Chương 105, tham lam một cái giá lớn, 4, chương 105, tham lam một cái giá lớn, 4, Mộ Thiên Thương đứng tại đỉnh tháp, quan sát xa xa bóng đêm. Nàng có thể cảm giác được, hình phạt đường phương hướng, ngay tại xảy ra chiến đấu kịch liệt. Quỷ nô, nàng thấp giọng nói rằng. Một lát sau, quỷ nô thân ảnh theo trong bóng tối đi ra. Quỷ vương đại nhân, hình phạt đường bên kia, tình huống như thế nào? Mộ Thiên Thương không có quay người. Quỷ hình đã chết, tam trưởng lão quỷ khô cũng vẫn lạc. Quỷ nô thanh âm rất bình tĩnh xuất thủ, là Hắc Phong trại Sơn Dương hộ tử. Mộ Thiên Thương xoay người. Sơn Dương hộ tử, lông mày của nàng nhíu lại. Đó không phải là tam lưu thế lực nhỏ đầu mục sao? Làm sao có thể giết được quỷ hình cùng quỷ khô? Trong cơ thể hắn bị gieo ma trùng. Quỷ nô giải thích nói là vạn xúc thần giáo thủ bút. Mộ Thiên Thương ánh mắt lạnh xuống. Vạn xúc thần giáo? Nàng thấp giọng tái diễn cái tên này. Lại là bọn hắn? Quỷ nô không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Mộ Thiên Thương trầm mặc một lát. Lục Cửu bên kia có tin tức sao? Có. Quỷ nô từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù. Lục tiên sinh nói, nhưng ngài không nên khinh cử vọng động. Hắn đã tại bố cục, chẳng mấy chốc sẽ cho vạn xúc thần giáo một kinh hỉ. Mộ Thiên Thương tiếp nhận ngọc phù, thần niệm thăm dò vào. Bên trong là Lục Cửu lưu lại một bản văn. Thiên Thương, chớ nóng nội. Sơn Dương hổ tử chỉ là con cờ, mục tiêu chân chính là bồi dưỡng hắn người kia. Nhưng hắn tiếp tục náo, huyên náo càng lớn càng tốt. Ta muốn để vạn xúc thần giáo rời lên tảng đá nện chân của mình. Mộ Thiên Thương xem hết, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Gia hỏa này, nàng thu hồi ngọc phù, nhìn về phía nơi xa. Quỷ nô, truyền lệnh xuống, các đường khẩu tiến vào đề phòng, nhưng không nên chủ động xuất kích. Là. Quỷ nô quay người rời đi. Mộ Thiên Thương một lần nữa ngồi trở lại trên đài ngọc, hai mắt nhắm nghiền. Nàng tin tưởng Lục Cửu. Nam nhân kia, xưa nay sẽ không nhường nàng thất vọng. Nam cương biên cảnh, núi hoang. Sơn Dương hổ tử đứng tại trên một ngọn núi, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Những cái kia màu đen đường vân, ngay tại chậm rãi rút đi. Ý thức của hắn cũng đang từng chút khôi phục. Ta còn sống. Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía. Trung quanh là một mảnh hoang vu vùng núi. Không có người, không có thi thể, chỉ có chính hắn. Ta làm cái gì? Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng trong đầu chỉ có hỗn loạn tương bừng hình tượng. Giết chóc, thôn phệ, máu tươi, còn có các minh đệ tiếng kêu thảm thiết. Không, không, hắn ôm đầu, quỳ rạp xuống đất. Những hình ảnh kia giống như là đao đồng dạng, từng đao cắt tại trong lòng của hắn. Ta giết bọn hắn, ta giết ta huynh đệ, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Hắn nhớ tới Lao Tam, cái kia theo hắn vài chục năm huynh đệ. Nhớ tới Lao Ngũ, cái kia luôn luôn cười hì hì tiểu tử. Nhớ tới tất cả mọi người, bọn hắn đều đã chết, chết ở trong tay của hắn. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn dùng sức đánh mặt đất, phiến đá ứng thanh vỡ vụn. Ta chỉ là muốn mạnh lên, chỉ là muốn bảo hộ đại gia, nhưng bây giờ tất cả mọi người chết, chết ở trong tay hắn. A ha ha, hắn đông nhiên nở nụ cười, tiếng cười thê lương tràn đầy tự dễ ước. Bảo hộ ta? Bảo vệ ai? Ta là quái vật, một cái giết người quái vật. Hắn đứng lên, đi đến bên vách núi. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, có lẽ chết liền giải thoát rồi. Hắn giơ chân lên, liền phải nhảy xuống, nhưng vào lúc này trong đầu lại vang lên cái thanh âm kia. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Sơn Dương hổ tử toàn thân cứng đờ. Ngươi trong cơ thể ngươi ma chủng đã cùng thần hồn của ngươi hòa làm một thể. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói rằng, coi như ngươi tự sát, ma chủng cũng biết cưỡng ép duy trì sinh mệnh của ngươi. Cuối cùng, ngươi lại biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Sơn Dương hổ tử sắc mặt biến trắng bệnh. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Bởi vì ngươi hữu dụng. Cái thanh âm kia nói rằng, ngươi là hoàn mỹ dung khí, có thể gánh chịu ma chủng lực lượng. Chờ ngươi hoàn toàn bị ma chủng thôn phệ, chúng ta sẽ đem ngươi đầu nhập chiến trường, để ngươi phát huy sau cùng giá trị. Sơn Dương hổ tử bị giảm xuống đất, hai tay trống. Van cầu ngươi, để cho ta chết đi không có khả năng. Cái thanh âm kia quả quyết cự tuyệt. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục thôn phệ, nhường ma chủng trưởng thành, hoặc là bị ma chủng phản phệ, biến thành quái vật. Không có con đường thứ ba. Sơn Dương hổ tử tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm. Mặt trăng rất tròn, rất sáng, nhưng ở trong mắt của hắn lại là một vùng tăm tối. Lao Tam, Lão Ngũ, hắn thấp giọng nỉ non. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nước mắt hỗn hợp có huyết dịch nhỏ xuống tại phiến đá bên trên. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sơn Dương hổ tử đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người mặc áo bào xám trung niên tu sĩ đang chậm rãi đi tới. Chính là Lục Cửu. Hắn đổi một bộ khuôn mặt, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng này ánh mắt lại sắc bén đáng sợ. Người là ai? Sơn Dương hổ tử cảnh giác nhìn xem hắn. Lục Cửu không có trả lời, chỉ là đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Người gọi Sơn Dương hổ tử? Sơn Dương hổ tử sửng sốt một chút. Ngươi làm sao ngươi biết tên của ta? Ta biết, so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Lục Cửu lạnh nhạt nói. Hắn buông tay, đặt tại Sơn Dương hổ tử ngực. Một cỗ ôn hòa linh lực tràn vào Sơn Dương hổ tử thể nội. Kia cỗ linh lực tựa như một đạo thanh tuyển, chậm rãi chạy qua kinh mạch của hắn, vuốt lên những cái kia táo bạo màu đen đường vân. Sơn Dương hổ tử mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang làm cái gì? Giúp ngươi. Lục Cửu nói rằng. Giúp ta? Sơn Dương hổ tử cười khổ, ta đã không cứu nổi. Ai nói? Lục Cửu thanh âm rất bình tĩnh. Ma trùng mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải khó giải. Chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, liền có thể áp chế nó. Sơn Dương hổ tử trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hy vọng. ngươi thật có thể cứu ta? Lục Cửu nhìn xem hắn, trầm mặc một lát. Ta có thể thử một chút. Hắn thu tay lại, đứng lên. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Sơn Dương Hồ Tử liền vội vàng gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, để cho ta làm cái gì đều được. Lục Cửu xoay người, nhìn về phía nơi xa. Giúp ta giết một người. Sơn Dương Hồ Tử ngây ngẩn cả người. Giết? Giết ai? Lục Cửu không có trả lời ngay. Hắn chỉ là nhìn phía xa bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia lanh ý chờ thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sơn Dương Hồ Tử lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn xem Lục Cửu biến mất phương hướng. Hồi lâu, hắn mới cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình. Những cái kia màu đen đường vân đã hoàn toàn biến mất. Thể nội ma chủng cũng yên tĩnh trở lại. Hắn thật làm được. Sơn Dương Hồ Tử quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Nước mắt lần nữa chảy xuống, nhưng lần này là cảm kích nước mắt. Chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 1, chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 1, Bắc vực Thiên Xu thành, giờ tí. Lục Cửu đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, ánh mắt vượt qua liên miên nóc nhà, nhìn về phía phương bắc kia phiến quanh năm không tiêu tan màu xám đen chư khí. Nơi đó chính là vạn quỷ quật chỗ tử vong triều trạch. Khoảng cách đến kinh hồng mời chỉ còn không đến 3 ngày. Hắn không có lập tức lên đường, mà là nhắm mắt lại, thần niệm như là sóng nước hướng bốn phía quyết tán. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lục Cửu mở mắt ra, khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh. Năm nhóm người. Thành Đông khách sạn đối diện trà lâu lầu 2, ngồi hai cái giả bộ đánh cờ tu sĩ, khí tức bị mở, hẳn là Hắc Vũ vệ trạm gác ngầm. Thành Tây góc đường cửa hàng bánh bao bên trong, cái kia cả đêm đều đang sát cái bàn hỏa kế, ống tay áo lộ ra nhẫn chứa vật tản ra yếu ớt linh lực ba động, Bách Hiểu lâu nhan tuyến. Khách sạn sát vách dân trạch nóc nhà, ngồi xổm một cái thân hình nhỏ gầy bóng đen, hô hấp kéo dài như quy tức, là luyện thể tu sĩ, bắt nguồn không rõ, nhưng 89 phần 10 là vạn xúc thần giáo người. Càng xa xôi, thành Bắc gác trung đỉnh, có hai đạo như ẩn như hiện thần niệm tại tới lui, nguyên anh tu sĩ, hơn nữa không chỉ một cái. A Lục Cửu quay người đi trở về gian phòng, tại trước bàn ngồi xuống. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng lá bùa, mấy bình linh dịch, còn có ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thạch. Những vật này là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đã tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Cửu vậy hắn liền cho bọn họ nhìn đủ. Lục Cửu mở ra một chương lá bùa, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực, trên giấy phát họa ra phức tạp phù văn. Đây là phân thân huyễn ảnh phù có thể chế tạo ra nắm giữ độc lập ý thức linh lực phân thân, mặc dù chỉ có thể duy trì nửa ngày, nhưng đầy đủ. Một nén nhang sau, ba tấm lá bùa trải tại trên bàn, mỗi một chương đều tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Lục Cửu cầm lấy tờ thứ nhất lá bùa, dán tại cái trán. Ông, lá bùa hóa thành một đạo ngân quang, theo hắn cái trán chui vào. Sau một khắc, trong phòng trống rông thêm ra một cái Lục Cửu. Kia phân thân dung mạo, khí tức, thậm chí thần hồn ba động, đều cùng Lục Cửu bản thể giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất là ánh mắt của nó hơi có vẻ ngốc trệ, như cái vừa tỉnh ngủ người. Lục Cửu cong ngón đúng ra, một sợi thần niệm không có vào phân thân mi tâm. Phân thân ánh mắt trong nháy mắt linh động lên, đối với Lục Cửu nhẹ gật đầu, sau đó đẩy ra cửa sổ, nên ngang từ cửa chính đi ra khách sạn, hướng thành đông phương hướng nên ngang rời đi. Trà lâu lầu 2, hai cái đánh cờ tu sĩ liếc nhau, một người trong đó bước xuống quân cờ, lặng lẽ đi theo. Lục Cửu lại cầm lấy tấm thứ hai lá bùa. Cái thứ hai phân thân xuất hiện, giống nhau bị rót vào thần niệm sau, nhẹ cửa sổ mà ra, hướng thành tây phi nhanh. Cửa hàng bánh bao bên trong cái kia lau bàn hỏa kế ném khăn lau, quay người đuổi theo. Cái thứ ba phân thân. Lục Cửu không tiếp tục chế tạo cái thứ ba. Hắn đem cuối cùng một chương lá bùa cất kỹ, từ trong ngực lấy ra một cái đấu đồng màu đen. Đây là lúc trước hắn tại chợ đen mua ẩn thân y gì, mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng dùng để tránh né thần niệm dò xét, biết cũng đủ. Áo choàng khoác lên người, Lục Cửu thân hình trong nháy mắt biến mất. Hắn không có đi cửa chính, cũng không có nhảy cửa sổ, mà là tại gian phòng nơi hẻo lánh nhẹ nhàng dậm chân. Răng rắc. Sàn nhà vỡ ra một cái khe, lộ ra phía dưới đen nhánh thông đạo. Đây là hắn 3 ngày trước liền đào xong mật đạo, nối thẳng Thiên Xu thành dòng nước ngầm hệ thống. Lục Cửu thả người nhảy xuống, thân hình không có vào hắc ám. Sàn nhà tự động khép lại, trong phòng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có chén trà trên bàn còn tại bốc hơi nóng. Thành Đông. Cái thứ nhất phân thân Lý Cửu đi trên đường, bộ pháp không nhanh không chậm, thậm chí còn tại quán ven đường mua chuỗi đường hồ lô, vừa đi vừa ăn. Sau lưng, Hắc Vũ vệ trạm gác ngầm xa xa suýt lấy, lông mày càng nhăn càng sâu. Gia hỏa này, thật muốn đi vạn quỷ quật. Có thể hắn phương hướng này, rõ ràng là đi về phía đông, vạn quỷ quật tại phía bắc cá chẳng lẽ là muốn đường vòng. Trạm gác ngầm cắn răng, tiếp tục cùng. Thành Tây. Cái thứ hai phân thân Lý Cửu tốc độ càng nhanh, mấy cái lên xuống liền ra khỏi cửa thành, hướng tây phi nhanh. Bắt hiểu lâu nhãn tuyến theo đuổi không bỏ, trong lòng nhưng cũng đang đánh trống. Gia hỏa này hướng tây chạy làm gì? Phía tây là hoang sơn giã lĩnh, ngoại trừ mấy cái vứt bỏ cặn bã, không có cái gì. Hẳn là hắn muốn từ phía tây vây quanh vạn quỷ quật. Nhãn tuyến do dự một chút, vẫn là cắn răng đi theo. Gác trung đỉnh, hai cái nguyên anh tu sĩ đứng ở nơi đó, thần niệm tập trung vào Lý Cửu hai cái phân thân, lông mày đồng thời nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm trong đó khàn khàn lão giả hỏi. Không biết rõ. Một cái khác là cái trung niên nữ tu, sắc mặt tâm trầm, gia hỏa này đống nhiên chia hai đường, không giống như là muốn đi vạn quỷ quật. Có phải hay không là dương đông kích tây? Có khả năng. Trung niên nữ tu trầm ngâm một lát, ngươi cùng phía đông cái kia, ta cùng phía tây. Vô luận như thế nào, đừng để hắn chạy. Tốt. Hai người thân hình lóe lên, biến mất tại gác trung đỉnh. Dân trạch nóc nhà, cái kia nhỏ gầy bóng đen cũng động. Hắn không cùng bất kỳ một cái nào phân thân, mà là trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, rơi vào cửa khách sạn. Bóng đen đẩy cửa ra, vô thanh vô tức lên lầu, đi vào Lục Cửu bên ngoài gian phòng. Hắn gian tại trên cửa, thân niệm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào. Trong phòng, trống rỗng. Bóng đen biến sắc, một cước đá văng cửa phòng bật vào. Chén trà trên bàn còn tại bốc lên nhiệt khí, giường chiếu chỉnh tề, cửa sổ đóng chặt. Người đâu? Bóng đen thần niệm trong phòng điên cuồng liếc nhìn, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh trên sàn nhà. Nơi đó có một đạo cực nhỏ vết rách. Đáng chết. Bóng đen một trường vỗ trên sàn nhà ứng thanh vỡ vụn, lộ ra phía dưới mật đạo. Hắn thả người nhảy xuống, rơi vào hắc ám dòng nước ngầm. Thủy đạo bên trong chất nước tấm lánh, nước bẩn chảy ngang, tản ra gây mùi hôi thối. Bóng đen che miệng mũi, thần niệm điên cuồng quyết tán, muốn tìm được Lục Cửu tung tích. Nhưng dòng nước ngầm bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp, thần niệm vừa dò ra mười trượng, liền bị thủy đạo ở ngấp trướng khí quá nhiều, cái gì đều cảm giác không đến. Đáng chết, đáng chết. Bóng đen tại nguyên chỗ chuyển vài vòng, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng đuổi theo. Thiên Xu thành bắc, dòng nước ngầm xuất khẩu. Một cái nắp giếng bị nhẹ nhàng xốc lên, Lục Cửu từ bên trong thò đầu ra, thần niệm đảo qua chung quanh, xác nhận không người sau, xoay người mà ra. Trên người hắn ẩn thân y lìa dính đầy nước bẩn, tản ra khó người khí vị. Lục Cửu nhíu nhíu mày, theo trong túi chứa vật lấy ra một bình thanh khiết linh dịch, vãn thân thượng một rội. Nước bẩn trong nháy mắt bốc hơi, hôi thối tiêu tán. Hắn một lần nữa khoát hiếu chiến đồng, thân hình lần nữa biến mất, hướng bắc phi nhanh. Sau lưng, Thiên Xu thành phương hướng, không ngừng truyền đến linh lực ba động cùng tiếng nổ. Kia là hắn hai cái phân thân tại biểu diễn. Cái thứ nhất phân thân tại thành đông lượn quanh nửa ngày sau, đồng nhiên ra tốc hướng bắc phi nước đại, hắc vũ vệ chạm gác ngầm theo đuổi không bỏ. Cái thứ hai phân thân tại thành tây trong núi hoang tả sung hữu đột, bách hiểu lâu nhãn tuyến đuổi đến thở hổn hển. Về phần kia hai cái nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đã phát hiện không được bình thường. Là phân thân. Khang Khan lao giả một trưởng vô nát cái thứ nhất phân thân, nhìn xem nó hóa thành linh quang tiêu tán, sắc mặt tái xanh. Đáng chết. Chúng kế. Trung niên nữ tu cũng nát cái thứ hai phân thân, nghiến răng nghiến lợi. Hai người lẫn nhau, đồng thời quay người hướng Thiên Xu thành đuổi. Nhưng đã chậm. Lục Cửu sớm đã ra khỏi thành, giờ phút này đang đứng tại thành bắc ngoài 30 dặm trên một ngọn núi, nhìn phương bắc kia phiến màu xám đen chưa khí. Vạn Quỷ Quật, ngay tại kia phiến tử vong triệu trạch chỗ sâu. Hắn không có lập tức lên đường, mà là từ trong ngực lấy ra viên kia bách hiểu lâu cung cấp địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 2, chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 2, trên bản đồ, kỹ càng tiêu chú Vạn Quỷ Quật bên ngoài địa hình, chứng khí phân bố, đã biết khu vực nguy hiểm, cùng mấy đầu tương đối an toàn tiến vào lộ tuyến. Lục Cửu ánh mắt rơi tại địa đồ cái trước ghi chú điểm đỏ vị trí. Nơi đó là Vạn Quỷ Quật cửa chính, cũng là Yến Kinh Hồng mời địa phương của hắn đi. Cửa chính. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, đem địa đồ cất kỹ. Hắn mới sẽ không từ cửa chính đi vào. Nơi đó khẳng định mai phục Thiên La địa võng, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt của hắn rời về phía trên bản đồ một vị trí khác, Vạn Quỷ Quật phía đông, có một đầu ghi chú chưa xác minh tiểu đạo. Bách Hiểu Lâu thám tử đã từng ý đồ từ nơi đó tiến vào, nhưng đều mất liên lạc. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên Yến Kinh Hồng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ từ nơi đó đi vào. Lục Cửu thu hồi địa đồ, đang muốn khởi hành, sau lưng đống nhiên chuyển tới một lưỡi biếng thanh âm. Lục tiên sinh Kim Tiền thoát xác kế sách, coi là thật đặc sắc. Lục Cửu bước chân dừng lại, xoay người. Lạc Ly chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn ngoài mười trượng. Nàng vẫn như cũ là bộ kia xinh đẹp cách ăn mặc, hỏa hồng sắc váy dài tại trong gió đêm khẽ đung đưa, trong tay vuốt vuốt chuôi này ngọc như ý, một cặp mắt đào hoa mỉm cười nhìn qua hắn. Lục Cửu không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Lạc Ly cười cười, đi về phía trước mấy bước. Chớ khẩn trương, ta không phải đến giết ngươi. Vậy ngươi tới làm gì? Lục Cửu thanh âm rất bình tĩnh. Đến, giúp ngươi. Lạc Ly dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem hắn. Lục tiên sinh chẳng lẽ quên, chúng ta từng có ước định. Ngươi giúp ta giết Hùng Chiến, ta giúp ngươi tránh đi Yến Kinh Hồng cả bấy. Lục Cửu nhíu mày. Hùng Chiến đã chết, chúng ta giao dịch hẳn là kết thúc. Là kết thúc. Lạc Ly gật đầu, nhưng ta muốn lại cùng Lục tiên sinh làm một khoản mới giao dịch. Giao dịch gì? Lạc Ly không có trả lời ngay, mà là xoay người nhìn về phía phương bắc kia phiến trường khí. Lục tiên sinh biết Vạn Bị Quật bên trong đến cùng cất giấu cái gì sao? Lục Cửu không có nói tiếp. Lạc Ly tiếp tục nói, thượng cổ Cửu U Tông di chỉ, đến hàng vạn mà tính toán hồn lệ quỷ, còn có một vị độ kiếp kỳ thi vương phong ấn. Nàng quay đầu nhìn xem Lục Cửu, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là Cửu U Tông tông chủ, vị kia thi vương tại phong ấn trước đó lưu lại một kiện đồ vật. Lục Cửu ánh mắt có hơi hơi ngưng. Thứ gì? Lạc Ly cười, cười đến có chút thần bí. Cửu U Thiên Thư, trong truyền thuyết ghi lại thi đạo trung cực áo nghĩa công pháp, chỉ cần đạt được nó liền có thể trưởng khống thiên hạ tất cả thi loại, quỷ loại sinh linh. Lục Cửu trầm mặc một lát. Làm sao ngươi biết những này? Bởi vì Lạc Ly nụ cười thu liễm, thanh âm biến trầm thấp. 3 năm trước đây, ta cũng đi qua Vạn Quỷ Quật. Gió đêm thổi qua sân phòng, mang theo Lạc Ly hỏa hồng sắc váy dài, bay phất phới. Nàng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía ánh trăng, cả người bao phủ tại trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ. 3 năm trước đây, ta cùng Yến Kinh Hồng cùng một chỗ, mang theo ám nha tinh nhuệ, xâm nhập Vạn Quỷ Quật dò xét. Lạc Ly thanh âm rất nhẹ, giống như là đang nhớ lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Khi đó, ta còn không phải Thiên Huyễn Hộ Pháp, chỉ là ám nha một cái bình thường thành viên. Tu vi cũng bất quá kim đan sơ kỳ. Tiễn Kinh Hồng nói, Vạn Quỷ Quật bên trong có thể chữa trị hắn thần hồn ám thương chí bảo. Chỉ cần tìm được món kia bảo vật, hắn liền có thể đột phá hóa thần, nhất thống bắc vực. Ta tin. Lạc Ly xoay người, nhìn xem Lục Cửu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ba chúng ta 10 người đi bảo, còn sống đi ra, chỉ có 5 cái. Tiễn Kinh Hồng, Tư Đồ Không, còn có ta. Mặt khác 2 cái, điên rồi. Lục Cửu không cắt đứt nàng, chỉ là lặng lặng nghe. Lạc Ly tiếp tục nói, chúng ta tại Vạn Quỷ Quật tầng thứ 3, gặp đầu kia Thi Vương. Nó đã chết trên 3 năm, nhưng trong thân thể lưu lại một sợi thần niệm, như cũ cường đại đến đáng sợ. Tiễn Kinh Hồng bị nó một kích trọng thương, thần hồn cơ hồ sụp đổ. Tư Đồ Không liều chết đoạn hậu, mới khiến cho chúng ta trốn thoát. Nhưng ở thời điểm chạy trốn, ta thấy được một vật. Nàng dừng một chút, thanh âm biến nghiêm trọng. Một quyển sách. Phiêu phủ ở Thi Vương bên cạnh thi thể, toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm tử khí. Cái kia chính là Cửu Lũ Thiên Thư. Lục Cửu chân mày cau lại. Ngươi thấy được, vì cái gì không cầm? Cầm không được. Lạc Ly lắc đầu, quyển sách kia trung quanh, hiện đầy cấm chế. Hơn nữa, Thi Vương kia sợi thần niệm, liền canh giữ ở bên cạnh. Nếu như cưỡng ép tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Cửu trầm mặc một lát. Cho nên, ngươi bây giờ nói cho ta những này, là muốn cho ta đi lấy quyển sách kia? Không. Lạc Ly lắc đầu, ta là muốn nói cho ngươi, tuyệt đối đừng đi lấy quyển sách kia. Lục Cửu nhíu mày. Nữ nhân này, đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Ly đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn xem hắn. Lục tiên sinh, ngươi biết Tiễn Kinh Hồng tại sao phải hẹn ngươi đi Vạn Quỷ Quật sao? Bởi vì hắn muốn giết ta. Lục Cửu lạnh nhạt nói. Không ngừng. Lạc Ly lắc đầu, hắn muốn dùng ngươi đi dò xét Thi Vương phong ấn. 3 năm trước đây trận chiến kia, Thi Vương phong ấn liền đã buông lỏng. Hiện tại 3 năm qua đi, phong ấn sợ là sắp hoàn toàn sụp đổ. Tiễn Kinh Hồng muốn biết Thi Vương có phải thật vậy hay không muốn phục sinh. Mà ngươi chính là trong tay hắn đá dò đường. Lục Cửu cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi tới nhắc nhở ta, để cho ta đừng đi. Không. Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta là tới nói cho ngươi, nếu như ngươi thật muốn đi, liền mang theo ta. Lục Cửu ngây ngẩn cả người. Cái này chuyển hướng, hắn không nghĩ tới. Lạc Ly gặp hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, Lục tiên sinh, ta biết ngươi không tin ta. Nhưng lần này, ta nói đều là thật. Ta muốn Cửu Lũ Thiên Thư, nhưng ta một người lấy không được. Mà ngươi, có năng lực như thế. Cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Sau khi đi vào, ngươi giúp ta cầm tới Thiên Thư, ta giúp ngươi còn sống đi ra. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói gì. Lạc Ly ánh mắt rất chân thành tới để cho người ta hoài nghi. Nhưng Lục Cửu không tin. Nữ nhân này, từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Trước đó nói mình là ảnh vệ nội ứng, kết quả quỷ ảnh phù biểu hiện thân phận của nàng có vấn đề. Về sau Tư Đồ không nói, Lạc Ly là hắn giả trang. Hiện tại, nàng lại chạy đến, nói muốn cùng hắn hợp tác. Nữ nhân này, đến cùng là ai? Lục Cửu nghĩ, chậm rãi mở miệng. Ngươi vì cái gì mong muốn Cửu Lũ Thiên Thư? Lạc Ly sửng sốt một chút. Bởi vì, nó có thể khiến cho ta mạnh lên. Mạnh lên? Lục Cửu cười lạnh, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, còn cần quyển sách kia sao? Lạc Ly trầm mặc. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm biến có chút trầm thấp. Lục tiên sinh, ngươi biết tu luyện thi đạo người sẽ có kết cục gì sao? Lục Cửu không có nói tiếp. Lạc Ly tiếp tục nói, thi đạo tu sĩ càng tu luyện tới hậu kỳ, liền càng sẽ mất đi nhân tính, tới cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành một bộ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Mà ta, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một sợi màu đen khí tức. Trong cơ thể ta thi khí đã nhanh muốn không kiểm soát. Nếu như không tìm được Cửu Lưu Thiên Thư, học được khống chế thi khí phương pháp, nhiều nhất lại có 3 năm, ta liền sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Lục Cửu nhìn xem nàng lòng bàn tay thi khí, ánh mắt lấp lóe. Cái này thi khí chấn động, xác thực rất không ổn định. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng nói chính là nói thật. Ngươi là thi tu? Lục Cửu hỏi. Không phải. Lạc Ly lắc đầu, ta chỉ là bị gieo thi loại. Lúc nào thời điểm? 3 năm trước đây, tại Vạn Quỷ Quật. Lạc Ly thanh âm mang theo một tia đắng chát, thi vương kia sợi thần niệm, tại chạy trốn lúc, hướng trong cơ thể ta đánh vào một sợi thi khí. Từ đó về sau, cái này sợi thi khí vẫn tại ăn mòn thân thể của ta. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều áp chế không nổi. Chỉ có Cửu Lũ Thiên Thư mới có thể cứu ta. Chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 3, chương 106, Kim Thiền thoát xác, các phương tính sai, 3, Lục Cửu trầm mặc. Nếu như nàng nói là sự thật, kia nàng xác thực rất đáng thương. Nhưng nếu như nàng đang nói láo, ngươi chứng minh như thế nào, ngươi nói là sự thật? Lục Cửu hỏi. Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Ta không cách nào chứng minh. Nhưng Lục tiên sinh, ngươi có thể thử một chút, dùng thần niệm dò xét đan điền của ta. Nếu như ta thể nội thật có thi loại, ngươi nhất định có thể cảm giác được. Lục Cửu do dự một chút. Dùng thân niệm dò xét người khác đan điền là cực kỳ tư mật hành vi. Nếu như đối phương có ác ý, có thể thừa cơ trọng thương hắn thần niệm. Nhưng Lạc Ly đã chủ động đưa ra. Lục Cửu hít sâu một hơi, thân niệm cẩn thận từng ly từng tí mò về Lạc Ly đan điền. Thân niệm vừa chạm đến thân thể của nàng, Lạc Ly sắc mặt liền hơi đỏ lên. Nàng cắn cắn môi, không có phản kháng. Lục Cửu thân niệm tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua kinh mạch của nàng, đi vào đan điền. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Lạc Ly trong đan điền, xác thực có một quả màu đen thi loại. Kia thi loại chỉ có to bằng ngón tay, nhưng tản ra nồng đậm tử khí, ngay tại một chút xíu ăn mòn nàng kim đan. Hơn nữa, cái này thi loại khí tức cùng Vạn Quỷ Quật trong tư liệu ghi lại thi vương khí tức cực kỳ tương tự. Lục Cửu thu hồi thần niệm, sắc mặt biến nghiêm trọng. Ngươi nói là thật? Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, Lục tiên sinh nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Lục Cửu không có trả lời ngay. Hắn xoay người, nhìn về phía phương bắc kia phiên trường khí. Nếu như Lạc Ly nói đều là thật, kia nàng đúng là không tệ đối tượng hợp tác. Nàng đi qua Vạn Quỷ Quật, quen thuộc bên trong địa hình cùng nguy hiểm. Hơn nữa, thực lực của nàng không kém, thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay. Nhưng vấn đề là, Lục Cửu quay đầu lại, nhìn xem Lạc Ly. Nếu như ta bằng lòng hợp tác với ngươi, ngươi có thể bảo chứng sẽ không phản bội ta sao? Lạc Ly sửng sốt một chút, lập tức cười. Lục tiên sinh, trên đời này nào có cái gì tuyệt đối cam đoan. Nhưng ta có thể thề, tại cầm tới Cửu U Thiên Thư trước đó, ta tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Về phần cầm tới về sau, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đến lúc đó, Lục tiên sinh nếu như muốn, ta có thể phân ngươi một nửa. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Lạc Ly trên mặt tươi cười. Vậy chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Hiện tại. Lục Cửu quay người, hướng bắc phi nhanh. Lạc Ly đi theo phía sau hắn, khoe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Nhưng nàng không có chú ý tới, Lục Cửu trong mắt hiện lên một tia băng lãnh. Nữ nhân này, từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Lục Cửu có thể xác định, bởi vì hắn vừa rồi dò xét nàng đang điên lúc, mặc dù xác thực thấy được thi loại, nhưng này thi loại khí tức quá ổn định, căn bản không giống như là sắp mất khống chế dáng vẻ. Huống chi, thi loại loại vật này, mặc dù hung hiểm, nhưng lấy Lạc Ly nguyên anh tu sĩ tu vi, mong muốn tạm thời áp chế cũng không khó. Nàng nói mình chỉ có 3 năm có thể sống, hoàn toàn là đang gạt người. Nhưng Lục Cửu không có vạch trần nàng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Bắc vực biên cảnh, Thử Vong Triệu Trạch bên ngoài, Lục Cửu cùng Lạc Ly đứng tại một mảnh rừng cây khô trước, nhìn về phía trước kia phiến màu xám đen trường khí, đều không có lập tức lên đường. Đầm lầy bên trong tràn ngập đậm đặc trường khí, tầm nhìn không đủ 3 trượng. Trong không khí hỗn tạp hư thối khí vị, còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được tử vong khí tức. Trên mặt đất, khắp nơi đều là bạch cốt, có nhân loại, có yêu thú, còn có một số hình thù kỳ quái, căn bản không nhận ra là sinh vật gì. Đây chính là Tử Vong Triệu Trạch. Lạc Ly thanh âm tại Lục Cửu bên người vang lên, vạn năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở chỗ này. Nghe nói, mảnh này đầm lầy phía dưới, chôn lấy thời kỳ thượng của một trận đại chiến chiến trường gì chỉ. Vô số tu sĩ thi cốt chồng chất ở sâu dưới lòng đất, tạo thành thiên nhiên thi khí nguồn suối. Lại thêm Cửu U tông di chỉ ngay tại trong ao đầm, hai cỗ thi khí đan vào một chỗ, để trong này biến thành đường cùng. Lục Cửu không nói gì, chỉ là theo trong túi chứa vật lấy ra hai cái tị chứng đan, đưa cho Lạc Ly một cái. Ăn, có thể chống cự chướng khí một cách giờ. Lạc Ly tiếp nhận đan dược, nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thượng phẩm tị chứng đan, Lục tiên sinh chuẩn bị đến cũng là đầy đủ. Lục Cửu không có giải thích, trực tiếp nuốt vào đan dược, hướng đầm lầy bên trong đi đến. Lạc Ly cũng nuốt vào đan dược, đi theo. Hai người vừa bước vào đầm lầy, nhiệt độ chung quanh liền chợt hạ xuống. Lục Cửu có thể cảm giác được, một cỗ khí tức cấm lãnh đang từ bốn phương tám hướng vào tới, chui vào lỗ chân lông của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn. Hắn vận chuyển linh lực, đem cỗ này âm hàn bức ra bên ngoài cơ thể. Lạc Ly cũng tại làm chuyện giống vậy. Hai người một trước một sau, tại đầm lầy bên trong chậm rãi tiến lên. Dưới chân mặt đất trơn ướt vũng bùn, mỗi đi một bước đều sẽ lom xuống đi nửa thước sâu. Lục Cửu thần niệm không ngừng quét mắt xung quanh, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. "Thế nào?" Lạc Ly hỏi. "Có cái gì tại ở gần?" Lục Cửu thanh âm rất thấp. Lạc Ly sắc mặt biến đổi, vội vàng vận chuyển thần niệm dò xét. Sau một khắc, con ngươi của nàng đột nhiên co vào. "Là thi trùng." Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên nổ tung, vô số màu đen côn trùng theo trong đất bùn chui ra, lít nha lít nhít, hướng phía hai người bò tới. Những cái kia côn trùng mỗi một cái đều có lớn bằng ngón cái, toàn thân đen nhánh, mọc ra sắc bén rất hút, tản ra nồng đậm thi khí. Lục Cửu vung tay lên, một đạo tường lửa theo mặt đất dâng lên, đem những cái kia côn trùng ngăn lại. Côn trùng đụng phải hỏa diễm, lập tức phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, nhao nhao hóa thành than cốc. Nhưng càng nhiều côn trùng đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. "Đi." Lục Cửu bắt lấy Lạc Ly cổ tay, thân hình bạo khởi, hướng phía trước phi nhanh. Lạc Ly bị hắn lôi kéo, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt có chút phím hồng. Nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, đuổi theo Lục Cửu tốc độ. Hai người tại đầm lầy bên trong phi nước lại, sau lưng những cái kia thi trùng theo đuổi không bỏ. Lục Cửu không ngừng phất tay, phóng xuất ra từng đạo hỏa diễm, đem đến gần côn trùng đốt thành cho bụi. Nhưng côn trùng số lượng nhiều lắm, căn bản giết không hết. Tiếp tục như vậy không được. Lạc Ly hô, thi trùng là không giết xong, chúng ta phải nghĩ biện pháp hất ra bọn chúng. Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình, hướng trên mặt đất khẽ đảo. Một cỗ mùi gay mũi trong nháy mắt tràn ngập ra. Những cái kia thi trùng ngửi được cỗ này khí vị, lập tức ngừng truy kích, nhao nhao lui về sau đi. Lạc Ly kinh ngạc nhìn xem Lục Cửu. Đây là cái gì? Hung hoàng phấn. Lục Cửu lạnh nhạt nói, mặc dù đối thi trùng hiệu quả có hạn, nhưng đầy đủ để bọn chúng nhượng bộ lui binh. Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia bội phục. Lục tiên sinh chuẩn bị đến thật chu toàn. Lục Cửu không nói gì, chỉ là đem bình sứ cất kỹ, tiếp tục đi lên phía trước. Hai người lại đi ước chừng nửa canh giờ, chung quanh chướng khí biến càng thêm đậm đặc, tầm nhìn đã không đủ một trượng. Lục Cửu không thể không chậm dần tốc độ, thần niệm chăm chú tập trung vào Lạc Ly vị trí, phòng ngừa tẩu tán. Đột nhiên, Lạc Ly dừng bước. "Thế nào?" Lục Cửu hỏi. "Phía trước, giống như có cái gì." Lạc Ly thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Lục Cửu theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chướng khí bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, lặng lặng nằm rạp trên mặt đất. Bóng đen kia có cao mười mấy trượng, hình thể khổng lồ, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Lục Cửu thần niệm thăm dò qua, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. "Mau lui lại." Vừa dứt lời, kia bóng đen to lớn đột nhiên động. Nó đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh hồng ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Cửu cùng Lạc Ly. Chương 107, chướng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 1, chương 107, chướng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 1, tử vong triệu trạch chướng khí đậm đến tan không ra. Lục Cửu dẫm tại một khối nửa trầm gỗ mục bên trên, thân niệm thời điểm cảnh giác động tĩnh xung quanh. Vừa rồi đầu kia cự mãng thi thể đã chìm vào vũng bùn, liền bọt khí đều không có xuất hiện. Mảnh này tử vực thôn vệ sinh mệnh tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Phía trước ngoài trăm thước chính là vạn quỷ quật lối vào. Hai tòa cao 10 trượng tượng đá đứng sừng sững ở đó, trong mắt đá quý màu đỏ ngòm tại chướng khí bên trong lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Lục Cửu lấy ra viên kia thân vệ khiến đem yến kinh hồng thần hồn khí tức rót vào trong đó. Lệnh bài có chút phát sáng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Lâm Cửu tiên sinh, đi được đội như vậy, có phải hay không nên chờ một chút nô ra? Lục Cửu bước chân dừng lại. Chướng khí bên trong, một vệt hỏa hồng chậm rãi hiện hiện. Lạc Ly dẫm lên hư không đi tới, váy đỏ tại âm lãnh chướng khí bên trong phá lệ trước mắt. Trong tay nàng luốt luốt trôi này quy tâm như ý, trên mặt là Lục Cửu quen thuộc nụ cười. Lạc Ly hộ pháp, ngươi không phải hẳn là trong thành chờ tin tức sao? Lục Cửu xoay người, ngữ khí bình thản. Nô gia vốn là muốn đợi. Lạc Ly dừng ở ngoài ba trượng, cặp mắt đào hoa cười đến híp lại có thể nghĩ lại, Lâm tiên sinh một người tiến vạn quỷ quật, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, nô gia chẳng phải là muốn thủ mặc quả. Lục Cửu không có nhận lời này gốc dạng, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, cho nên ngươi theo ta một đường. Nói cho đúng, là bảo vệ ngươi một đường. Lạc Ly cải chính vừa rồi đầu kia cự mãng, nhưng thật ra là nô gia sớm kinh động. Không phải lấy nó ẩn nút bản sự, Lâm tiên sinh sợ là muốn ăn thiệt ầm. Lục Cửu ánh mắt nhắm lại. Hắn vừa rồi xác thực có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, nhưng thần niệm đảo qua lúc lại không hề phát hiện thứ gì. Nữ nhân này ẩn nấp thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Ly thu hồi nụ cười, khó được chăm chú một lần, nô gia muốn nói, Lâm tiên sinh mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng vạn quỷ quật không phải ngươi có thể tưởng tượng địa phương. Yến Kinh Hồng ở bên trong bày ra cựu lũ tỏa hồn trận chuyên môn khắc chế thần hồn cường đại tu sĩ. Một mình ngươi đi vào, thập tử vô sinh. Cựu lũ tỏa hồn trận. Lục Cửu chân mày cau lại. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, hắn nghe qua trận pháp này. Kia là thượng cổ ma tông chí tà chi trận, cần dùng 9999 sinh hồn hiến tế khả năng bố thành. Một khi vào trận, thần hồn sẽ bị vô số oán linh cắn xé thôn vệ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Làm sao ngươi biết trận pháp này ở bên trong? Bởi vì nô gia nhìn tận mắt Yến Kinh Hồng bày ra. Lạc Ly thở dài 3 năm trước đây, Yến Kinh Hồng trọng thương trở lại vạn quỷ quật, nô gia phụ mệnh đi dò xét thương thế của hắn. Kết quả ở ngoài cấm địa bay, thấy được trận pháp kia. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Lạc Ly tiếp tục nói, nô gia biết Lâm tiên sinh đang suy nghĩ gì. Ngươi đang hoài nghi, nô gia tại sao phải giúp ngươi, đúng hay không? Chẳng lẽ không nên hoài nghi? Nên. Lạc Ly cười đổi lại là nô gia, cũng biết hoài nghi. Nhưng Lâm tiên sinh có thể ngẫm lại, nếu như nô gia thật muốn hại ngươi, cần gì phải tốn công tốn sức theo tới nơi này? Trực tiếp trong thành độc thủ, chẳng phải là càng bất việc? Lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Lục Cửu trầm mặc một lát, ngươi muốn cái gì? Nô gia mong muốn đổ vật rất đơn giản. Lạc Ly ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nô gia muốn sống. Chân chính, tự do tự tại còn sống. Có ý tứ gì? Tiến gió bức lao giặc kia, mặt ngoài đem nô gia coi chừng bụng, trên thực tế đã sớm tại nô gia thể nội gieo phệ tâm cổ. Lạc Ly thanh âm thấp xuống, nô gia nếu là dám phản bội, hoặc là nhường hắn không hài lòng, cái này cổ trùng liền sẽ gặm ăn nô gia tâm mạch. Loại đau khổ này, sống không bằng chết. Lục Cửu thần niệm lặng yên đảo qua thân thể của nàng. Quả nhiên, tại nàng trái tim phụ cận, có một cỗ cực kỳ yếu ớt quỷ dị khí tức. Khí tức kia khi thì ẩn nút, khi thì sao động, giống một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn người gián độc. Cho nên ngươi muốn mượn tay của ta, diệt trừ Yến Gió Bấc. Không. Lạc Ly lắc đầu, nô gia muốn mượn Lâm tiên sinh tay, diệt trừ Yến Kinh Hồng cùng Yến Gió Bấc. Hai người bọn họ đều đã chết, nô gia khả năng chân chính tự do. Lục Cửu nhìn xem nàng, đống nhiên cười, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Không có cách, nô gia số khổ. Lạc Ly cũng cười, chỉ là cười đến có chút đắng chát chát, Lâm tiên sinh, nô gia biết người đang có ý đồ gì. Ngươi muốn vào vạn quỷ quật, làm rõ ràng Yến Kinh Hồng chân thực tình trạng, sau đó tìm cơ hội một lần hành động đánh giết. Nhưng ngươi tính sai một chút. Điểm nào nhất? Vạn quỷ quật bên trong không chỉ có Yến Kinh Hồng, còn có Tư Đồ Không. Lạc Ly chân thành nói, lao giả kia gần nhất luyện thành khóa hồn kính chuyên môn dùng để khám phá thần hồn ngụy trang. Ngươi kia mặt nạ mặc dù tinh diệu, nhưng ở khóa hồn kính trước mặt, sống không qua ba hơi. Lục Cửu trong lòng cảm giác nặng nề nặng. Tư Đồ Không tồn tại, đúng là biến số. Ý của ngươi là, nô gia cùng ngươi đi vào? Lạc Ly trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nô gia đối vạn quỷ quật địa hình so ngươi quen thuộc, cũng biết Tư Đồ Không khóa hồn kính giấu ở nơi nào. Chúng ta liên thủ, trước hủy kia cái gương, lại đi tìm Yến Kinh Hồng tính sổ sách. Lục Cửu nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Nữ nhân này nói mỗi một câu nói cũng giống như thật, nhưng lại khắp nơi lộ ra giả. Nàng tựa như một đoàn mê vụ, ngươi cho rằng đẩy ra, kết quả đằng sau vẫn là sương mù. Nếu như ta cự tuyệt đâu, kia nô gia chỉ có thể sớm cho Yến Kinh Hồng mật báo. Lạc Ly cười thật ngọt ngào, Lâm tiên sinh, nô gia mặc dù không muốn cùng ngươi là địch, nhưng vì mạng sống, cái gì đều làm ra được. Uy hiếp trắng trợn. Lục Cửu trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lâm tiên sinh tỉnh giảng, ngươi đi trước. Lạc Ly sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng, Lâm tiên sinh quả nhiên cẩn thận. Đi, nô gia đi trước. Nàng xoay người, hướng phía vạn quỷ quật phương hướng đi đến. Lục Cửu đi theo ngoài ba trượng, thân niệm một mực khóa chặt phía sau lưng nàng. Nữ nhân này nói lời, hắn tin 3 phần, còn lại 7 phần, toàn bộ làm như đánh giám. Hai người rất mau tới kia hai tòa tượng đá trước. Lạc Ly dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Cửu một cái, Lâm tiên sinh, cái này hai tòa tượng đá là thủ vệ khối lỗi, tu vi tương đương với nguyên anh hậu kỳ. một khi bị kinh động, cùng lúc công kích người xâm nhập. Người có biện pháp?
Đương nhiên.
Lạc Ly từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, trên ngọc bội có khắc một cái ô nha đồ án, đây là Yến Kinh Hồng tín vật, nô gia phí hết đại lực khí mới đem tới tay. Nàng đem ngọc bội giơ lên, hướng phía hai tòa tượng đá vừa chiếu. Tượng đá trong mắt ánh sáng màu đỏ tối xuống dưới. Đi thôi. Lạc Ly thu hồi ngọc bội, dẫn đầu bước vào tượng đá ở giữa thông đạo. Lục Cửu đuổi theo. Vừa tiến vào thông đạo, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên theo chỗ sâu đánh tới, muốn đem hai người kéo vào hắc ám. Lục Cửu phản ứng cực nhanh, ném ra ngoài ba cái trận bàn. Trận bàn rơi xuống đất, trong nháy mắt triển khai, hình thành một hình tam giác phòng ngự trận pháp, đem hai người bảo hộ ở trung ương. Hấp lực đâm vào trên trận pháp, phát ra chói tai rít lên. Thật nhanh phản ứng. Lạc Ly tán thán nói. Lục Cửu không để ý tới nàng, trong tay lại nhiều mấy cái lá bùa. Những lá bùa này bên trên vẽ lấy hoa văn phức tạp, là hắn đi suốt đêm chế định không phù chuyên môn dùng để ổn định không gian ba động. Lá bùa bay ra, dán tại hai bên lối đi trên vách tường. Hấp lực dần dần lắng lại. Lâm Tiên Sinh trận pháp tạo nghệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Ly cười nói, nếu là đổi lại người khác, vừa rồi kia một chút liền đủ hắn uống một bầu. Bớt nói nhảm, tiếp tục đi. Hai người xâm nhập thông đạo. Chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 2, chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 2, thông đạo rất dài. Trên vách tường khảm nạm lấy phát ra u lục quang mang dạ minh châu, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người khó chịu tử khí, mỗi hô hấp một ngụm đều cảm thấy trong phổi giống rót chỉ. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, Lạc Ly bỗng nhiên dừng lại. Phía trước có đồ vật, thanh âm của nàng ép tới rất thấp. Lục Cửu thần niệm đảo qua đi, thông đạo phía trước 30 mét chỗ đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Kia ba đạo nhân ảnh không nhúc nhích, giống như là pho tượng, nhưng Lục Cửu có thể cảm giác được trên người bọn họ tản ra khí tức quỷ dị mà nguy hiểm. Hoạt thi khôi lỗi, Lạc Ly giải thích nói, Thiên Thi Tông chó giữ nhà, bọn chúng bình thường ngủ đông, một khi cảm ứng được người sống khí tức, liền sẽ thức tỉnh. Có thể đi vòng qua sao? Không vòng qua được đi. Lạc Ly lắc đầu, cái thông đạo này chỉ có một con đường, muốn đi qua chỉ có thể xông vào. Lục Cửu chân mày cau lại. Hoạt thi khôi lỗi loại vật này, hắn ở kiếp trước gặp qua. Bọn chúng không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, phiền toái nhất chính là giết chết bọn chúng biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn hủy đi bọn chúng thi hạch. Mà thi hạch giấu ở trong thân thể, vị trí không cố định, có khi ở trái tim, có khi ở đầu, có khi thậm chí nơi tay chân. Muốn nhất kích tất sát, toàn bộ nhờ vật khí. Ta có cái biện pháp. Lạc Ly bỗng nhiên nói. Biện pháp gì? Nô gia thi triển huyễn thuật, chế tạo phân thân hấp dẫn nó nhóm chú ý Lâm Tiên Sinh, thừa cơ dùng trận pháp vây khốn bọn chúng. Sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Lục Cửu nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, gật đầu, có thể. Tiên nô gia bắt đầu. Lạc Ly hai tay kết ấn, một cô ba động kỳ dị theo trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra. Sau một khắc, trong thông đạo trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, mỗi một đạo đều cùng với nàng giống nhau như lúc. Những này phân thân tứ tán ra, hướng phía kia ba bộ hoạt thi khôi lỗi phóng đi. Hoạt thi khôi lỗi quả nhiên bị kinh động. Ánh mắt của bọn nó đồng thời mở ra, lộ ra hai đoàn lục sắc quỷ hỏa. Sau đó đột nhiên nhào về phía gần nhất phân thân. Ngay tại lúc này, Lục Cửu đưa tay, năm mai trận bàn bay ra, rơi vào hoạt thi khôi lỗi chung quanh. Khốn. Năm mai trận bàn đồng thời phát sáng, hình thành một cái ngũ hành cổ trận. Khốn trận năm đạo cổ sáng phóng lên tận trời, đem ba bộ hoạt thi khôi lỗi giam ở trong đó. Hoạt thi khôi lỗi điên cuồng giãy giụa, đâm đến cổ sáng lắc lư không ngừng. Nhanh, bọn chúng không chống được bao lâu. Lục Cửu quát. Lạc Ly thân hình lóe lên, đã vọt tới khốn trận biên giới. Trong tay nàng khuy tâm như ý hóa thành một đạo hồng quang, mạnh mẽ đâm về trong đó một bộ hoạt thi hậu tâm. Phúc. Như ý xuyên thủng thi thể, mang ra một đoàn máu đen. Nhưng này hoạt thi chỉ là thân thể dừng lại, lập tức tiếp tục giãy giụa. Hiển nhiên, thi hoạch không ở nơi này. Đáng chết. Lạc Ly thầm mắng một tiếng, rút ra như ý, lại đâm về một chỗ khác. Lục Cửu không có động thủ, chỉ là gắt gao duy trì lấy khống trận. Hắn thần niệm toàn lực vận chuyển, ý đồ tìm tới ba bộ hoạt thi hoạch vị trí. Rốt cục, ở trong đó một bộ hoạt thi cánh tay trái chỗ, hắn phát giác được một tia dị dạng năng lượng ba động. Cánh tay trái. Lạc Ly hiểu ý, như ý chuyển hướng, tinh chuẩn đâm trúng cố kia hoạt thi cánh tay trái. Giang giác. Một tiếng vang dọn, hoạt thi cánh tay trái nổ tung, lộ ra bên trong một quả hạt châu màu đen. Lạc Ly một trường vỗ ra, đem hạt châu chấn vỡ. Hoạt thi thân thể trong nháy mắt sủi lơ, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Còn có hai cái. Lục Cửu cái chán đã xuất mồ hôi hột. Duy trì khốn trận tiêu hao rất nhiều, hắn không chống được quá lâu. Lạc Ly hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa. Lần này nàng không có thăm dò, mà là trực tiếp thi triển huyễn thuật, để cho mình thân ảnh chia ra làm ba, đồng thời công hướng còn lại hai cỗ hoạt thi từng cái bộ vị. Phanh, 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 liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Rốt cục, tại lần công kích thứ bảy lúc, thứ hai cỗ hoạt thi đầu lâu nổ tung, thi hạch bị hủy, chỉ còn cuối cùng một bộ. Cỗ này hoạt thi dường như biết mình đồng bạn đều đã chết, biến càng thêm điên cuồng. Nó liều lĩnh va chạm khốn trận, cổ sáng đã bắt đầu rạn nứt, không chịu nổi. Lục Cửu quát, vừa dứt lời, khốn trận ầm vang vỡ vụn. Hoạt thi thu hoạch được tự do, trước tiên nhào về phía khoảng cách gần nhất Lạc Ly. Lạc Ly biến sắc, mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình tại liên tục thi triển huyễn thuật về sau, linh lực đã sắp khô kiệt. Hoạt thi lợi chảo đã đến cổ họng của nàng trước. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lôi quang theo khía cạnh đánh tới. Oeng! Lôi quang tinh chuẩn đánh trúng hoạt thi đùi phải. Hoạt thi đùi phải nổ tung, bên trong thi hạch bạo lộ ra. Lục Cửu thân hình lóe lên, đã lấn người tiến lên. Hắn một trường vô ra, trên bàn tay ngưng tụ hừng hực lôi điện. Nắc! Trường Tâm Lôi trực tiếp đem thi hạch quanh thành một miệng. Hoạt thi thân thể cứng ngắc một lát, sau đó chậm rãi ngã xuống. Trong thông đạo, yên tĩnh như cũ. Lạc Ly thở hổn hển, nhìn xem Lục Cửu, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc. Đa tạ Lâm tiên sinh nhân cứu mạng.
Không cần cảm ơn.
Lục Cửu thu tay lại, ngữ khí bình thản, ta chỉ là không muốn ở chỗ này hao tổn một cái giúp đỡ. Lạc Ly cười cười, không có lại nói tiếp. Hai người làm sơ điều chỉnh, tiếp tục tiến lên. Thông đạo càng ngày càng sâu, trong không khí tử khí cũng càng ngày càng đậm. Trên vách tường Dạ Minh Châu bắt đầu xuất hiện hư hao, tia sáng biến mờ tối. Lại đi thời gian một nén nhang, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện tại hai người trước mắt. Không gian này chừng ngàn trượng phương viên, mái vòm cao đến trăm trượng. Bốn phía trên vách tường bò đầy màu đen dây leo bên trên mọc ra mặt người giống như đóa hoa, thỉnh thoảng phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc. Trên mặt đất chất đầy thi cốt, nhân loại, yêu thú, lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy vạn cô. Mà tại cái này thi cốt chồng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn toàn thân đen nhánh, phía trên khắp đầy quỷ dị phù văn. Phù văn tản ra nhàn nhạt huyết quang, đem toàn bộ không gian nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu đỏ. Tế đàn đỉnh, một bóng người ngồi xếp bằng. Lục Cửu con ngươi đột nhiên co lại. Đạo nhân ảnh kia mặc trường bào màu tím, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ, khí tức thâm trầm như biển. Tiễn Kinh Hồng. Hắn giờ phút này không có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Tương phản, trên người hắn khí tức so trong truyền thuyết còn cường đại hơn, đã đến gần vô hạn nguyên anh đỉnh phong. Tiễn Kinh Hồng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lục Cửu cùng Lạc Ly trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hoan nên đi vào ta sân nhà. Thanh âm của hắn tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, mang theo một loại mèo hí chuột giống như trêu tức. Lạc Ly, làm tốt lắm. Lạc Ly biểu lộ không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không có trả lời Yến Kinh Hồng lời nói. Lục Cửu trong lòng cảm giác nặng nề nặng. Hắn nhìn xem Lạc Ly, nhìn lại một chút Yến Kinh Hồng, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Là Lạc Ly từ vừa mới bắt đầu ngay tại diễn kịch, vẫn là Yến Kinh Hồng đang hư trương thanh thế. Lâm Cửu tiên sinh, không, phải gọi ngươi Lục Cửu. Yến Kinh Hồng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, ngươi rất thông minh, cũng rất có thủ đoạn. Nhưng cũng tiếc, ngươi gặp ta. Lục Cửu không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly. Lạc Ly rốt cục quay đầu, nhìn về phía Lục Cửu. Trong mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp. "Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh." Lục Cửu ngón tay tại trong tay áo có chút nắm chặt. "Thật xin lỗi." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Lạc Ly rủ xuống tầm mắt, nô gia cũng là không có cách nào. Tiễn Kinh Hồng trong tay có nô gia mệnh môn, nô gia không chiếu hắn nói làm, liền sẽ chết. Chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 3, chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 3, mệnh môn. Lục Cửu cười lạnh, trước ngươi không phải nói, tiến gió bất tại trong cơ thể ngươi trồng vệ tâm cổ sao? Đó cũng là thật. Lạc Ly ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đắng chát, tiến gió bất trồng cổ, Tiễn Kinh Hồng trong tay có giải dược. Bọn hắn hai chú cháu, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, đem nô gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên ngươi liền đem ta bán. Nô gia không có cách nào. Lạc Ly trong thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, Lâm tiên sinh, ngươi tu vi thông thiên, thủ đoạn cao minh, coi như bị vây ở chỗ này, cũng có 90% chắc chắn chạy đi. Nhưng nô gia không được, nô gia chỉ là một cái nhược nữ tử, rời đi che chở, liền một ngày đều sống không nổi. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, không nói chuyện. Nữ nhân này diễn kỹ thật tốt. Nước mắt nói đến là đến, trong thanh âm ủy khuất cùng bất đắc dĩ, nằm đến vừa đúng. Nếu như không phải Lục Cửu gặp quá nhiều trò hề này, nói không chừng thật đúng là sẽ mềm lòng. Đủ. Tế đàn bên trên Yến Kinh Hồng lên tiếng cắt ngang Lạc Ly, ngươi trình diễn rất khá, nhưng không cần thiết. Hắn vung tay lên. Lạc Ly thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó không bị khống chế hướng phía tế đàn bay đi. A. Lạc Ly kinh hô một tiếng, mong muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến. Tiễn Kinh Hồng đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Lạc Ly thân thể ở giữa không trung định trụ, không thể động đậy. Tiễn Kinh Hồng, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Lạc Ly trong thanh âm rốt cục có chân chính hoảng sợ. Buông tha ngươi. Tiễn Kinh Hồng cười, ta lúc nào thời điểm nói qua loại lời này. Ngươi nói chỉ cần ta đem Lục Cửu đưa vào đến, liền cho ta giải dược. Giải dược xác thực sẽ cho ngươi. Tiễn Kinh Hồng gật gật đầu, bất quá phải chờ ta xử lý xong Lục Cửu về sau. Hiện tại nha, ngươi trước tiên ở bên cạnh ngợi. Hắn lần nữa phất tay. Lạc Ly thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, đập ầm ầm tại bên rìa tế đàn duyên. Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể bị lực lượng nào đó áp chế, liên động một ngón tay đều làm không được. Lục Cửu nhìn xem một màn này, ánh mắt không có nửa điểm chấn động. Tiễn Minh chủ diễn cũng không tệ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ là không biết, ngươi cái này xuất diễn, là diễn cho ta nhìn, vẫn là diễn cho nàng nhìn. Tiễn Kinh Hồng nụ cười dừng một chút. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lục Cửu đi về phía trước hai bước, theo ta bước vào vạn quỷ quật bắt đầu, đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Lạc Ly bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn giúp ta, lý do gượng ép đến buồn cười. Sau đó trên đường đi gặp phải những cơ quan kia cả bấy, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng đều không có chân chính sát cơ. Thật giống như có người cố ý đổ nước, muốn đem ta dẫn tới nơi này. Tiễn Kinh Hồng ánh mắt lạnh xuống. Lục Cửu nói tiếp, vừa rồi kia ba bộ hoạt thi khôi lỗi, theo lý thuyết là Thiên Thi Tông chó giữ nhà, hẳn là cực kỳ khó chơi. Nhưng trên thực tế, phản ứng của bọn nó tốc độ rất chậm, công kích cũng có rõ ràng sơ hở. Càng khả nghi chính là bọn chúng thi hoạch vị trí, dấu không có chút nào ẩn nấp. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, đây hết thảy đều là ngươi an bài tốt. Lục Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng Yến Kinh Hồng ánh mắt, ngươi cố ý nhường Lạc Ly dẫn ta tiến đến, cố ý nhường những cơ quan kia cạm bẫy nhìn rất nguy hiểm, trên thực tế lại đều lưu lại đường sống. Mục đích chỉ có một cái, để cho ta buông lòng cảnh giác, cho là mình nắm trong tay cục diện. Yến Kinh Hồng trầm mặc một lát, đột nhiên vỗ tay. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Trên mặt của hắn lộ ra tán thưởng biểu lộ. Lục Cửu, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh, cho nên ta đoán đúng. Đoán đúng một nửa. Yến Kinh Hồng cười, ta đúng là diễn kịch, nhưng Lạc Ly không biết rõ. Nàng cho là mình đang giúp ta, trên thực tế, nàng cũng là ta trên bàn cờ một con cờ. Lạc Ly sắc mặt biến trắng bệch. Ngươi, ngươi đùa bỡn ta? Đùa nghịch ngươi? Yến Kinh Hồng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng Lạc Ly, ngươi thật sự cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta? Ngươi âm thầm bồi dưỡng Bách Hiểu Lâu, mong muốn tại Bắc Vực thành lập thế lực của mình, mong muốn thoát khỏi Yến gió bất khống chế. Những việc này ta đã sớm biết. Lạc Ly thân thể run lẩy bẩy. Đã ngươi biết, vì cái gì không giết ta? Bởi vì ngươi còn hữu dụng. Yến Kinh Hồng ngữ khí rất tùy ý, tựa như đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Yến gió bất lao già kia vẫn muốn mệnh của ta, nhưng hắn quá cẩn thận, chưa từng tự mình động thủ, cho nên ta cần một cái mồi, một cái có thể khiến cho hắn lộ ra sơ hở mồi. Mà ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Lạc Ly trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Lục Cửu ở bên cạnh nhìn xem cái này xuất diễn, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Yến Kinh Hồng nói lời thật thật giả giả, rất khó phân biệt, nhưng có một chút có thể xác định, gia hỏa này đúng là bố cục. Hơn nữa cục này không chỉ có nhằm vào hắn, còn nhằm vào Lạc Ly, thậm chí nhằm vào Yến gió bớt. Vậy ta đâu? Lục Cửu đột nhiên mở miệng, ngươi đem ta dẫn tới nơi này lại muốn làm cái gì? Ngươi? Yến Kinh Hồng ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Bí mật trên người của ngươi so Lạc Ly có giá trị được nhiều. Bí mật gì? Thì như ngươi là thế nào biết Vạn Xúc Thần Giáo? Yến Kinh Hồng từng bước một đi xuống tế đàn. Lại tỷ như ngươi những cái kia trận pháp tạo nghệ là từ đâu học được? Còn có, ngươi rõ ràng chỉ là một cái tán tu, vì cái gì có thể ở trong thời gian ngắn quấy toàn bộ Bắc Vực phong vân? Lục Cửu không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng chạy tới bên rìa tế đàn duyên, khoảng cách Lục Cửu bất quá 10 trượng. Lục Cửu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yến Kinh Hồng cười nói, ngươi đang nghĩ thế nào chạy đi, đúng hay không? Ngươi đoán? Không cần đoán, ta biết ngươi trốn không thoát. Yến Kinh Hồng buông tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn sương mù màu đen, bởi vì theo ngươi bước vào cái không gian này một khắc kia trở đi, ngươi liền đã tại trong trận pháp. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian đột nhiên phát sáng lên. Trên mặt đất, trên vách tường, mái vòm bên trên, vô số phù văn đồng thời phát sáng. Những phù văn này lẫn nhau kết nối, hình thành một cái phức tạp tới làm người tuyệt vọng đại trận. Cửu Vũ tỏa hồn trận. Yến Kinh Hồng trong thanh âm mang theo đắc ý, đây là ta bỏ ra thời gian 3 năm, dùng 9999 sinh hồn hiến tế mà thành trí tà chi trận. Một khi vào trận, thần hồn sẽ bị vô số oán linh cắn xé, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Cửu, coi như ngươi có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng muốn nằm tại chỗ này. Đại trận bắt đầu vận chuyển, vô số đạo xương mù màu đen theo phủ văn bên trong tuôn ra, hóa thành từng trương vặn bẹo khuôn mặt. Những này gương mặt phát ra thê lương thét lên, hướng phía Lục Cửu đánh tới. Lục Cửu chân mày cau lại, hắn có thể cảm giác được, những này oán linh không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Bọn chúng đã từng đều là người sống sơ sơ, bị Yến Kinh Hồng dùng tà pháp luyện chế thành trận linh, vinh thế không được siêu sinh. Xem ra Yến Minh Chủ vì hôm nay chuẩn bị thật sự đầy đủ. Lục Cửu đông nhiên cười, ngươi còn cười được? Yến Kinh Hồng có chút ngoài ý muốn, vì cái gì cười không nổi? Lục Cửu giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài màu đen. Yến Minh Chủ chuẩn bị đến đầy đủ, ta cũng không nhàn rỗi. Yến Kinh Hồng con ngươi đột nhiên co lại, viên kia lệnh bài chính là Huyết Vô Nhai Thân Vệ Thiến. Lục Cửu đem lệnh bài giơ lên, một đạo thuần túy năng lượng mạch xung theo lệnh bài bên trong bắn ra, bay thẳng tế đàn dưới đáy. Và anh, toàn bộ tế đàn chấn động kịch liệt lên. Ngươi đối tế đàn làm cái gì? Yến Kinh Hồng sắc mặt đại biến. Không có gì, chỉ là tại ngươi bày trận thời điểm, thuận tiện chôn chút ít đồ vật. Lục Cửu cười đến rất sán lạn. Yến Minh Chủ, ngươi không phải nói, theo ta bước vào cái không gian này một khắc kia trở đi, ta ngay tại ngươi trong trận pháp sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi trận pháp cũng tại tính toán bên trong. Chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 4, chương 107, chứng khí chỗ sâu, khách không mời mà đến, 4, Yến Kinh Hồng sắc mặt biến xanh xám. Tế đàn dưới đáy, từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn. Những cái kia phủ văn điên cuồng lấp loé, mong muốn ổn định trận pháp, lại không làm nên chuyện gì. Không có khả năng. Yến Kinh Hồng gầm thét, ngươi cũng chưa hề tiến vào Vạn Quỷ Quật, làm sao có thể tại tế đàn dưới đáy động tay chân? Ai nói ta cũng chưa hề tiến vào? Lục Cửu nụ cười sâu hơn Bách Hiểu Lâu trên bản đồ, thật là kỹ càng tiêu chú Vạn Quỷ Quật mỗi một đầu ám đạo, mỗi một cái cơ quan. Mà tế đàn dưới đáy, vừa vặn có một đầu vứt bỏ dòng nước ngầm, thông hướng cấm địa. Yến Kinh Hồng sắc mặt biến trắng bệnh. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Không phải ngươi cho rằng, ta tại sao phải bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, đi Bách Hiểu Lâu đổi chỗ đồ? Lục Cửu thu hồi lệnh bài, xoay người rời đi. Yến Minh Chủ, ngươi trận pháp sát thực lợi hại, nhưng cũng tiếc, ngươi tính sai một chút. Cái gì? Ta so ngươi càng bỏ được bỏ tiền vốn. Vừa dứt lời, tế đàn dưới đáy truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm, cả tòa tế đàn ầm vang sụp đổ, Cửu U tỏa hồn trận trong nháy mắt vỡ vụn. Những cái kia oán linh mất đi khống chế, điên cuồng tứ tán chạy trốn. Yến Kinh Hồng thân thể bị sụp đổ tế đàn tung bay, đập ầm ầm trên mặt đất. Lục Cửu cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng về nơi đến thông đạo đi đến. Sau lưng, truyền đến Yến Kinh Hồng gầm thét, Lục Cửu, ngươi trốn không thoát. Lục Cửu không để ý tới hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vừa đi ra mấy bước, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy hắn góc áo. Lục Cửu cúi đầu, nhìn thấy Lạc Ly đang nằm rạp trên mặt đất, gắt gao nắm lấy y phục của hắn. "Dẫn ta đi." Thanh âm của nàng suy yếu tới cơ hồ nghe không được. Lục Cửu do dự một cái chớp mắt. "Cầu ngươi." Lạc Ly ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ta không muốn chết ở chỗ này. Lục Cửu nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, rốt cục thở dài. Đi thôi. Hắn đưa tay, đem Lạc Ly kéo lên. Hai người hướng phía thông đạo chạy như điên. Sau lưng, Yến Kinh Hồng theo phế tích bên trong đứng lên, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị. Trốn. Các ngươi trốn được sao? Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu đen phù văn. Cửu U tỏa hồn trận mặc dù phá, nhưng ta còn có chuẩn bị ở sau. Phù văn bay ra, bắn về phía thông đạo chỗ sâu. Trong thông đạo, Lục Cửu cùng Lạc Ly phi nước lại. Lạc Ly sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên mới vừa rồi bị Yến Kinh Hồng áp chế lúc bị nội thương không nhẹ. Nhưng nàng cắn chặt răng, liều mạng đuổi theo Lục Cửu bộ pháp. Ngươi thật tại tế đàn dưới đáy chôn đồ vật. Lạc Ly thở hổn hển hỏi. Chôn. Lục Cửu cũng không quay đầu lại một cái đưa tin phủ, bên trong phong ấn ta ba thành linh lực. Chỉ cần dẫn nổ, đầy đủ nổ nát tế đàn căn cơ. Lạc Ly nuốt ngụm nước bọt, ngươi chừng nào thì chôn? Ngay tại ngươi dẫn ta đi đường tắt thời điểm. Lục Cửu thản nhiên nói, đầu kia thầm nghĩ trải qua tế đàn dưới đáy, ta thuận tay chôn một cái phủ đi vào. Lạc Ly sửng sốt. Nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì Lục Cửu từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh như vậy. Thì ra hắn đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Có thể làm sao ngươi biết, Yến Kinh Hồng sẽ đem ngươi dẫn tới tế đàn nơi đó. Vạn nhất hắn chuyển sang nơi khác đâu? Vậy ta liền thua lỗ một cái đưa tin phủ. Lục Cửu nhún nhún vai ngược lại không ý. Lạc Ly không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nhân tâm cũng quá lớn. Hai người rất mau trở lại tới trước đó gặp phải hoạt thi khôi lỗi địa phương. Ba bộ hoạt thi thể còn đổ vào nguyên địa, đã bắt đầu hư thối, tản mát ra gây mùi hôi thối. Lục Cửu dừng bước lại, thần niệm đảo qua chung quanh. Thế nào? Lạc Ly hỏi. Không đúng. Lục Cửu chân mày cau lại quá an tĩnh. Vừa dứt lời, hai bên lối đi vách tường bỗng nhiên vỡ ra, mười mấy con tay khô héo cánh tay theo trong cái khe rũ ra, chụp vào hai người. Cẩn thận. Lục Cửu phản ứng cực nhanh, ném ra ngoài mấy viên trận bàn. Trận bàn rơi xuống đất, trong nháy mắt hình thành một cái lồng phòng ngự, đem những cái kia cánh tay ngăn khuất bên ngoài. Những cái kia cánh tay điên cuồng đập lồng phòng ngự, phát ra phanh phanh trầm đục. Lại là hoạt thi khôi lỗi. Lạc Ly sắc mặt khó coi. Không ngừng. Lục Cửu thần niệm thăm dò vào vách tường, trong vách tường ẩn giấu ít ra 30 cô hoạt thi. Tiếng Kinh Hồng vừa rồi hẳn là kích hoạt lên bọn chúng. Vừa dứt lời, vách tường hoàn toàn sụp đổ. Hơn 30 bộ hoạt thi theo phế tích bên trong leo ra, trong mắt thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa, cùng nhau nhào về phía hai người. Đáng chết. Lục Cửu thầm mắng một tiếng. Những này hoạt thi số lượng quá nhiều, liều mạng khẳng định ăn thiệt thòi. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây. Hắn nhìn lướt qua thông đạo phía trước, đương nhiên có chủ ý là Ly, có thể chế tạo huyễn tượng sao? Có thể, nhưng duy trì không được quá lâu. Không cần quá lâu, ba hơi liền đủ. Lạc Ly hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán mà ra, trong thông đạo trống rông xuất hiện mấy chục đạo bóng người, mỗi một đạo đều cùng bọn hắn giống nhau như lúc. Những cái kia hoạt thi quả nhiên bị huyễn tượng hấp dẫn, có một nửa nhào về phía giả Lục Cửu cùng Lạc Ly. Đi. Lục Cửu nắm lấy Lạc Ly tay, hướng phía thông đạo phía trước phóng đi. Sau lưng, hoạt thi nhóm phát hiện mắc lửa, phát ra phẫn nộ gào thét, lần nữa đuổi theo. Bọn chúng đuổi theo tới. Lạc Ly kinh hô. Đừng quản bọn chúng. Lục Cửu đột nhiên dừng bước lại, từ trong ngực móc ra một thanh lá bùa tiếp xuống, che lỗ tai. Cái gì? Lục Cửu không có giải thích, trực tiếp đem lá bùa ném sau lưng. Bạo! Mấy chục tấm lá bùa đồng thời nổ tung, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. To lớn sóng xung kích quét sạch toàn bộ thông đạo, những cái kia đuổi theo tới hoạt thi bị tạc đến thất linh bát lạc. Lạc Ly thừa cơ che lỗ tai, nhưng vẫn là bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Đi! Lục Cửu lôi kéo nàng, thừa dịp bụi mù tràn ngập, nhanh chóng rời đi. Hai người một đường phi nước đại, rốt cục nhìn thấy lối ra. Kia hai tòa thủ vệ tượng đá còn đứng sừng sững ở đó, trong mắt ánh sáng màu đỏ như cũ tại lấp lóe. Cẩn thận, cái này hai tòa tượng đá. Lạc Ly lời nói còn chưa nói xong, hai tòa tượng đá bỗng nhiên động. Bọn chúng trong tay cự phủ đồng thời đánh xuống, phong kín xuất khẩu. Đáng chết, Yến Kinh Hồng liền bọn chúng cũng kích hoạt lên. Lạc Ly sắc mặt trắng bệnh. Lục Cửu nhìn chằm chằm hai tòa tượng đá, bỗng nhiên cười. Yến Minh chủ thật sự là nhọc lòng. Hắn từ trong ngực móc ra viên kia thân vệ khiến đáng tiếc, hắn tính sai một chút. Cái gì? Cái này hai tòa tượng đá là nhận chủ. Lục Cửu giơ lên lệnh bài, đem kia sợi Yến Kinh Hồng thần hồn khí tức rót vào trong đó. Lệnh bài phát sáng. Hai tòa tượng đá động tác trong nháy mắt dừng lại. Trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần tối xuống dưới. Đi. Lục Cửu lôi kéo Lạc Ly, theo tượng đá ở giữa xuyên qua. Sau lưng, truyền đến Yến Kinh Hồng nổi giận thanh âm, "Lục Cửu, ngươi cầm huyết vô nhai lệnh bài." Lục Cửu không để ý tới hắn, nhanh chân đi ra vạn quỷ quật. Trướng khí đập vào mặt, nhưng giờ phút này Lục Cửu lại cảm thấy cái này trướng khí phá lệ tới mát. Hô, Lạc Ly ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cuối cùng, trốn ra được. Lục Cửu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem vạn quỷ quật phương hướng. Ở trong đó, Yến Kinh Hồng hiện đang tức hổn hển đuổi giết bọn hắn. Nhưng có những cái kia hoạt thi khôi lỗi chặn đường, hắn trong thời gian ngắn truy không ra. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn xem Lục Cửu. Về Thiên Xu Thành. Lục Cửu xoay người rời đi, lần này mặc dù không thể giết chết Yến Kinh Hồng, nhưng cũng không tính một chuyến tay không. Ít ra, ta xác thực hệ thống sai lầm, ý nữ ạ lì tạt gù môn tê, tỏ rõ tỏ cỏ hệ giờ, in còn vịt e nữ hệ lộ kệ, ú nẹn vẹ tịt e ho ép chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 1, chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 1, tế đàn đỉnh, Yến Kinh Hồng chậm rãi đứng người lên. Hắn cái này vừa đứng lên đến, toàn bộ không gian dưới đất bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, những cái kia bỏ đầy vách tường màu đen dây leo điên cùng sinh trưởng, trên mặt đất thi cốt phát ra ken két tiếng vang, giống như là muốn một lần nữa ghép lại thành hoàn chỉnh cô lâu. Lục Cửu thần niệm đảo qua bốn phía, con người có chút co vào. Đây không phải đơn thuần uy áp, mà là toàn bộ không gian quy tắc đang thay đổi. Tựa như có một cái bàn tay vô hình, ngay tại một lần nữa tạo nên phiến khu vực này phát tắc. Lục Cửu, Tiễn Kinh Hồng nhìn xuống hắn, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Nhưng cũng tiếc, thông minh quá mức, có đôi khi ngược lại là chuyện xấu. Lục Cửu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem bên rìa tế đàn duyên Lạc Ly. Lạc Ly vẫn như cố gục ở chỗ này, sắc mặt tái nhợt, thân thể bị lực lượng nào đó áp chế không thể động đậy. Nhưng nàng ánh mắt đã theo vừa rồi hoảng sợ biến thành bình tĩnh. Đó là một loại nhận mệnh giống như bình tĩnh. Ngươi đang chờ cái gì? Tiễn Kinh Hồng theo Lục Cửu ánh mắt nhìn, nét miệng lên một cái đường cong, chờ Lạc Ly cứu ngươi. Vẫn là chờ nàng đỗng nhiên phản bội, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó ta. Lục Cửu vẫn như cũ không nói chuyện. Ta khuyên ngươi đừng ôm loại hy vọng này. Tiễn Kinh Hồng giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Lạc Ly thân thể đỗng nhiên cứng ngắc, sau đó giống con rối như thế đứng lên. Ánh mắt của nàng biến trống rỗng, máy móc xoay người, đối mặt với Lục Cửu. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là người của ta. Tiễn Kinh Hồng trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, 3 năm trước đây, ta tại Vạn Quỷ Quận bị trọng thương, cần tìm một cái tuyệt đối đáng tin quân cờ, chui vào Quỷ Vương Tử tình báo hệ thống. Lạc Ly chính là lúc kia bị ta gieo khôi lỗi ấn. Lục Cửu chân mày cau lại. Khôi lỗi ấn không phải đơn giản khống chế thuật. Tiễn Kinh Hồng tiếp tục nói, nó sẽ để cho trung ấn người giữ lại nguyên bản nhân cách cùng ký ức, thậm chí giữ lại tự do ý chí. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, ta có thể tùy thời kích hoạt nó, nhường nàng trở thành phân thân của ta. Vừa dứt tiếng, Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nàng hé miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Đừng uổng phí sức lực. Tiễn Kinh Hồng khoát tay áo, khôi lỗi ấn một khi kích hoạt, ngươi chính là của ta thứ hai ánh mắt, cái thứ hai tay. Ngươi thấy, ta đều thấy được. Ngươi muốn làm, chỉ cần ta không được, ngươi liền làm không được. Lạc Ly thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tuôn ra huyết lệ. Lục Cửu nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Đã sớm đoán được. Tiễn Kinh Hồng sửng sốt một chút. Lục Cửu từ trong ngực lấy ra viên kia quỷ ảnh phù, phù văn bên trên biểu hiện ra hai cái trùng điệp thân phận ấn ký. Một cái là ảnh vệ ấn ký, một cái khác bị lực lượng nào đó tận lực che lấp, thấy không rõ lắm. Cái này bị che giấu ấn ký, ta vẫn cho là Quỷ Vương Tử hoặc là Vạn Xúc Thần Giáo. Lục Cửu nhìn chằm chằm phù văn, nhưng về sau ta phát hiện, nó không phải là quỷ khí, cũng không phải ma khí, mà là một loại phức tạp hơn năng lượng ba động. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Yến Kinh Hồng. Kia là khôi lỗi ấn chấn động. Yến Kinh Hồng ánh mắt lạnh xuống. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Theo nàng lần thứ nhất chủ động tìm tới cửa thời điểm. Lục Cửu thản nhiên nói, Lạc Ly người này, tính cách cẩn thận, làm việc tàn nhẫn, tuyệt sẽ không mạo hiểm cùng một người xa lạ hợp tác. Nhưng nàng không chỉ có tìm tới cửa, còn chủ động bại lộ rất nhiều tình báo, thậm chí bằng lòng cùng ta cùng một chỗ tiến Vạn Quỷ Quật. Bản thân cái này liền không hợp lý. Yến Kinh Hồng trầm mặc một lát, đột nhiên vỗ tay. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Trên mặt của hắn lộ ra tán thưởng biểu lộ, Lục Cửu, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cho nên, Lục Cửu thu hồi quỷ ảnh phù, ngươi biết ta đã sớm xem thấu Lạc Ly thân phận, còn cố ý nhường nàng dẫn ta tiến đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tiễn Kinh Hồng cười, cười đến rất sán lạ, ta muốn thấy nhìn, ngươi cái này quái Nam Cương Phong Vân dược sư đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hắn bung tay lên. Không gian chung quanh lần nữa vặn mèo, những cái kia phủ văn điên cuồng lấp lóe, hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Lục Cửu giam ở trong đó. Ngươi mới vừa nói, đây không phải Cửu Vũ tỏa hồn trận, mà là Khốn Long phản vệ trận. Tiễn Kinh Hồng thanh âm biến trầm thấp, ngươi nói không sai. Nhưng ngươi có biết hay không, Khốn Long phản vệ trận chân chính tác dụng là cái gì? Lục Cửu không có nhận lời nói. Khốn Long phản vệ trận, mặt ngoài là vây giết người xâm nhập, trên thực tế là tại hấp thu mục tiêu lực lượng, chuyển hóa làm trận pháp năng lượng. Tiễn Kinh Hồng từng bước một đi xuống tế đàn, mà trận pháp này mục tiêu cuối cùng không phải vây khốn ngươi, mà là vây khốn Vạn Quỷ Quật chỗ sâu đầu kia thi vương. Hắn dừng ở Lục Cửu trước mặt ngoài 3 trượng, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Ta phải dùng mệnh của ngươi kích hoạt thi vương, sau đó dùng Khốn Long phản vệ trận đưa nó lực lượng toàn bộ rút ra, theo cho mình dùng. Lục Cửu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Ngươi không sợ thi vương phục sinh sau phản vệ ngươi? Không sợ. Tiễn Kinh Hồng lắc đầu, bởi vì ta đã chuẩn bị 3 năm. Trong 3 năm này, ta không ngừng hướng Vạn Quỷ Quật chỗ sâu rót vào linh lực, dùng để vững chắc phong ấn, đồng thời suy yếu thi vương lực lượng. Hiện tại nó, mặc dù cường đại như trước, nhưng đã không có năm đó 1/10. Hơn nữa, hắn dừng một chút, thi vương thần hồn đã sớm vỡ vụn. Nó hiện tại chỉ là một bộ thể xác, một bộ nắm giữ lực lượng kinh khủng thể xác. Chỉ cần ta có thể khống chế cỗ này thể xác, liền có thể nắm giữ độ kiếp kỳ chiến lực. Lục Cửu nghe xong, đống nhiên cười. Kế hoạch của ngươi nghe rất hoàn mỹ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Yến Kinh Hồng, nhưng cũng tiếc, có 3 khu chí mạng sơ hở. Yến Kinh Hồng nụ cười cứng đờ. Thứ nhất, Lục Cửu giơ ra một ngón tay, tế đàn phương vị lệch 3 tấc. Dựa theo Khốn Long phản vệ trận bố trí phương pháp, tế đàn hẳn là nhắm ngay địa mạch điểm tụ. Nhưng ngươi tế đàn chỉ hướng 3 tấc. Điều này nói rõ, ngươi căn bản không có hoàn toàn nắm giữ trận pháp này. Tiễn Kinh Hồng sắc mặt hơi đổi. Thứ hai, Lục Cửu lại giơ ra một ngón tay, trận nhãn linh lực hướng chạy, có một chỗ là nghịch hành. Khốn Long phản vệ trận linh lực hướng chạy hẳn là thuận kim đồng hồ, nhưng ngươi trận pháp tại đông nam phương hướng có một chỗ nghịch hành. Nay sẽ dẫn đến trận pháp bất ổn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiễn Kinh Hồng ánh mắt lạnh xuống. Thứ ba, Lục Cửu giơ ra cái thứ ba ngón tay, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trận pháp này căn bản không phải dùng để khốn thi vương, mà là dùng để vây nốt ta. Tiễn Kinh Hồng trầm mặc. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 2, chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 2, Lục Cửu tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, phải dùng mệnh của ta kích hoạt Thi Vương. Nhưng trên thực tế, ngươi là muốn dùng thần hồn của ta đi bù đắp Thi Vương vỡ vụn thần hồn. Ngươi mục đích thực sự không phải khống chế Thi Vương thể xác, mà là muốn mượn Thi Vương thể xác tái tạo thân thể của mình. Vừa dứt tiếng, toàn bộ không gian lâm vào tĩnh mịch. Yến Kinh Hồng nhìn chằm chằm Lục Cửu, hồi lâu không nói gì. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười, cười đến rất lớn tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha 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 ha. Lục Cửu, Lục Cửu. Hắn vỗ tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi nói đúng, tất cả đều đối. Ta xác thực muốn mượn Thi Vương thể xác tái tạo thân thể. Yến Kinh Hồng thu hồi nụ cười, vẻ mặt biến nghiêm túc. 3 năm trước đây, ta tại Vạn Quỷ Quật bị trọng thương, không chỉ có thân thể bị hao tổn, thần hồn cũng vỡ vụn 1/3. 3 năm này, ta dùng hết các loại biện pháp, đều không thể chữa trị. Thẳng đến ta phát hiện Thi Vương bí mật. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn xương mù màu đen. Thi Vương thần hồn mặc dù vỡ vụn, nhưng nó thể xác lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, cỗ này thể xác đã tu luyện đến Thi Đạo đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu như ta có thể sử dụng thần hồn của ngươi, bù đắp Thi Vương thần hồn, sau đó chiếm cứ nó thể xác, ta không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể thu hoạch được độ kiếp kỳ chiến lực. Lục Cửu lặng lặng nghe, không cắt đứt. Cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu, đã nhìn chằm chằm ta. Không. Yến Kinh Hồng lắc đầu, ngay từ đầu, ta chỉ là muốn giết ngươi, diệt khẩu mà thôi. Nhưng về sau ta phát hiện, thần hồn của ngươi cường độ viễn siêu thường nhân. Hơn nữa, trên người ngươi có một loại rất đặc thù khí tức, kia là ta chưa từng thấy qua. Ta suy đoán, ngươi khả năng không phải người của thế giới này. Lục Cửu con ngươi có chút co vào. Yến Kinh Hồng cười, xem ra ta đoán đúng. Lục Cửu, ngươi là xuyên việt người, đúng hay không? Lục Cửu không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Chớ khẩn trương. Yến Kinh Hồng khoát tay áo, ta đối với ngươi lai lịch không có hứng thú. Ta chỉ để ý, thân hồn của ngươi có thể hay không hài lòng nhu cầu của ta. Hắn giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái. Vây cuốn Lục Cửu cái kia lồng giam bắt đầu co vào, vô số đạo sợi xích màu đen theo mặt đất tuôn ra, hướng phía Lục Cửu quấn quanh mà đi. Lục Cửu không có trốn tránh, chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem những cái kia xiềng xích tới gần. Ngay tại xiềng xích sắp đụng phải hắn một phút này, hắn đông nhiên mở miệng. Tiến Minh Chủ, ta còn có một vấn đề. Tiến Kinh Hồng nhíu mày, nói. Ngươi nói đúng lại như thế nào? Lục Cửu nhếch miệng lên một cái đường cong, ngươi cho rằng ta đã dám đến nơi này, liền không chuẩn bị ở sau? Vừa dứt lời, tế đàn bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, cả tòa tế đàn từ giữa đó vỡ ra, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu. Tiến Kinh Hồng sắc mặt đại biến, ngươi đối tế đàn làm cái gì? Không có gì. Lục Cửu cười đến rất sán lạ, chỉ là tại ngươi bảy trận thời điểm, thuận tiện tại tế đàn dưới đáy chôn ít đồ. Thứ gì? Thuốc nổ. Tiến Kinh Hồng con ngươi đột nhiên co lại. Sau một khắc, tế đàn dưới đáy truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Oeng, cả tòa tế đàn ầm vang nổ tung, khốn long phản phệ trận trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia sợi xích màu đen mất đi khống chế, điên cuồng tứ tán chạy trốn. Yến Kinh Hồng thân thể bị bạo tạc sóng xung kích tung bay, đập ầm ầm ở trên vách tường. Lục Cửu thừa cơ thoát khốn, hướng về nơi đến thông đạo chạy như điên. Nhưng ngay tại hắn chạy ra 3 bước lúc, sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh. Đây không phải là tiếng nổ, mà là một loại nào đó sinh vật tiếng hít thở. Lục Cửu dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Tế đàn phế tích bên trong, một cái to lớn, che kín thi ban cánh tay, đang chậm rãi theo trong thâm nguyên vươn ra. Cánh tay kia có dài 5 trượng, mặt ngoài bao trùm lấy vảy màu đen, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc lấy phù văn cổ xưa. Một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường, toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy. Kia là độ kiếp kỳ Thi Vương khí tức. Lục Cửu sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn đã sớm đoán được, nổ nát tế đàn sẽ kinh động Thi Vương. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thi Vương sẽ phản ứng nhanh như vậy. Lục Cửu, Yến Kinh Hồng theo phế tích bên trong đứng lên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe ra điên cuồng quan mang. Ngươi hủy ta tế đàn, ta muốn ngươi chết. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen, hướng phía Lục Cửu đánh tới. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên ngăn khuất Lục Cửu trước mặt. Là Lạc Ly. Nàng chẳng biết lúc nào tránh thoát khôi lồi ơn khống chế, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng tới Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng, đi chết! Thanh âm của nàng khàn giọng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Yến Kinh Hồng biến sắc, mong muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Lạc Ly một trường, mạnh mẽ đập vào lồng ngực của hắn. Phúc! Yến Kinh Hồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa bị đánh bay. Lục Cửu nhìn xem một màn này, chân mày cau lại. Lạc Ly thế nào đống nhiên trở mặt? Hắn thần niệm đảo qua Lạc Ly thân thể, sau một khắc, con người đống nhiên co vào. Lạc Ly trong đan điền, viên địa thi loại ngay tại điền cuồng tiêu đốt. Tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố, nàng đang tiêu hao sinh mệnh, cưỡng ép tránh thoát khôi lồi ơn khống chế. Lạc Ly, ngươi điên rồi sao? Yến Kinh Hồng dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi làm như vậy sẽ chết. Ta biết. Lạc Ly xoay người, nhìn xem Yến Kinh Hồng, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Nàng lần nữa nhào về phía Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng mong muốn phản kích, nhưng thân thể bị trọng thương, động tác chậm nửa nhịp. Lạc Ly công kích như mưa to gió lớn giống như rơi xuống, mỗi một kích đều mang tiêu đốt sinh mệnh lực lượng. Yến Kinh Hồng liên tục bại lui, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lục Cửu ở bên cạnh nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp. Hắn không biết rõ Lạc Ly vì cái gì bỗng nhiên phản bội, nhưng có một chút có thể khẳng định, nữ nhân này là thật liều mạng. Đủ. Yến Kinh Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời. máu ngục chấn hồn. Hai tay của hắn kết ấn, một cái huyết sắc pháp ấn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ ép hướng Lạc Ly. Lạc Ly mong muốn trốn tránh, nhưng thân thể đã đến cực hạn, căn bản không động được. Mắt thấy pháp ấn liền phải rơi xuống, Lục Cửu đông nhiên động. Hắn đưa tay, năm mai trận bản bay ra, ở giữa không trung hình thành một cái phòng ngự trận pháp, đem pháp ấn cản lại. Phanh! Pháp ấn đâm vào trên trận pháp, phát ra chói tai oanh minh. Trận pháp giữ vững được ba hơi, rốt cục sụp đổ. Chương 108, Tiến Kinh Hồng Hiện, Tam Phương đánh cờ, 3, chương 108, Tiến Kinh Hồng Hiện, Tam Phương đánh cờ, 3, nhưng cái này ba hơi, đầy đủ Lạc Ly né tránh. Nàng lảo đảo thối lui đến Lục Cửu bên người, thở hổn hển. Tạ ơn. Lục Cửu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Tiến Kinh Hồng nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt tái xanh. Lục Cửu, ngươi muốn cùng ta đối nghịch đến cùng? Ta chỉ là không muốn nợ nhân tình. Lục Cửu thản nhiên nói, vừa rồi Lạc Ly giúp ta ngăn cản một kích, ta trả lại nàng một lần. Hòa nhau. Tiến Kinh Hồng cười lạnh, ngươi cho rằng hai người các ngươi có thể trốn được? Hắn giơ tay lên, chỉ hướng sau lưng vực sâu. Thi Vương đã thức tỉnh, nó sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Vừa dứt lời, trong thâm viên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Cái kia to lớn cánh tay đột nhiên phát lực, toàn bộ thân thể theo trong thâm viên bỏ lên đi ra. Kia là một bộ cao 10 trượng thi thể, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên mặt là một trương hư thối tới thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt. Con mắt của nó là hai đoàn lục sắc quỷ hỏa, nhìn chằm chằm Lục Cửu, Lạc Ly cùng Yến Kinh Hồng. Sau một khắc, nó hé miệng, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Vô số đạo năng lượng màu đen theo nó trong miệng phun ra, hướng phía ba người của tới. Luồng năng lượng màu đen kia thế tới hung mãnh, căn bản không cho ba người thời gian phản ứng. Lục Cửu nắm lấy Lạc Ly cổ tay, thân hình bạo khởi, hướng phía khía cạnh tránh đi. Yến Kinh Hồng cũng phản ứng cực nhanh, cả người hóa thành một đạo huyết quang, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Năng lượng màu đen đánh vào trên mặt đất, toàn bộ khu vực trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái hố sâu. Hố sâu biên giới bùn đất cùng tảng đá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hắc thủy, tản mát ra gay mùi hôi thối. Lục Cửu rơi xuống đất, thần niệm đảo qua cái kia hố sâu, mày níu lại đến sâu hơn. Loại này ăn mòn lực so với hắn thấy qua bất kỳ thi độc đều mạnh hơn. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, dính vào một chút cũng phải lộ ra. Đây chính là độ kiếp kỳ thi vương lực lượng. Lạc Ly thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Không ngừng. Lục Cửu nhìn chằm chằm cố kia cao 10 trượng thi thể, nó bây giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chờ nó hoàn toàn khôi phục, lực lượng sẽ còn càng mạnh. Lạc Ly cắn răng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chạy. Lục Cửu nói đến rất thẳng thắn, hiện tại không chạy, đợi lát nữa liền chạy không xong. Vừa dứt lời, cố thi thể kia lại động. Nó mở rộng bước chân, hướng phía Lục Cửu cùng Lạc Ly phương hướng đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ chấn động một lần, chung quanh vách tường bắt đầu rạn nứt. Lục Cửu lôi kéo Lạc Ly, hướng về nơi đến thông đạo phi nước đại. Nhưng vừa chạy ra mười mấy mét, phía trước thông đạo đống nhiên lún, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, phải đi đường phong kín. Đáng chết. Lục Cửu thầm mắng một tiếng. Sau lưng, Thi Vương càng ngày càng gần. Nó hé miệng, lại là một đạo năng lượng màu đen phun ra. Lục Cửu trở tay ném ra ngoài mấy viên trận bàn ở giữa không trung nổ tung, hình thành một đạo năng lượng bình chướng. Năng lượng màu đen đâm vào bình chướng bên trên, bình chướng chỉ giữ vững được hai hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Nhưng cái này hai hơi, đầy đủ Lục Cửu mang theo Lạc Ly trốn đến khía cạnh một cây cột đá sau. Tiếp tục như vậy không được. Lạc Ly cắn răng nói, chúng ta căn bản trốn không thoát. Ta biết. Lục Cửu nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt rơi vào phế tích bên trong Yến Kinh Hồng trên thân. Yến Kinh Hồng giờ phút này đang núp ở một căn khác cột đá về sau, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng bị khống trụ. Hắn chú ý tới Lục Cửu ánh mắt, cười lạnh một tiếng, Lục Cửu, đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ta không có trông cậy vào. Lục Cửu thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở Yến Minh Chủ, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Yến Kinh Hồng nụ cười cứng đờ. Lục Cửu tiếp tục nói, đầu này Thi Vương vừa thức tỉnh, thần trí còn không có khôi phục, chỉ có thể bản năng công kích tất cả vật sống. Nó không biết phân biệt địch ta, chỉ có thể đem chúng ta toàn giết. Yến Kinh Hồng trầm mặc. Hắn đương nhiên biết điểm này. Đầu này Thi Vương mặc dù cường đại, nhưng thần hồn vỡ vụn, đã sớm đã mất đi lý trí. Hiện tại nó chính là một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Ngươi muốn thế nào? Yến Kinh Hồng hỏi. Liên thủ. Lục Cửu nhìn chằm chằm hắn, ba người chúng ta liên thủ, trước vây khốn đầu này Thi Vương, sau đó nghĩ biện pháp chạy đi. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Lục Cửu cười cười, Yến Minh Chủ, ngươi bị trọng thương, thần hồn cũng vỡ vụn 1/3. Ngươi bây giờ, ngay cả ta đều đánh không lại, chớ nói chi là đối phó Thi Vương. Yến Kinh Hồng sắc mặt biến càng khó coi hơn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lục Cửu nói đúng. Trạng thái của hắn bây giờ, xác thực rất tồi tệ. Mới vừa rồi bị Lạc Ly tập kích bất ngờ, lại bị Thi Vương sóng năng lượng cùng, thương thế trên người đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng chiến lược tình trạng. Nếu như không liên thủ, hắn thật khả năng chết ở chỗ này. Tốt. Yến Kinh Hồng cắn răng nói, ta bằng lòng ngươi. Nhưng chuyện xấu nói trước, chạy đi về sau, chúng ta sổ sách chậm rãi tính. Không có vấn đề. Lục Cửu gật đầu trước sống sót lại nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, ngươi có thể động sao? Lạc Ly thở dốc một hơi, có thể, nhưng không chống được bao lâu. Vừa rồi cưỡng ép tránh thoát khôi lỗi ấn, thể nội thi loại đã không kiểm soát. Ta nhiều nhất còn có thể trèo chống nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ. Lục Cửu theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh lá bùa, đưa cho nàng, những này là khốn trận phù, ngươi phụ trách bố trí. Nhớ kỹ, không cần vây chết nó, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được. Lạc Ly tiếp nhận lá bùa, nhẹ gật đầu. Lục Cửu lại nhìn về phía Yến Kinh Hồng, Yến Minh Chủ, ngươi phụ trách hấp dẫn nó chú ý lực. Dựa vào cái gì là ta? Yến Kinh Hồng sắc mặt tối sầm. Bởi vì ngươi mạnh nhất. Lục Cửu nói đến đương nhiên ta cùng Lạc Ly đều là nguyên anh sơ kỳ, ngươi là nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù bị thương, nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tiễn Kinh Hồng bị nẹn phải nói không ra lời nói. Hắn muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do. Hành động. Lục Cửu không cho hắn tiếp tục xoắn suýt thời gian, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tiễn Kinh Hồng mắng một tiếng, cũng đi theo liền xông ra ngoài. Lạc Ly hít sâu một hơi, bắt đầu bố trí khôn trận phù. Thi Vương nhìn thấy ba người phân tán, sửng sốt một chút, sau đó lựa chọn khoảng cách gần nhất Yến Kinh Hồng. Nó mở rộng bước chân, hướng phía Yến Kinh Hồng đánh tới. Yến Kinh Hồng sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Nhưng Thi Vương tốc độ quá nhanh, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp hắn. Nó nâng lên cái kia to lớn cánh tay, mạnh mẽ chụp về phía Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng không kịp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì nên đón. Máu ngục thuẫn. Hai tay của hắn kết ấn, một mặt huyết sắc tấm chắn trước người ngưng tụ mà ra. Phanh. Thi Vương cánh tay đập vào trên tấm chắn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Vương đánh cờ, 4. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Vương đánh cờ, 4. Yến Kinh Hồng cả người bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên tường, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Lục Cửu, con mẹ nó ngươi lừa ta. Hắn giận dữ hét. Đừng nói nhảm, tiếp tục ngăn chặn nó. Lục Cửu tại một bên khắc hô. Yến Kinh Hồng tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng hắn không có thời gian tức giận, bởi vì Thi Vương lại đánh tới. Lần này, Thi Vương không dùng tay cánh tay, mà là hé miệng, một đạo càng thô năng lượng màu đen trụ phun ra. Yến Kinh Hồng sắc mặt trắng bệnh, liều mạng hướng phía cạnh né tránh. Năng lượng trụ lao thân thể của hắn đã qua, tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo cháy đen vết thương. A! Yến Kinh Hồng kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay quỳ trên mặt đất. Vết thương kia ngay tại điền cuồng ăn mòn, màu đen độc tố dọc theo mạch máu lan tràn, mắt thấy là phải xâm nhập trái tim của hắn. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Yến Kinh Hồng cắn răng, từ trong ngực móc ra một bình đan dược, đổ ra một quả nhét vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương khí tức theo yết hầu bay thẳng đan điền, tạm thời chế trụ độc tố lan tràn. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, độc tố còn tại thể nội, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Một bên khác, Lạc Ly đã bố trí xong khôn trận phù. Nàng giơ tay lên, bấm một cái pháp quyết. Khốn. Mấy chục tấm lá bùa đồng thời phát sáng, tại Thi Vương chúng quanh hình thành một cái lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đem Thi Vương giam ở trong đó, vô số đạo xiềng xích theo lồng ánh sáng bên trên dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở Thi Vương trên thân thể. Thi Vương phát ra phẫn nộ gào thét, điên cuồng giãy giụa. Nhưng này chút xiềng xích tính bền dẻo cực mạnh, một lát giãy giụa mà không thoát. Thành công. Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng thay đổi, bởi vì Thi Vương thân thể bắt đầu phát sáng, một cỗ năng lượng kinh khủng theo nó thể nội tuôn ra. Giang giác, khốn trận xiềng xích hướng thanh mà đứt, lồng ánh sáng cũng bắt đầu giãn nứt, mắt thấy là phải sụp đổ. Không chịu nổi, Lạc Ly kinh hô. Ta biết. Lục Cửu đã vọt tới bên người nàng chuẩn bị chạy. Vừa dứt lời, khốn trận hoàn toàn sụp đổ. Thi Vương trùng hoạch tự do, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm kêu bén nhọn chói tai, chấn động đến toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy. Trung quanh vách tường bắt đầu lớn diện tích sụp đổ, trần nhà cũng vỡ ra vô số đạo khe hở. Nơi này muốn sụp. Yến Kinh Hồng khoanh tay cánh tay, sắc mặt khó coi, nếu ngươi không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lục Cửu nhìn lướt qua chung quanh, ánh mắt rơi vào phế tích bên trong một cái góc. Nơi đó có một đạo chợt hẹp khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy khe hở đằng sau có ánh sáng sáng. Từ nơi nào đi? Lục Cửu chỉ vào khe hở. Hẹp như vậy khe hở, làm sao vượt qua? Lạc Ly nhíu mày. Nổ tung. Lục Cửu nói đến rất thẳng thắn. Hắn theo trong túi chữ vật móc ra một thanh trận bàn, toàn bộ ném cái khe kia. Bạo. Trận bàn đồng thời nổ tung. Khe hở trong nháy mắt bị tạc mở một cái có thể chứa người thông qua cửa hang. Đi. Lục Cửu lôi kéo Lạc Ly, người đầu tiên xông vào cửa hang. Yến Kinh Hồng do dự một chút, cũng đi vào theo. Sau lưng, Thi Vương nhìn thấy ba người chạy trốn, lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Nó mở rộng bước chân, hướng phía cửa hang đuổi theo. Nhưng cửa hang quá chật, nó thân thể cao lớn căn bản không chen vào được. Nó chỉ có thể dùng cánh tay luồn vào cửa hang, điên cuồng cào. Cửa hang đằng sau là một đầu hẹp dài đường hành lang. Đường hành lang rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Hơn nữa bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Cửu vận chuyển linh lực, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám lửa, chiếu sáng phía trước. Đường hành lang rất dài, không biết rõ thông hướng nào. Ba người một đường phi nước đại, sau lưng không ngừng truyền đến Thi Vương tiếng gầm gừ. Chạy ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng. Có xuất khẩu. Lạc Ly kinh hỉ nói. Ba người tăng thêm tốc độ, xông ra đường hành lang. Bên ngoài là một mảnh khoáng đạt không gian. Không gian này không có trước đó lớn như vậy, nhưng cũng có mấy trăm trượng phương viên. Trên mặt đất phủ lên bàn đá xanh, treo trên vách tường từng dãy cổ lão bích họa. Lục Cửu ánh mắt đảo qua những cái kia bích họa, con người có chút co vào. Bích họa bên trên vẽ lấy nguyên một đám người mặc hắc bào tu sĩ, bọn hắn vây quanh một bộ to lớn thi thể, đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Mà cỗ thi thể kia chính là vừa rồi đầu kia Thi Vương. Nơi này là Cửu Vũ Tông tế tự trận. Tiễn Kinh Hồng đi đến một bức bích họa trước, cẩn thận chu đáo, năm đó Cửu Vũ Tông chính là ở chỗ này cử hành độ kiếp nghi thức. Độ kiếp nghi thức? Lạc Ly hỏi. Đối. Tiễn Kinh Hồng gật đầu. Cửu Vũ Tông tông chủ mong muốn mượn nhờ Thi Vương lực lượng đột phá độ kiếp kỳ. Nhưng nghi thức thất bại, tông chủ phản vệ mà chết, toàn bộ Cửu U Tông cũng bởi vì này hủy diệt. Lục Cửu đi đến bích họa trước, cẩn thận quan sát. Bích họa bên trên những tu sĩ kia, trên mặt của mỗi người đều viết đầy điên cuồng. Bọn hắn không giống như là đang tiến hành nghi thức, càng giống là tại hiến tế. Tiến Minh chủ, ngươi xác định đây là độ kiếp nghi thức? Lục Cửu hỏi. Đương nhiên. Yến Kinh Hồng khẳng định nói những này ghi chép tại Cửu Vũ Tông trong điện tịch đều có. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Lục Cửu xoay người, nhìn xem hắn nếu như đây không phải độ kiếp nghi thức, mà là hiến tế nghi thức đâu. Yến Kinh Hồng ngây ngẩn cả người. Lục Cửu tiếp tục nói, bích họa bên trên những tu sĩ này biểu lộ, không giống như là tại giúp tông chủ độ kiếp, càng giống là tại đem chính mình hiến tế cho thi vương. Hơn nữa, ngươi nhìn này tấm bích họa. Lục Cửu chỉ vào cuối cùng một bức bích họa phía trên này, thi vương đứng lên. Yến Kinh Hồng theo ngón tay của hắn nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cuối cùng một bức bích họa bên trên, thi vương xác thực đứng lên. Mà những tu sĩ kia, tất cả đều quỳ trên mặt đất, giống như là tại triều bái. Đây không có khả năng. Yến Kinh Hồng lẩm bẩm nói Cửu Vũ Tông rõ ràng là bởi vì độ kiếp thất bại mà hủy diệt, làm sao có thể là như thế? Nếu như ta không có đoán sai. Lục Cửu nhìn chằm chằm bích họa Cửu Vũ Tông tông chủ, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn độ kiếp, mà là muốn mượn thi vương lực lượng để cho mình biến thành thi vương. Nhưng hắn thất bại, không thể khống chế lại thi vương, ngược lại bị thi vương thôn phệ. Cuối cùng, thi vương mất khống chế, giết chết tất cả mọi người, sau đó ngủ say tại vạn quỷ quật chỗ sâu. Yến Kinh Hồng nghe xong, sắc mặt biến càng khó coi hơn. Nếu như Lục Cửu nói là sự thật, vậy hắn kế hoạch lúc trước căn bản chính là đang tìm cái chết. Hắn muốn mượn thi vương lực lượng tái tạo thân thể, nhưng thi vương lực lượng căn bản không phải hắn có thể khống chế. Người đã sớm biết. Yến Kinh Hồng nhìn chằm chằm Lục Cửu. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Vương đánh cờ, nam. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Vương đánh cờ, nam. Ta chỉ là có chỗ hoài nghi. Lục Cửu thản nhiên nói bất quá bây giờ, cơ bản có thể xác định. Yến Kinh Hồng cắn răng, đông nhiên cười. Lục Cửu, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi không chỉ có xem thấu kế hoạch của ta, còn xem thấu Cửu Vũ Tông bí mật. Nhưng cũng tiếc, ánh mắt của hắn biến băng lãnh, ngươi biết quá nhiều. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay, một chưởng vô hướng Lục Cửu. Lục Cửu sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, né tránh một chưởng này. Nhưng Yến Kinh Hồng công kích không có đình chỉ, thân hình của hắn như quỷ mị giống như nhào về phía Lục Cửu, mỗi một chưởng đều mang uy lực khủng bố. Lục Cửu vừa lui vừa chiến, trong tay không ngừng ném ra ngoài trận bàn cùng lá bùa. Nhưng Yến Kinh Hồng tu vi quá cao, những cái kia trận bàn cùng lá bùa căn bản ngăn không được hắn. Lục Cửu, ngươi trốn không thoát. Yến Kinh Hồng cười lạnh, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Lục Cửu không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại Yến Kinh Hồng lại một trưởng vỗ khi đi tới, Lục Cửu đột nhiên dừng bước. Hắn không lùi mà tiến tới, cả người đón Yến Kinh Hồng công kích xuống tới. Yến Kinh Hồng sững sờ, lập tức cười. Muốn chết? Hắn ra tăng lực đạo, mong muốn một trưởng vỗ chết Lục Cửu. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng phải Lục Cửu một phút này, Lục Cửu thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Huyết tượng. Yến Kinh Hồng biến sắc. Sau một khắc, một đạo hàn quang theo phía sau hắn đánh tới. Yến Kinh Hồng mong muốn trốn tránh, nhưng đã chậm. Đạo hàn quang kia tinh chuẩn đâm trúng phía sau lưng của hắn. Phúc. Yến Kinh Hồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo hướng phía trước đánh tới. Hắn xoay người, nhìn thấy Lục Cửu đang đứng tại phía sau hắn, nắm trong tay lấy một thanh hiện ra hàn quang đoạn kiếm. Người ta nói qua, ta đã dám đến, liền có hậu thủ. Lục Cửu thu hồi đoạn kiếm, thản nhiên nói, Yến Minh Chủ, ngươi quá coi thường ta. Yến Kinh Hồng che lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt. Hắn mong muốn phản kích, nhưng thương thế bên trong cơ thể đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng hành động tình trạng. Vừa rồi Lạc Ly tập kích bất ngờ, thi vương sóng năng lượng cùng, lại thêm hiện tại một kiếm này, thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngươi muốn giết ta? Yến Kinh Hồng nhìn chằm chằm Lục Cửu. Không. Lục Cửu lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi còn hữu dụng. Lục Cửu cười cười, ta cần ngươi đi dẫn ra thi vương. Yến Kinh Hồng con ngươi đột nhiên co lại. Hắn giờ mới hiểu được, Lục Cửu từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng hắn liên thủ. Cái gọi là hợp tác chỉ là vì lợi dụng hắn, kéo dài thời gian mà thôi. Lục Cửu, ngươi tên hôn đản này. Yến Kinh Hồng giận dữ hét. Nhưng Lục Cửu đã lôi kéo Lạc Ly, hướng phía tế tự trận một cái khác xuất khẩu chạy tới. Sau lưng truyền đến Yến Kinh Hồng tiếng mắng chửi, còn có thi vương tiếng gầm gừ. Lục Cửu lôi kéo Lạc Ly phi nước đại. Tế tự trận rất lớn, xuất khẩu cũng chỉ có hai cái. Một cái là bọn hắn tiến đến đầu kia đường hành lang, một cái khác tại tế tự trận chỗ sâu nhất, bị một cái cửa đá khổng lồ bịt lại. Cửa đá có cao 2 trượng, toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Lục Cửu dừng ở trước cửa đá, thần niệm đảo qua những cái kia phù văn, chân mày cau lại. Những phù văn này không phải dùng để phong ấn, đó là dùng tới làm gì? Lạc Ly hỏi. Dùng để mở cửa. Lục Cửu ngón tay tại phù văn bên trên xẹt qua, đây là một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người khả năng mở ra cánh cửa này. Lạc Ly sắc mặt biến khó coi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thi Vương lập tức liền muốn đuổi tới. Sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang mình. Thi Vương xông ra đường hành lang, đang hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Lục Cửu hít sâu một hơi, ngón tay tại phù văn bên trên di chuyển nhanh chóng. Hắn thần niệm cao tốc vận chuyển, không ngừng thôi diễn phù văn sắp xếp quy luật. 3 hơi, 2 hơi, 1 hơi, mở. Lục Cửu một trưởng vỗ tại trong cửa đá trung tâm một cái phù văn bên trên. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra đằng sau đen nhánh thông đạo. Đi. Lục Cửu lôi kéo Lạc Ly xông vào thông đạo. Thi Vương theo sát phía sau, cũng phóng tới cửa đá. Nhưng ngay tại nó sắp tiến vào thông đạo một phút này, cửa đá bỗng nhiên ra tốc và bế. Phanh. Cửa đá trùng điệp khép lại, đem Thi Vương ngăn khuất bên ngoài. Trong thông đạo, Lục Cửu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tạm thời an toàn. Lạc Ly ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến đáng sợ, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Người thương đến rất nặng. Lục Cửu nhìn xem nàng. Ân. Lạc Ly gật đầu, thi loại không kiểm soát, ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Lục Cửu trầm mặc một lát, vì cái gì bỗng nhiên phản bội? Lạc Ly sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, bởi vì ta nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Nghĩ thông suốt, cùng nó bị Yến Kinh Hồng khống chế cả một đời, không bằng liệu một lần. Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn xem Lục Cửu cho dù chết, cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói gì. Nữ nhân này, sắp thực thay đổi. Trước đó nàng, cẩn thận, xảo trá, vì mạng sống, cái gì đều làm ra được. Nhưng bây giờ nàng, trong mắt nhiều hơn một loại đồ vật. Đó là một loại quyết tuyệt, một loại thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tuyệt. Người sẽ chết sao? Lục Cửu đột nhiên hỏi. Lạc Ly sửng sốt một chút, lắc đầu, không biết rõ. Thi loại mất khống chế, thần hồn của ta sẽ bị một chút xíu thôn phệ. Cuối cùng, ta có thể sẽ biến thành quái vật, cũng có thể là trực tiếp chết mất. Vậy nếu như có biện pháp áp chế thi loại đâu? Lạc Ly mắt sáng rực lên, ngươi có biện pháp? Có. Lục Cửu theo trong túi trữ vật lấy ra một cái đan dược, đây là trấn thi đan, có thể tạm thời áp chế thi loại. Mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng ít ra có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Lạc Ly tiếp nhận đan dược, nhìn xem Lục Cửu, trong mắt tràn đầy phức tạp. Tại sao phải cứu ta? Bởi vì ngươi vừa rồi đã cứu ta. Lục Cửu thản nhiên nói, ta không thích nợ nhân tình. Lạc Ly cười, cười đến có chút đắng chát chát. Nàng nuốt vào đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương khí tức theo hết hầu bay thẳng đan điền. Thể nội bạo động thi loại dần dần bình ổn lại, thống khổ cũng giảm bớt không ít. Tạ ơn. Không cần cảm ơn. Lục Cửu đứng người lên nghỉ ngơi đủ liền đi, nơi này không thể ở lâu. Lạc Ly cũng đứng lên, đi theo Lục Cửu sau lưng. Thông đạo rất dài, hai bên trên vách tường treo từng dãy ngọn đèn. Ngọn đèn bên trong hỏa diễm là lục sắc, chiếu lên toàn bộ thông đạo quỷ khí u tùm. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái to lớn thạch thất. Thạch thất rất trống trải, trung ương trưng bày một bộ thạch quan. Thạch quan toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy phù văn, cùng vừa rồi cánh cửa đá kia bên trên phù văn giống nhau như lúc. Chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 6, chương 108, Yến Kinh Hồng hiện, Tam Phương đánh cờ, 6, nơi này là Lạc Ly nhìn xem thạch quan, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cửu Vũ Tông tông chủ quan tài. Lục Cửu đi đến thạch quan trước, thần niệm đảo qua thạch quan, nếu như ta không có đoán sai, Cửu Vũ Thiên Tư ngay mặt ở chỗ này. Lạc Ly hô hấp dồn dập, thật hẳn là. Lục Cửu ngón tay tại trên quan tài đá xẹt qua cố này thạch quan, chính là một cái to lớn phong ấn. Trong phong ấn đồ vật nhất định rất trọng yếu. Vậy chúng ta mở ra nó? Không. Lục Cửu lắc đầu, cái này phong ấn rất phức tạp, cưỡng ép mở ra sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, toàn bộ vạn quỷ quật đều sẽ sụp đổ. Lạc Ly sắc mặt thay đổi, vậy làm sao bây giờ? Trầm rãi hiểu. Lục Cửu tại thạch quan trung quanh dạo qua một vòng cho ta một khắc đồng hồ. Hắn bắt đầu nghiên cứu trên quan tài đá phù văn, ngón tay tại phù văn bên trên không ngừng huy động, thôi diễn phong ấn kết cấu. Lạc Ly đứng ở bên cạnh, cảnh giác nhìn xem một phía. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Cửu rốt cục dừng tay lại. Tìm tới. Hắn một trưởng vỗ tại thạch quan một cái góc. Giang giác, thạch quan nắp quan tài từ từ mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trong quan tài, không có thi thể, chỉ có một bản đen nhánh sách. Sách toàn thân đen nhánh, bìa khắc lấy ba cái huyết hồng sắt chữ lớn, Cửu Vũ Thiên Thư. Lạc Ly ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Thật là Cửu Vũ Thiên Thư. Nàng đưa tay mong muốn đi lấy, lại bị Lục Cửu ngăn cản. Đừng đụng. Vì cái gì? Quyển sách này bên trên có cấm chế. Lục Cửu nhìn chằm chằm Cửu Vũ Thiên Thư không phá trừ cấm chế, đụng nó người sẽ bị phản vệ. Lạc Ly rút tay về, nhìn xem Lục Cửu, vậy ngươi có thể bài trừ cấm chế sao? Có thể. Lục Cửu gật đầu, nhưng cần thời gian. Hắn lần nữa bắt đầu nghiên cứu cấm chế, ngón tay tại Cửu Vũ Thiên Thư trùng quanh huy động, từng nét đùa chú theo đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào trên thiên thư. Lại qua một khắc đồng hồ, Lục Cửu rốt cục phá trừ cấm chế. Hắn đưa tay, đem Cửu Vũ Thiên Thư cầm lên. Thiên thư tới tay, một cỗ băng lãnh khí tức từ trong sách tuôn ra, chui vào Lục Cửu cánh tay. Lục Cửu nhướng mày, vận chuyển linh lực, đem cỗ khí tức kia ép ra ngoài. Quyển sách này, sát thực tà môn. Hắn nhìn xem trong tay thiên thư, khó trách Cửu Vũ tông người lại bởi vì nó mà diệt tông. Làm sao bây giờ? Lạc Ly hỏi, chúng ta đem sách lấy đi, vẫn là ở chỗ này nghiên cứu? Lấy đi. Lục Cửu đem thiên thư thu vào túi trữ vật, nơi này không an toàn, Yến Kinh Hồng lúc nào cũng có thể đuổi theo. Vừa dứt lời, thạch thất ngoại truyện đến một tiếng vang thật lớn. Oeng. Cửa đá bị người từ bên ngoài đánh mở, Yến Kinh Hồng máu me khắp người vào. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến đáng sợ, trên thân khắp nơi đều là vết thương, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Lục Cửu, đem Cửu Vũ Thiên Thư giao ra. Lục Cửu nhìn xem hắn, chân mày cau lại. Yến Kinh Hồng khí tức rất không ổn định, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng hắn trên người bị áp, ngược lại so trước đó mạnh hơn. Ngươi thôn vệ thi vương lực lượng? Lục Cửu hỏi. Không sai. Yến Kinh Hồng nét miệng cười, lộ ra miệng đầy huyết nha, mặc dù không thể hoàn toàn thôn vệ, nhưng ít ra hấp thu nó ba thành lực lượng. Hiện tại ta so trước đó mạnh gấp 10. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen. Đoàn kia năng lượng tản ra kinh khủng tử khí, cùng thi vương khí tức trên thân giống nhau như lúc. Lục Cửu, đem thiên thư giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như ta không giao đâu, vậy ngươi liền đi chết. Yến Kinh Hồng một trường vỗ ra, năng lượng màu đen hóa thành một đạo quang trụ, hướng phía Lục Cửu đánh tới. Lục Cửu đưa tay, mấy biên trận bản bay ra, trước người hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Phanh! Năng lượng trụ đâm vào bình chướng bên trên, bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Dư ba đánh trúng Lục Cửu ngực, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào trên tường. Phúc! Lục Cửu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến tái nhợt. Yến Kinh Hồng thực lực, sát thực so trước đó mạnh quá nhiều. Lục Cửu, Lạc Ly kinh hô một tiếng, muốn xuống tới. Nhưng Yến Kinh Hồng càng nhanh, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại Lục Cửu trước mặt. Kết thúc. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay năng lượng màu đen lần nữa ngưng tụ. Lần này, hắn muốn hoàn toàn giết chết Lục Cửu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thạch thất chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Kết thúc. Ai nói kết thúc? Một bóng người xinh đẹp theo trong bóng tối đi ra, màu đen váy dài, mắt vượng như xương, chính là Mộ Thiên Hương. Nàng đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra băng lãnh uy áp, toàn bộ thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiễn Kinh Hồng động tác cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Hương, con người bỗng nhiên co vào. Mộ Thiên Hương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Thiên Hương không có trả lời, chỉ là nhìn xem Lục Cửu, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Ngươi thụ thương? Lục Cửu sửng sốt một chút, lập tức cười, vết thương nhỏ, không chết được. Mộ Thiên Hương ánh mắt nhu hòa một chút, nhưng chuyển hướng Yến Kinh Hồng lúc, lại trở nên băng lãnh như xương. Yến Kinh Hồng, ngươi thương hắn? Cho nên, Yến Kinh Hồng cười lạnh, ngươi muốn vì hắn ra mặt? Không. Mộ Thiên Hương lắc đầu, ta là tới giết ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Yến Kinh Hồng trước mặt. Một trường vô ra. Yến Kinh Hồng sắc mặt đại biến, mong muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phanh. Mộ Thiên Hương một trường, mạnh mẽ đập vào lồng ngực của hắn. Yến Kinh Hồng cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng nát thạch thất một mặt tường, biến mất tại phế tích bên trong. Trong thạch thất, yến tĩnh như cũ. Mộ Thiên Thương đi đến Lục Cửu trước mặt, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Bị thương không nhẹ. Thanh âm của nàng mang theo một tia trách cứ, vì cái gì không gọi ta? Ta coi là có thể làm được. Lục Cửu cười khổ, không nghĩ tới Yến Kinh Hồng hấp thu thi vương lực lượng, biến mạnh như vậy. Đồ đần. Mộ Thiên Thương nhẹ nhàng điểm một cái trán của hắn, ngươi sự tình tức chuyện ta, lần sau không cho phép giấu giếm ta. Lục Cửu nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Mộ Thiên Thương đứng người lên, nhìn về phía phế tích phương hướng. Hắn còn chưa có chết, ta đi bổ một đao. Chờ một chút. Lục Cửu gọi lại nàng, Yến Kinh Hồng thể nội có thi vương lực lượng, giết hắn không dễ dàng. Hơn nữa, nơi này lúc nào cũng có thể sụp đổ, chúng ta đến mau chóng rời đi. Mộ Thiên Thương do dự một chút, nhẹ gật đầu. Nàng đưa tay, đem Lục Cửu nâng đỡ. Đi thôi. Hai người hướng phía thạch thất cửa ra vào đi đến. Sau lưng, phế tích bên trong truyền đến Yến Kinh Hồng gầm thét. Mộ Thiên Thương, Lục Cửu, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng bọn hắn đã đi xa. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, 1, chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, 1, thạch thất phế tích bên trong, Yến Kinh Hồng thân ảnh theo đống đá vụn bên trong xung ra, toàn thân bao phủ màu đen tử khí. Hắn tình trạng cực kỳ quỷ dị, vết thương không chảy máu nữa, ngược lại chảy ra đen nhánh chất lỏng. Trong hai mắt thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa. Khí tức so vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi. Hấp thu thi vương lực lượng. Lục Cửu vị Mộ Thiên Thương đứng vững, nhìn chằm chằm Yến Kinh Hồng trên thân kia cố quen thuộc khí tức tử vong. Yến Kinh Hồng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, móng tay đã biến thành đen nhánh lợi trảo. Hắn bặm mẹo một chút cổ, phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát. Vốn còn muốn từ từ sẽ đến, không nghĩ tới bị các ngươi bước đến một bước này. Hắn ngẩng đầu, lục sắc quỷ hỏa trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Cửu cùng Mộ Thiên Hương, bất quá cũng tốt, vừa vặn thử một chút cái thân thể mới này uy lực. Vừa dứt tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Mộ Thiên Hương trước mặt, lợi chào thẳng đến cổ họng của nàng. Tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều thấy không rõ. Mộ Thiên Hương không kịp phản ứng, chỉ có thể bản năng đưa tay đón đỡ. Phanh! To lớn lực trùng kích đưa nàng đánh lui mấy mét. Trên cánh tay lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thiên Hương, Lục Cửu trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn theo trong túi chứa vật móc ra một thanh lá bùa, toàn bộ ném Yến Kinh Hồng. Bạo, mấy chục tấm lá bùa đồng thời nổ tung, ánh lửa đem toàn bộ thạch thất chiếu lên sáng trưng. Nhưng bụi mù tan đi, Yến Kinh Hồng lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, trên người hắc sắc tử khí tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Vô dụng, hắn liếm môi một cái, thi vương lực lượng, để cho ta bách độc bất xâm, đao thương bất nhập. Công kích của các ngươi, với ta mà nói tựa như gãi ngứa ngứa. Mộ Thiên Hương khoanh tay cánh tay đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt băng lãnh. Lục Cửu, lui ra phía sau. Ngươi thụ thương, nghe lời. Mộ Thiên Thương cắt ngang hắn, ta còn có thể chiến. Nàng quanh thân khí tức bắt đầu kéo lên, mắt phượng bên trong hiện ra huyết sắc đường vân. Thái âm bị thể lực lượng ngay tại thức tỉnh. Tiễn Kinh Hồng nheo mắt lại. Thái âm bị thể, trong truyền thuyết thể chất, có ý tứ. Hắn hoạt động một chút cổ tay, bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này mục tiêu là Lục Cửu. Lợi chảo xé rách không khí, mang theo chói hai tiếng rít. Lục Cửu đưa tay, năm mai trận bàn bay ra, trước người hình thành một màn ánh sáng. Giang giáp, màn sáng ứng thanh vỡ vụn. Yến Kinh Hồng công kích tình thế không giảm, thẳng đến Lục Cửu trái tim. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên theo khía cạnh rơi ra. Là Lạc Ly. Nàng chẳng biết lúc nào tránh thoát trước đó bị Yến Kinh Hồng áp chế trạng thái, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng tới Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng, cút ngay cho ta! Trong tay nàng, quy tâm như ý hóa thành một đạo huyết quang, mạnh mẽ đâm về Yến Kinh Hồng phía sau lưng. Yến Kinh Hồng biến sắc, mong muốn quay người, cũng đã không kịp. Như ý xuyên thủng phía sau lưng của hắn, theo ngực xuyên ra, máu đen phun ra ngoài. Yến Kinh Hồng túi đầu nhìn xem ngực vết thương, trong mắt lóe lên không thể tin vẻ mặt. Ngươi thế nào? Lạc Ly rút ra Như ý, một cước đá vào trên lưng hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi khống tâm ma chủng có thể khống chế ta? Nàng cười lạnh lau vết máu ở khóe miệng, quá ngây thơ rồi. Yến Kinh Hồng đập xuống đất, dãy rủa lấy đứng lên. Vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, nhưng sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thì ra ngươi dứt khoát đang giả vờ. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly, từ lúc nào bắt đầu? Theo ngươi cho ta gieo xuống ma chủng một phút này. Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn chịu khống? Thời gian 3 năm, đầy đủ ta tìm tới áp chế ma chủng phương pháp. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cảnh giác. Nữ nhân này, giấu quá sâu. Tiễn Kinh Hồng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tốt, rất tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, bấm pháp quyết. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Tế đàn chỗ sâu, truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Kia là Thi Vương thanh âm. Không tốt. Lạc Ly sắc mặt đại biến, hắn muốn triệu hoán Thi Vương. Vừa dứt lời, tế đàn dưới đáy trong thâm uyên, một cái to lớn, che kín thi bàn cánh tay đưa ra ngoài. Cánh tay kia trường dài 5 trượng, mặt ngoài bao trùm lấy vảy màu đen, mỗi một phiến trên lân phiến đều khắc lấy phù văn cổ xưa. Một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường, liền không khí đều đang run rẩy. Ha 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 ha. Tiễn Kinh Hồng cười ha hả, các ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến, cùng Thi Vương đánh một chút nhìn. Thi Vương cánh tay kia cũng đưa ra ngoài, chống đỡ mặt đất, toàn bộ thân thể bắt đầu trèo lên trên. Kia là một bộ cao đến 10 trượng lớn thi, toàn thân hư thối, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Con mắt của nó là hai đoàn thiêu đốt lục sắc quỷ hỏa, không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ có thuần túy giết chóc bản năng. Lạc Ly chuyển hướng Lục Cửu cùng Mộ Thiên Hương, ánh mắt phức tạp. Ta biết các ngươi hiện tại không tín nhiệm ta, nhưng tình huống trước mắt, chúng ta nhất định phải liên thủ. Nàng dừng một chút, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một lát. Tốt. Mộ Thiên Thương cũng nhẹ gật đầu. Bây giờ không phải là xoắn suýt thân phận thời điểm, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ba người cấp tốc kéo dài khoảng cách, hiện lên tam giác chi thế, đem Thi Vương vây vào giữa. Thi Vương hoàn toàn leo ra vực sâu, đứng tại tế đàn phế tích bên trên, nhìn xuống bọn hắn. Nó hé miệng, phát ra một tiếng chói tai tê minh. Sóng âm như lao, cắt tới nhân thần hồn nhói nhói. Lục Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng vận chuyển thần niệm bảo vệ thức hải. Mộ Thiên Thương cùng Lạc Ly cũng đồng thời bị thương, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Nó âm ba công kích có thể trực tiếp tổn thương thần hồn. Lạc Ly cắn răng nói, trước hết phong bế miệng của nó. Lục Cửu theo trong túi chữ vật móc ra một thanh lá bùa. Khốn trận phù. Mấy chục tấm lá bùa bay ra, tại Thi Vương chúng quanh hình thành một cái lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đem Thi Vương giam ở trong đó, vô số đạo xiềng xích theo lồng ánh sáng bên trên dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở Thi Vương trên thân thể. Thi Vương giãy giụa, nhưng xiềng xích tính bền dẻo cực mạnh, một lát giãy giụa mà không thoát. Ngay tại lúc này, Lạc Ly hai tay kết ấn, thi triển huyễn thuật. Toàn bộ trong thạch thất đống nhiên xuất hiện vô số Lạc Ly huyễn ảnh, lít nha lít nhít, theo bốn phương tám hướng phóng tới Thi Vương. Thi Vương bị huyễn ảnh quấy nhiễu, nhất thời không phân rõ thật giả, điên cuồng công kích tới những cái kia huyễn ảnh. Mộ Thiên Thương nắm lấy cơ hội, quanh thân quỷ khí phun trào. Cửu U Hoàng Tiên Trưởng, nàng một trưởng gỗ ra, trưởng phong hóa thành một đạo màu đen hình rồng quỷ khí, bay thẳng Thi Vương đầu lâu. Bành! Quỷ khí long đâm vào Thi Vương trên đầu, nổ tung một đoàn hắc vụ. Thi Vương bị đánh cho lảo đảo lùi lại, trên đầu xuất hiện một cái cháy đen vết thương. Nhưng sau một khắc, vết thương bắt đầu khép lại, tốc độ cực nhanh. Vô dụng. Tiễn Kinh Hồng tại phế tích bên trong cười to, Thi Vương đã tu luyện tới thi đạo đỉnh phong, chỉ cần không hủy đi nó thi hạch, nó chính là bất tử chi thân. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Vương hỗn chiến 2, chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Vương hỗn chiến 2, Lục Cửu mày nhíu lại đến càng sâu. Thi hạch giấu ở thi thể nội bộ, vị trí không cố định, muốn tìm được cực kỳ khó khăn. Hơn nữa Thi Vương năng lực khôi phục quá mạnh, coi như đánh ra vết thương, cũng biết trong nháy mắt khép lại. Ta đến ngăn chặn nó. Lạc Ly bỗng nhiên nói rằng, các ngươi nghĩ biện pháp tìm tới thi hạch vị trí, một mình ngươi kéo không được. Mộ Thiên Thương âm thanh lạnh lùng nói, ai nói ta một người? Lạc Ly cười cười, nàng cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành một cái huyết sắc phát ấn, rơi vào trán của nàng. Sau một khắc, khí tức của nàng tăng vọt, theo nguyên anh sơ kỳ, vọt thẳng tới nguyên anh hậu kỳ. Lục Cửu con ngươi đột nhiên co lại, đây là thiêu đốt tinh huyết cấm thuật. Lạc Ly thân thể bắt đầu run rẩy, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại biến càng thêm điên cuồng. Tới đi. Nàng phóng tới Thi Vương, trong tay quy tâm như ý hóa thành một đạo hư quang, mạnh mẽ đâm về Thi Vương trái tim. Thi Vương huy động cánh tay, mong muốn đánh bay nàng. Nhưng Lạc Ly tốc độ càng nhanh, ở giữa không trung biến hướng, né tránh công kích, như ý đâm trúng Thi Vương trái tim vị trí. Phúc. Như ý xuyên thủng Thi Vương ngực, mang ra một đoàn máu đen. Lạc Ly rút ra như ý, thừa cơ tại Thi Vương trên thân lưu lại mấy chục đạo vết thương. Mỗi một đạo vết thương đều tinh chuẩn trúng đích Thi Vương yếu hại. Nhưng thi hạch không tại những địa phương này, vết thương vẫn tại nhanh chóng khép lại. Thi Vương bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân tử khí điên cuồng phun trào. Nó hai tay vỗ, mặt đất nổ tung, vô số đạo màu đen gai nhọn theo lòng đất xung ra, hướng phía Lạc Ly đâm tới. Lạc Ly biến sắc, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể đang thiêu đốt tinh huyết sau, đã đến cực hạn. Đáng chết, mắt thấy gai nhọn liền phải đâm xuyên nàng, một đạo màu đen quỷ khí bình chướng đống nhiên xuất hiện, ngăn khuất trước người nàng. Là Mộ Thiên Thương, không nợ ngươi ân tình. Mộ Thiên Thương lạnh lùng nói. Lạc Ly sửng sốt một chút, lập tức cười. Cảm ơn. Lục Cửu tại một bên khác, thần niệm điên cuồng quét mắt Thi Vương thân thể. Hắn đang tìm kiếm thi hạch vị trí. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Thi Vương thi hạch bình thường giấu ở tầm thường nhất địa phương. Trái tim, đầu lâu, đan điền những này rõ ràng vị trí, ngược lại khó nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào Thi Vương trên cánh tay trái. Nơi đó, có một mảnh lân phiến nhăn sắc, so địa phương khác hơi hơi sâu một chút. Tìm tới. Lục Cửu đưa tay, năm mai trận bàn bay ra. Khốn long khóa. Năm mai trận bàn ở giữa không trung hình thành một cái ngũ hành cấm trận, đem Thi Vương cánh tay trái một mực khóa lại. Lạc Ly, công kích cánh tay trái tiết thứ 3 chỗ khớp nối. Lạc Ly hiểu ý, thân hình bạo khởi, quy tâm như ý hóa thành một đạo huyết quang, mạnh mẽ đâm về Thi Vương cánh tay trái tiết thứ 3 khớp nối. Phúc. Như ý xuyên thủng lân phiến, đâm trúng bên trong cái nào đó đồ vật. Giang giác, một tiếng vang dọn. Thi Vương động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt lục sắc quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe. Thi hạch nát. Lạc Ly kinh hỉ nói. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng thay đổi, bởi vì Thi Vương không có ngã xuống, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, tản ra tử khí biến càng thêm nồng đậm. Không đúng. Lục Cửu sắc mặt đại biến, Thi hạch vỡ vụn sau, Thi Vương muốn tự bạo. Vừa dứt lời, Thi Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Năng lượng ba động khủng bố theo nó thể nội bộc phát, toàn bộ thạch thất bắt đầu sụp đổ. Đi mau. Ba người đồng thời quay người, hướng phía thạch thất cửa ra vào phi nước đại. Sau lưng, Thi Vương thân thể bắt đầu bành trướng, tản mát ra chói mắt hắc quang. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ không gian dưới đất đều tại kịch liệt chấn động, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống. Lục Cửu lôi kéo Mộ Thiên Thương, tại sụp đổ trong thạch thất tạ xung hữu đột. Lạc Ly theo sát phía sau, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng đỉnh đầu của nàng. Lạc Ly muốn tránh, nhưng thân thể đã không động được. Lạc Ly, Mộ Thiên Thương một trường vô ra, quỷ khí hóa thành một đạo bình chướng, đem cự thạch đánh nát. Thất thần làm gì, đi mau. Lạc Ly cắn răng, giáng chống đỡ lấy đuổi theo. Ba người rốt cục xông ra thạch thất, đi vào trước đó đầu kia hẹp dài đường hành lang. Sau lưng, bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ vạn quỷ quật đều tại sụp đổ. Tiếp tục như vậy, toàn bộ vạn quỷ quật đều sẽ chôn kỹ. Lạc Ly thở hổn hển. Lục Cửu không nói chuyện, chỉ là liều mạng chạy về phía trước. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng bạo tạc ngay tại nhanh chóng lan tràn. Chậm một bước nữa, liền sẽ bị chôn ở lòng đất. Rốt cục, phía trước xuất hiện ánh sáng. Kia là vạn quỷ quật cửa ra vào. Ba người xông ra đường hành lang, đi vào cái kia trưng bày hai tòa tượng đá quảng trường. Hai tòa tượng đá đã sụp đổ, vỡ thành vô số khối. Nhanh. Lục Cửu lôi kéo Mộ Thiên Thương cùng Lạc Ly, xông ra vạn quỷ quật đại môn. Sau lưng, vạn quỷ quật tầm vang sụp đổ. Vô số cự thạch sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên. Ba người đứng tại tử vong triệu trạch bên ngoài, nhìn xem vạn quỷ quật hóa thành một vùng phế tích, đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, còn sống. Lạc Ly ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mộ Thiên Thương khoanh tay cánh tay, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo. Lục Cửu nhìn xem phế tích, chau mày. Tiến kinh hồng đâu? Vừa dứt lời, phế tích bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười. Ta còn chưa có chết đâu. Một đạo máu me khắp người thân ảnh, theo phế tích bên trong chậm rãi leo ra. Chính là Yến Kinh Hồng. Hắn tình trạng cực kỳ thê thảm, cánh tay trái bị tạc đoạn, ngực có một cái to lớn lỗ máu, nửa gương mặt đều bị cháy rủi. Nhưng hắn còn sống. Các ngươi đều phải chết. Hắn từng bước một hướng phía ba người đi tới, trong mắt lục sắc quỷ hỏa biến càng quỷ dị hơn. Lục Cửu sắc mặt nghiêm túc. Gia hỏa này hấp thu Thi Vương lực lượng, sinh mệnh lực mạnh đến mức đáng sợ. Lục Cửu, để ta ở lại cản hắn. Mộ Thiên Thương đứng ở trước người hắn, quanh thân quỷ khí phun trào. Ngươi đã thụ thương, nghe lời. Mộ Thiên Thương cắt ngang hắn, mang Lạc Ly đi trước. Lục Cửu nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, nhưng hắn không có lùi. Ta không đi. Lục Cửu, ta nói, ta không đi. Lục Cửu bắt lấy tay của nàng, ngươi sự tình tức chuyện ta, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mộ Thiên Thương sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Người tên ngu ngốc này, Lạc Ly ở bên cạnh nhìn xem hai người, ánh mắt phức tạp. Nàng dãy rủa lấy đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng. Đi, đừng dính nhau. Nàng cười cười, ta cũng còn có thể chiến. Ba người đứng song vai, nhìn xem từng bước tới gần Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng dừng ở ngoài mười trượng, trong mắt lục sắc quỷ hỏa nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hắn nâng lên còn sót lại tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu đen. Đoàn kia năng lượng tản ra kinh khủng tử khí, chính là Thi Vương lực lượng. Chết đi, hắn một trường vỗ ra. Năng lượng màu đen hóa thành một đạo quang trụ, hướng phía ba người bành đến. Lục Cửu đưa tay, mấy chục mai trận bàn bay ra. Khốn Long Khóa. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Vương hỗn chiến, 3, chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Vương hỗn chiến, 3, năm mai trận bàn ở giữa không trung hình thành ngũ hành cuốn trận, đem ánh sáng trụ tạm thời ngăn lại. Nhưng cuốn trận chỉ giữ vững được ba hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Dư ba đánh trúng ba người, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lục Cửu đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Thiên Thương cánh tay vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi chảy ròng. Lạc Ly thảm hại hơn, cả người nằm rạp trên mặt đất, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Yến Kinh Hồng từng bước một đi tới, nhếch miệng lên một cái quỷ dị độ cong. Kết thúc đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Vậy sao? Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trước mặt. Người tới một thân áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Là Quỷ Nô. Yến Kinh Hồng sắc mặt thay đổi. Quỷ Nô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷ Nô không có trả lời, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Lục Cửu. Quỷ Vương đại nhân để cho ta tới tiếp các ngươi. Lục Cửu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Mộ Thiên Thương lưu lại một tay. Quỷ Nô quay người lại, nhìn xem Yến Kinh Hồng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Yến Kinh Hồng, ngươi thương Quỷ Vương đại nhân, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Yến Kinh Hồng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi? Không đủ sao? Quỷ Nô thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Yến Kinh Hồng trước mặt, một trưởng vô hướng lồng ngực của hắn. Yến Kinh Hồng mong muốn ngăn cản, lại phát hiện thân thể phản ứng không kịp. Thi Vương bạo tát lúc, hắn mặc dù miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng thương thế cực nặng, chiến lực đã không đủ ba thành. Phanh! Quỷ nô một trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào bộ ngực hắn. Tiễn Kinh Hồng cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Quỷ nô không có truy kích, chỉ là nhìn xem hắn. Lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hắn quay người đi hướng Lục Cửu ba người. Quỷ Vương đại nhân ở ngoại vì chờ các ngươi, chúng ta đi. Lục Cửu đỡ dậy Mộ Thiên Thương, nhìn thoáng qua Lạc Ly. Lạc Ly dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Ta có thể đi. Bốn người rời đi Tử Vong Triệu Trạch, đi vào ngoại vi một rừng cây. Mộ Thiên Thương đang ngồi ở trên một tảng đá, nhìn thấy bọn hắn đi ra, lập tức đứng người lên. Lục Cửu, nàng bước nhanh đi tới, cẩn thận kiểm tra Lục Cửu thương thế. Bị thương không nhẹ. Thanh âm của nàng mang theo một tia trách cứ. Không chết được. Lục Cửu cười cười. Mộ Thiên Thương nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho hắn. Trước chữa thương. Lục Cửu tiếp nhận đan dược, nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly ngồi cách đó không xa, cả người nhìn suy yếu tới cực điểm. Thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ quá lớn, nàng hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững. Mộ Thiên Thương cũng nhìn thấy Lạc Ly trạng thái, do dự một chút, đi qua đưa cho nàng một bình đan dược. Ăn. Lạc Ly sửng sốt một chút, tiếp nhận đan dược. Tạ ơn. Nàng nuốt vào đan dược, sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Lục Cửu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển linh lực chữa thương. Mộ Thiên Thương đứng ở bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Quỷ nô thì canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa có người tới gần. Một canh giờ sau, Lục Cửu mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Thương thế bên trong cơ thể tạm thời ổn định lại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng hành động. Hắn nhìn về phía Lạc Ly. Nữ nhân này, là thời điểm nên giải thích rõ. Lạc Ly dường như phát giác được ánh mắt của hắn, mở mắt ra, đối đầu hắn ánh mắt. Hai người đối mặt một lát, Lạc Ly trước tiên mở miệng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Lục Cửu trực tiếp hỏi. Lạc Ly cười cười. Ta là ai, có trọng yếu không? Trọng yếu? Lục Cửu ngữ khí rất chân thành, ngươi vừa rồi thi triển thuật pháp kia, cùng Thiên Thương Thai Âm Quỷ Thể có chút tương tự. Lời này vừa nói ra, Mộ Thiên Thương chân mày cau lại. Nàng cũng chú ý tới điểm này. Lạc Ly thi triển huyền thuật lúc, trên người tán phát ra khí tức, xác thực cùng Thai Âm Quỷ Thể có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn như thế. Lạc Ly trầm mặc một lát. Các ngươi muốn biết? Muốn. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn xem hai người, ta xác thực cùng Thai Âm Quỷ Thể có quan hệ, bởi vì ta cũng là Thai Âm Quỷ Thể. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương đồng thời đổi sắc mặt. Không có khả năng. Mộ Thiên Thương âm thanh lạnh lùng nói, Thái Âm Quỷ Thể vạn năm khó tìm một cái, làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái? Ai nói không có khả năng? Lạc Ly cười, nếu như một cái Thái Âm Quỷ Thể chia ra thành hai nửa đâu? Mộ Thiên Thương con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Ly không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đứng người lên. Nàng đi đến Mộ Thiên Thương trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy mặt của nàng. Ngươi gọi Mộ Thiên Thương, đúng không? Là. Vậy ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước sự tình sao? Mộ Thiên Thương sắc mặt thay đổi. 5 năm trước, kia là nàng vừa xuyên việt tới thế giới này thời điểm. 5 năm trước, ngươi vừa tới thế giới này, gặp một cái cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc người. Lạc Ly tiếp tục nói, người kia chính là ta. Mộ Thiên Thương thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng nghĩ tới, 5 năm trước, nàng vừa xuyên việt tới thế giới này, vết thương chẳng trị, nằm tại một mảnh hoang sơn giã linh bên trong. Khi đó, nàng nhìn thấy một cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc người, đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Nhưng sau một khắc, người kia liền biến mất. Nàng tưởng rằng ảo giác, cho nên một mực không có để ở trong lòng. Người kia là ngươi. Mộ Thiên Thương thanh âm có chút phát run. Đối. Lạc Ly gật đầu, ta chính là 5 năm trước người kia. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Thiên Thương nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ly cười cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta nói, ta cũng là Thái Âm Quỷ Thể. Nói cho đúng, ta là ngươi một nửa khác. Một nửa khác? Đối. Lạc Ly gật đầu, Thái Âm Quỷ Thể quá mức cường đại, không chịu nổi thế giới này quy tắc. Cho nên tại ngươi xuyên biệt một phút này, thể chất tự động chia ra thành hai nửa. Một nửa lưu tại trên người ngươi, một nửa khác chính là ta. Mộ Thiên Thương sắc mặt biến trắng bệch. Nếu như Lạc Ly nói là sự thật, kia nàng đến cùng là ai? Là Mộ Thiên Thương? Vẫn là Lạc Ly? Vẫn là nói, các nàng vốn chính là cùng là một người? Lục Cửu ở bên cạnh nghe, mày níu lại đến sâu hơn. Lời giải thích này, nghe rất hợp lý, nhưng lại khắp nơi lộ ra không thích hợp. Nếu như Lạc Ly thật là Mộ Thiên Thương một nửa khác, vậy tại sao 5 năm qua, nàng một mực không có hiện thân? Vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này? Còn có, trí nhớ của nàng, tính cách, tác phong làm việc, cùng Mộ Thiên Thương hoàn toàn khác biệt. Những này, đều nói không thông. Người nàng nói láo. Lục Cửu đông nhiên mở miệng. Lạc Ly quay đầu, nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết ta đang nói láo? Bởi vì Thái Âm Quỷ Thể coi như phân liệt, cũng không có khả năng sinh ra hai cái độc lập nhân cách. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, ngươi cùng Thiên Thương tính cách, ký ức, tác phong làm việc, hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, các ngươi không phải cùng là một người. Lạc Ly trầm mặc. Hồi lâu, nàng đông nhiên cười. Không hổ là Lục Cửu, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nàng xoay người, nhìn phía xa bầu trời đêm. Tốt ta thừa nhận, ta xác thực nói láo. Vậy ngươi đến cùng là ai? Mộ Thiên Thương lạnh giọng hỏi. Lạc Ly không có trả lời ngay, mà là giơ tay lên, thao xuống trên mặt một loại nào đó ngụy trang. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, 4, chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, 4. Sau một khắc, dung mạo của nàng phát sinh biến hóa. Mái tóc dài màu đỏ rực biến thành màu đen, xinh đẹp gương mặt biến thanh tú, cặp mắt đào hoa biến thành mắt phượng. Mộ Tiên Thương thấy được nàng hình dáng, cả người đều cứng đờ. Bởi vì Lạc Ly hình dáng cùng với nàng giống nhau như lúc. Không, không phải giống nhau như lúc, càng trẻ tuổi một chút. Tựa như 15-16 tuổi nàng. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Tiên Thương thanh âm đang run rẩy. Lạc Ly nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ta gọi Trần Tuyết. Trần Tuyết? Mộ Tiên Thương bản danh. Mộ Tiên Thương thân thể run lẩy bẩy. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là Trần Tuyết, vì cái gì không có khả năng? Lạc Ly, hoặc là nói Trần Tuyết, cười cười, ngươi có thể xuyên biệt, ta vì cái gì không thể xuyên biệt? Thật là ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trần Tuyết cắt ngang nàng, ngươi muốn nói, ngươi chính là Trần Tuyết, đúng không? Mộ Tiên Thương không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Trần Tuyết thở dài. Kỳ thật, chúng ta đều là Trần Tuyết. Nàng xoay người, nhìn phía xa bầu trời đêm. 5 năm trước, hai nạn xe cộ phát sinh một phút này, Trần Tuyết linh hồn phân chia thành hai phần. Một phần xuyên biệt tới thế giới này, biến thành ngươi bây giờ, Mộ Tiên Thương. Một phần khác, xuyên biệt tới một cái thời gian khác tuyến, biến thành ta, Lạc Ly. Hai cái thời gian tuyến. Lục Cửu mày nhíu lại đến sâu hơn. Đối. Trần Tuyết gật đầu, thế giới này không ngừng một đầu thời gian tuyến, mà hai chúng ta phân biệt tồn tại ở khác biệt thời gian tuyến bên trong. Mộ Tiên Thương nghe được như lọt vào trong sương mù. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì thời gian tuyến dung hợp. Trần Tuyết xoay người, nhìn xem nàng, 5 năm trước, hai cái thời gian tuyến vẫn là song song. Nhưng ngay tại gần nhất, không biết rõ xảy ra chuyện gì, hai cái thời gian tuyến bắt đầu dung hợp. Cho nên ta xuất hiện ở đây, gặp ngươi. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói gì. Lời giải thích này, nghe huyền chi lại huyền, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì xuyên biệt bản thân liền là không khoa học sự tình. Đã có thể xuyên biệt, kia nhiều một đầu thời gian tuyến, cũng không phải không có khả năng. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Lục Cửu hỏi. Trần Tuyết nhìn xem hắn, cười cười. Mục đích của ta rất đơn giản, sống sót. Sống sót? Đối. Trần Tuyết gật đầu, thời gian tuyến dung hợp sau, chỉ có thể tồn tại một cái Trần Tuyết, hoặc là nàng, hoặc là ta. Mộ Tiên Thương sắc mặt thay đổi. Ngươi muốn giết ta? Không. Trần Tuyết lắc đầu, ta không muốn giết ngươi. Trên thực tế, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể sống sót. Vì cái gì? Bởi vì Trần Tuyết trong mắt lóe lên một tia bi thương, ta tại thời gian tuyến bên trong đã chết một lần. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trần Tuyết tiếp tục nói, tại thời gian tuyến bên trong, Trần Tuyết xuyên biệt 5 năm sau, chết tại Quỷ Vương tử trong phản loạn. Trận kia phản loạn là đại trưởng lao phát động, mục đích đúng là cướp đoạt Quỷ Vương chi vị. Trần Tuyết đem hết toàn lực, cũng không thể giữ vững Quỷ Vương tử. Cuối cùng, nàng bị đại trưởng lão tự tay giết chết, thần hồn câu diệt. Mộ Tiên Thương sắc mặt biến trắng bệnh. Đại trưởng lão? Phản loạn? Những này đều là nàng hiện tại gặp phải vấn đề. Cho nên, ngươi là tới giúp ta. Mộ Tiên Thương nhìn chằm chằm Trần Tuyết. Xem như thế đi. Trần Tuyết cười cười, ta không muốn nhìn thấy giống nhau bi kịch lần nữa xảy ra. Cho nên ta tới, mong muốn cải biến đây hết thảy. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta? Tại sao phải giả dạng làm Lạc Ly, trà trộn vào Vạn Súc Thần Giáo? Bởi vì ta nhất định phải xác nhận một sự kiện. Trần Tuyết ánh mắt biến nghiêm túc, ta nhất định phải xác nhận, ngươi có hay không năng lực giữ vững Quỷ Vương tử. Cho nên đây hết thảy đều là ngươi thăm dò. Đối. Trần Tuyết gật đầu, theo ta tiếp cận ngươi bắt đầu, mọi thứ đều là thăm dò. Ta muốn thấy nhìn, ngươi có hay không năng lực ứng đối sắp đến nguy cơ. Vậy kết quả thế nào? Kết quả Trần Tuyết nhìn xem Mộ Tiên Thương, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi không chỉ có giữ vững Quỷ Vương tử, còn tìm tới Lục Cửu. Nàng quay đầu, nhìn xem Lục Cửu. Nói thật, ta ngay từ đầu rất ghen ghét ngươi. Bởi vì tại thời gian bên trong, Lục Cửu so ngươi muộn xuyên việt 5 năm. Chờ hắn đến thời điểm, Trần Tuyết đã chết. Nhưng bây giờ, ta không ghen ghét. Nàng cười cười, bởi vì có hắn tại, ngươi khả năng giữ vững Quỷ Vương tử. Có hắn tại, ngươi mới sẽ không dẫm vào ta vết xe đổ. Mộ Thiên Thương nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nếu như Trần Tuyết nói đều là thật, kia nàng kinh nghiệm cái gì? Nhìn xem một chính mình khác chết đi, lại bất lực. Loại cảm giác này, nhất định rất thống khổ. A Lục Cửu ở bên cạnh nghe, trong lòng lại có một cái khác nghi vấn. Ngươi nói Lục Cửu muộn xuyên việt 5 năm, vậy là ngươi làm sao biết hắn? Trần Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cười. Bởi vì tại trước khi chết, ta gặp qua hắn. Làm sao có thể? Ngươi cũng chết, thế nào gặp hắn? Tại sau khi chết, ta một sợi tàn hồn không có tiêu tán. Trần Tuyết thanh âm biến có chút hư ảo, kia sợi tàn hồn du đã 5 năm, thẳng đến Lục Cửu xuất hiện. Ta nhìn hắn từng bước một trưởng thành, nhìn xem hắn ở cái thế giới này đứng bước gót chân, nhìn xem hắn tìm tới ta mộ bia sau đó thì sao? Lục Cửu hỏi. Sau đó, thời gian tuyến dung hợp. Trần Tuyết nhìn xem hắn, ta tàn hồn bị kéo đến đầu này thời gian tuyến, một lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Cho nên ta xuất hiện, biến thành hiện tại Lạc Ly. Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu không nói gì. Cố sự này, quá ly kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy sơ hở. Mộ Tiên Thương đi đến Trần Tuyết trước mặt. Nếu như ngươi nói đều là thật, vậy ta nên làm cái gì? Trần Tuyết nhìn xem nàng, nghiêm túc nói rằng, giữ vững Quỷ Vương tử, giữ vững Lục Cửu. Chỉ cần các ngươi cùng một chỗ, liền không có người có thể tổn thương các ngươi. Còn có. Nàng dừng một chút, cẩn thận đại trưởng lão. Hắn so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn. Mộ Tiên Thương nhẹ gật đầu. Trần Tuyết cười cười, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi? Mộ Tiên Thương hỏi. Ân. Trần Tuyết gật đầu, ta tại đầu này thời gian tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp, liền nhìn chính các ngươi. Chờ một chút. Lục Cửu đột nhiên gọi lại nàng. Trần Tuyết xoay người. Còn có chuyện gì sao? Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi, "Ngươi mới vừa nói, tại ngươi thời gian tuyến bên trong, Lục Cửu tại Trần Tuyết sau khi chết mới xuất hiện. Vậy hắn là thế nào tìm tới ngươi mộ địa?" Trần Tuyết sửng sốt một chút, bởi vì trên bia mộ khắc lấy tên của nàng. Khắc lấy tên là gì? Trần Tuyết. Lục Cửu lắc đầu. "Không đúng." "Cái gì không đúng?" "Nếu như Trần Tuyết ở cái thế giới này dùng danh tự là Mộ Thiên Hương, kia nàng trên bia mộ hẳn là khắc chính là Mộ Thiên Hương, mà không phải Trần Tuyết." Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, "Trừ phi nàng tại sinh tiền đã nói với người khác tên thật của nàng." Trần Tuyết sắc mặt thay đổi. "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói." Lục Cửu từng bước một tới gần nàng, "Ngươi căn bản không phải cái gì tàn hồn trọng sinh, cũng không phải thời gian nào tuyến dung hợp. Ngươi chính là hắn." Dừng một chút, thanh âm biến băng lãnh. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, nam. Chương 109, Lạc Ly phản bội, Tam Phương hỗn chiến, nam. Vạn Súc Thần Giáo phái tới nội ứng. Trần Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Nàng lui lại một bước, ánh mắt lấp loé. "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?" "Ta không rõ còn trang." Lục Cửu cười lạnh, "Ngươi vừa rồi cố sự, sơ hở nhiều lắm." Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. "Thứ nhất, Thái Âm Quỷ thể căn bản không có khả năng phân liệt. Nó là hoàn chỉnh thể chất, một khi phân liệt, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thứ hai, song song thời gian tuyến lý luận mặc dù tồn tại, nhưng hai cái thời gian tuyến dung hợp sau, không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau người, hoặc là trong đó một cái biến mất, hoặc là hai cái hòa làm một thể. Thứ ba, cũng trọng yếu nhất một chút." Lục Cửu nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi đối Thiên Thương hiểu rõ, quá kỹ càng. Kỹ càng tới tựa như ngươi dứt khoát đang giám thị nàng." Trần Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy. Mộ Thiên Thương cũng kịp phản ứng. "Đúng, Trần Tuyết mới vừa nói những lời kia, xác thực quá kỹ càng. Nàng biết đại trưởng lão muốn phản loạn, biết Quỷ Vương từ tình huống nội bộ, thậm chí biết Lục Cửu tồn tại. Những này, không phải một cái song song thời gian tuyến người có thể biết. Trừ phi, nàng một mực tại giám thị. Ngươi đến cùng là ai?" Mộ Thiên Thương lạnh giọng hỏi. Trần Tuyết cắn răng, đống nhiên cười. "Tốt ta, đã bị phơi bày, vậy ta cũng không tất yếu trang." Trên người nàng, đống nhiên tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức kia, cùng Vạn Súc Thần Giáo ma khí giống nhau như lúc. "Ngươi quả nhiên là Vạn Súc Thần Giáo người." Lục Cửu ánh mắt biến lạnh hơn. "Không sai." Trần Tuyết, hoặc là nói là Ly, cười, "Ta là Vạn Súc Thần Giáo Thiên Huyễn Hộ Pháp, Lạc Ly. Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là giáo chủ phái tới giám thị Quỷ Vương từ nội ứng." Mộ Thiên Thương sắc mặt xanh xám. "Kia vừa rồi những lời kia đều là giả." Lạc Ly nhún vai, "Cái gì song song thời gian biến, cái gì tàn hồn trọng sinh, đều là ta biên. Mục đích đúng là lừa gạt tín nhiệm của các ngươi. Ngươi đáng chết." Mộ Thiên Thương quanh thân quỷ khí phun trào, sắc ý nghiêm nghị. "Muốn giết ta?" Lạc Ly cười, "Các ngươi hiện tại trạng thái, giết được ta sao?" "Xác thực." Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương đều thân chịu trọng thương, chiến lực không đủ năm thành. Lạc Ly mặc dù cũng bị thương, nhưng nàng còn có chiến lực. Thật đánh nhau, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Bất quá Lạc Ly lời nói xoay chuyển, "Hôm nay ta không muốn giết các ngươi." "Vì cái gì?" Lục Cửu hỏi. "Bởi vì giết các ngươi, đối ta không có chỗ tốt." Lạc Ly cười cười, "Vạn Súc Thần Giáo kế hoạch vừa mới bắt đầu. Các ngươi còn sống, so chết càng có giá trị." "Có ý tứ gì?" "Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Lạc Ly quay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Quỷ Nô đột nhiên ra tay. Thân hình của hắn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lạc Ly sau lưng, một trưởng vô hướng hậu tâm của nàng. Lạc Ly biến sắc, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể phản ứng không kịp. Thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ, tại thời khắc này bạo phát. "Phanh!" Quỷ Nô một trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào nàng trên lưng. Lạc Ly phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Quỷ Nô không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nói, "Vạn Súc Thần Giáo Dương Nghiệt, cũng dám ở Quỷ Vương trước mặt làm cản." Lạc Ly giãy giụa lấy đứng lên, khóe môi nhếch lên một vệt máu. "Quỷ Nô, ngươi rất mạnh." Nàng thở hổn hển, "nhưng cũng tiếc, hôm nay ta không muốn cùng ngươi đánh." Nàng từ trong ngực móc ra một cái màu đen lá bửa, bóp nát. Một cỗ quỷ dị chấn động khuyết tán mà ra. Sau một khắc, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ Nô thần niệm đảo qua bốn phía, chân mày cau lại. "Chạy trốn." Lục Cửu nhìn xem Lạc Ly biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nữ nhân này, so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Nàng không chỉ có là Vạn Súc Thần Giáo nội ứng, còn nắm giữ lấy đặc thù nào đó đảo mệnh thủ đoạn. Trọng yếu nhất là, nàng đối Quỷ Vương Tử tình huống rõ như lòng bàn tay. Chuyện này đối với Quỷ Vương Tử mà nói, là cái cự đại tai họa ầm. Mộ Thiên Thương đi đến Lục Cửu bên người. "Ta không nghĩ tới, nàng sẽ là Vạn Súc Thần Giáo người." "Ta cũng không nghĩ đến." Lục Cửu thở dài, "Nữ nhân này, quá sẽ nguy trang. Kế tiếp làm sao bây giờ?" "Về trước Quỷ Vương Tử." Lục Cửu nhìn xem nàng, "Lạc Ly nếu là Vạn Súc Thần Giáo nội ứng, kia nàng nhất định đem Quỷ Vương Tử tình báo đều chuyển cho giáo chủ. Vạn Súc Thần Giáo lúc nào cũng có thể đối Quỷ Vương Tử độc thủ." Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu. "Chúng ta đi." Bốn người rời đi Tử Vong Triều Trạch, hướng Quỷ Vương Tử phương hướng tiến đến. Trên đường, Mộ Thiên Thương bỗng nhiên mở miệng. "Lục Cửu, ngươi nói Lạc Ly vừa rồi kia lời nói, có mấy phần là thật?" Lục Cửu nghĩ nghĩ. "Ba phần thật, bảy phần giả." "Ba phần thật." "Đối." Lục Cửu gật đầu, "Nàng đúng là Vạn Súc Thần Giáo nội ứng, đây là sự thực. Nàng một mực tại giám thị Quỷ Vương Tử, đây cũng là thật. Về phần cái khác, đều là giả." Mộ Thiên Thương trầm mặc một lát. "Kia nàng tại sao phải biên phức tạp như vậy cố sự?" "Bởi vì nàng muốn lừa gạt tín nhiệm của chúng ta." Lục Cửu nói rằng, "Nếu như ta không có vạch trần nàng, nàng bước kế tiếp rất có thể là nghĩ biện pháp trà trộn vào Quỷ Vương Tử, trở thành tâm phúc của ngươi. Đến lúc đó, Quỷ Vương Tử tất cả bí mật đều sẽ bị Vạn Súc Thần Giáo nắm giữ. Mộ Tiên Thương sắc mặt biến càng thêm khó coi. Vạn Súc Thần Giáo, dạ tâm thật lớn, không ngừng dạ tâm lớn. Lục Cửu ánh mắt biến nghiêm trọng, kế hoạch của bọn hắn chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ. Hai người trầm mặc đi lên phía trước. Bóng đêm thâm trầm, chỉ có phong thanh ở bên tai gào thét. Cùng lúc đó, Vạn Súc Thần Giáo, nghị sự đại điện. Lạc Ly thân ảnh theo trong bóng tối hiện hiện, quỳ một gối xuống tại trong đại điện. Nàng máu me khắp người, khí tức suy yếu, nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra quan mang. Giáo chủ, thuộc hạ nhiệm vụ thất bại, thỉnh giáo chủ trách phạt. Chủ vị, một đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Thất bại. Thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ. Là. Lạc Ly cúi đầu xuống, Lục Cửu so dự đoán càng thông minh, khám phá thuộc hạ thân phận. Hắc vụ bên trong thân ảnh trầm mặc một lát. Không sao. Lạc Ly sửng sốt một chút. Giáo chủ, không trách tội thuộc hạ. Tại sao phải trách tội? Hắc vụ bên trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, ngươi đã hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thật là, thuộc hạ thân phận bại lộ lại như thế nào? Hắc vụ bên trong người cười, ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào ngươi có thể lừa qua Lục Cửu. Lạc Ly con ngươi đột nhiên co lại. Ý của giáo chủ là nhiệm vụ của ngươi, không phải gạt thủ tín mặc cho, mà là thăm dò. Hắc vụ bên trong người nói, thăm dò Lục Cửu thực lực, thăm dò Quỷ Vương từ át chủ bài, thăm dò bọn hắn đối bạn quỷ quật hiểu rõ. Hiện tại, những tin tức này ta đều lấy được. Về phần thân phận của ngươi bại lộ hắn dừng một chút, cái này vốn là tại trong kế hoạch. Lạc Ly bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là giáo chủ trong tay quân cờ. Giáo chủ anh minh. Nàng cúi đầu nói, đi xuống đi. Hắc vụ bên trong người phất phất tay, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, kế tiếp còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ ngươi. Là. Lạc Ly rời khỏi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại cái kia đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh. Hắn ngồi chủ vị, nhìn xem phương xa, nếp miệng lên một cái quỷ dị độ cong. Lục Cửu, Quỷ Vương tử. Có ý tứ chương 110, thi vương nổi điên, sinh tử một đường, một, chương 110, thi vương nổi điên, sinh tử một đường, một, thạch thất phế tích bên trong, cô kia cao đến 10 trượng lớn thi tránh thoát Lục Cửu phụ trận trói buộc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đánh vỡ thần hồn gào thét. Giang giác, Lục Cửu vừa mới bày ra ngũ hành công trận, như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Thi vương trong mắt lục sắc quỷ hỏa bỗng nhiên tăng gọn, quanh thân lượn lờ tử khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, toàn bộ không gian dưới đất nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, liền trên vách đá đều ngưng kết ra một tầng màu đen băng sương. Lực lượng của nó lại trở nên mạnh mẽ. Lạc Ly giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nàng thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng ngay tại phi tốc biến mất, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đứng thẳng đều có chút lay động. Tiến Kinh Hồng trạng thái cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn che ngực bị Lạc Ly xuyên thủng vết thương, nơi đó máu đen còn đang không ngừng chảy ra, thi vương lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, ý đồ đem hắn hoàn toàn đồng hóa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố kia lơ thi, trong mắt ngoại trừ hận ý, càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào che giấu sợ hãi. Thứ này đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Thi vương dường như cũng không đem bọn hắn ba người để vào mắt, nó chỉ là cúi đầu, dùng cặp kia chống dấu quỷ hỏa đôi mắt quét mắt một vòng, sau đó mở ra bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để toàn bộ không gian kịch liệt rung động. Đá vụn theo mái vòm rì rào rơi xuống, mảnh này thượng cổ di tích dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nó muốn làm gì? Mộ Thiên Thương nắm chặt quyền, thái âm quỷ thể lực lượng ở trong kinh mạch lưu chuyển, chữa trị vết thương trên cánh tay miệng, nhưng tốc độ thua xa thi vương mang tới áp lực. Lục Cửu không có trả lời, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào thi vương mỗi một cái động tác. Thi vương không có công kích bọn hắn, mà là trực tiếp đi hướng kia đã hóa thành phế tích tế đàn. Nó duỗi ra cái kia che kín thi ban cự thủ, tại đống đá vụn bên trong khuấy động lấy, giống như là đang tìm kiếm cái gì thất lạc đồ chơi. Cơ hội. Tiễn Kinh Hồng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đôi đen như mực cánh chim. Kia cánh chim bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra linh lực kinh người chấn động, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là một cái phẩm giai cực cao linh bảo. Ám nha cánh chim. Đi. Hắn đem linh bảo ném không trung, cánh chim đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, che đậy gần phân nửa thạch thất. Vô số màu đen lông vũ như lưới dao chóc ra, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, phô thiên cái địa bắn về phía thi vương phía sau lưng. Mỗi một cây lông vũ đều mang xé rách không gian sắc bén khí tức, đây là hắn áp đáy hòm bài một trong, một cái hàng thật giá thật thượng phẩm linh bảo. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Thi vương dường như đã nhận ra phía sau công kích, nó chậm rãi xoay người, đối mặt kia đầy trời hắc vũ, mở ra tấm kia hư thối miệng động. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng truyền đến. Kia đủ để xuyên thủng đá núi màu đen vũ lưỡi đao hồng lưu, tại khoảng cách thi vương còn có mấy trượng xa lúc, lại bị kia cỗ hấp lực mạnh mẽ kéo tới cải biến phương hướng, không bị khống chế cuốn vào thi vương kia sâu không thấy đáy yết hầu. Kéo kẹt. Kéo kẹt rợn người nhấm nuốt tiếng vang lên, dường như bị nuốt vào không phải linh bảo, mà là cái gì giòn đồ ăn vặt. Bất quá hai hơi thời gian, đầy trời hắc vũ liền bị thôn vẹt đến không còn một mảnh. Thi vương đánh ngất, một sợi khói đen theo nó miệng bên trong toát ra, mang theo một cỗ linh bảo bị triệt để ăn mòn tan rã hủ xấu khí tức. Phúc, Yến Kinh Hồng như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy bằng. Linh bảo bị hủy, thân hồn của hắn cũng nhận liên lụy trọng thương. Ta ám nha cánh chim hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm. Đây chính là hắn hao phí trăm năm tâm huyết mới luyện hóa thành công linh bảo, vậy mà cứ như vậy bị xem như ăn vặt ăn. Thật là một cái ý kiến hay, cho nó tăng thêm bỗng nhiên bữa ăn. Lạc Ly ở một bên thở phì phò, vẫn không quên mở miệng chào phúng. Tiễn Kinh Hồng tức giận đến lại là một ngụm máu phun lên cổ họng, lại mạnh mẽ nuốt xuống. hắn hiện tại liền cùng Lạc Ly đấu võ mồm khí lực cũng không có. Thi Vương nuốt mất ám nha cánh chim sau, dường như bị chọc giận. Nó cặp kia lục sắc quỷ hỏa đột nhiên chuyển hướng ba người, thân thể cao lớn động. Lần này, không còn là chậm rãi hành động, mà là mang theo thế lôi đỉnh vạn quân công kích. Tản ra. Lục Cửu khẽ quát một tiếng, lôi kéo Mộ Thiên Thương phía bên trái bên cạnh nhanh chóng tối lui. Lạc Ly cũng cưỡng đè một mạch, phía bên phải lật nghiêng lăn tránh né. Oeng. Thi Vương một quyền nện ở bọn hắn vị trí mới vừa đứng, cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt sụp đổ ra một vài trượng sâu hố to, giống mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn. Quyền kia do thậm chí đem xa xa một cây cột đá chặn ngang quét gãy. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta liền nó phòng đều không phá được. Mộ Thiên Thương nhìn xem kia lực tàn phá kinh khủng, thanh âm ngưng trọng. Nhất định phải hạn chế hành động của nó. Lục Cửu ánh mắt phi tốc chớp động, trong đầu thôi diễn các loại trận pháp khả năng. Nhưng Thi Vương lực lượng cấp độ quá cao, bình thường trận pháp tại trước mặt nó cùng giấy không có gì khác biệt. Đúng lúc này, Lạc Ly bỗng nhiên đứng thẳng người. Ta đến. Nàng nhìn xem Thi Vương, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Ngươi điên rồi. Tình trạng của ngươi bây giờ Mộ Thiên Thương nhíu mày. Lạc Ly không để ý tới nàng, mà là hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp ấn ký. Nàng cắn chốt lưỡi, một giọt đỏ thắm bên trong mang theo điểm điểm kim mang tinh huyết bị bộc ra, lơ lửng tại đầu ngón tay của nàng. Bằng vào ta chi huyết, đốt ta chi hồn, gọi Cửu Thiên Chi Linh trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà bi thương. Giọt kia tinh huyết trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ, không có vào mi tâm của nàng. Lệ, một tiếng cao vút phượng gáy vang vọng toàn bộ thạch thất. Lạc Ly phía sau, một cái to lớn, từ huyết sắc hỏa diễm tạo thành phượng hoàng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia phượng hoàng rực dương chừng trăm trượng, mỗi một cây lông vũ đều đang thiêu đốt, tản mát ra nóng bỏng mà cuồng bạo khí tức. Theo phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, Lạc Ly khí tức lần nữa tăng vọt, lại mơ hồ có đột phá nguyên anh, chạm đến hóa thần ngưỡng cửa dấu hiệu. Nhưng nàng thân thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Tóc dài biến khô héo, làn da mất đi quang trạch, sinh mệnh lực như là hồ thủy điện xả lũ đổ xuống mà ra. Đây là huyết phượng đốt hồn thuật. Tiếng kinh hồng la thất thanh, tên điên. Cái tên điên này, đây là đồng quy vu tận cấm thuật. Lục Cửu tâm cũng chìm xuống dưới. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Ly đây là tại dùng chính mình tất cả, đi đổi lấy cái này ngắn ngủi mà sáng chói đỉnh phong chiến lực. Tiễn Kinh Hồng, ngươi không phải muốn nhìn lá bài tẩy của ta sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn đủ. Lạc Ly thét dài một tiếng, cả người cùng phía sau huyết sắc phượng hoàng hòa làm một thể, hóa thành một đạo nối liền trời đất hòa trụ, hung hãn không sợ chết vọt tới Thi Vương. Chương 110, Thi Vương nổi điên, sinh tử một đường, 2, chương 110, Thi Vương nổi điên, sinh tử một đường, 2, Thi Vương dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, nó dừng bước lại, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Quanh thân tử khí ngưng tụ thành một mặt nặng nề vô cùng màu đen tâm chắn. Oeng, huyết sắc hỏa phượng cùng hắc sắc tử khí tâm chắn ầm vang chạm vào nhau. Toàn bộ không gian dưới đất cũng vì đó thất sắc. Ngọn lửa nóng bỏng cùng băng lãnh tử khí điên cuồng xen lẫn, chôn bụi. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến, đem mặt đất từng tầng nhấc lên, mái vòm cự thạch như sau mưa giống như rơi xuống. Lục Cửu lập tức bố trí xuống mấy đạo phòng ngự trận pháp, đem chính mình cùng Mộ Thiên Thương bảo hộ ở trong đó, dù vậy, cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Cơn bão năng lượng trung tâm, huyết phượng tiếng ai minh cùng Thi Vương tiếng gầm gừ hỗn tạp cùng một chỗ. Giang co trọn vẹn mười hơi, giang giáp, một tiếng vang dọn, Thi Vương trước người tử khí trên tâm chắn xuất hiện một vết nứt, có hiệu quả. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương trong mắt đồng thời hiện lên một tia hy vọng, nhưng một giây sau, tia hy vọng liền biến thành tuyệt vọng. Chỉ thấy Thi Vương đột nhiên giang hai cánh tay, tia khăn che mặt đầy vết rách tâm chắn ầm vang nổ tung, hóa thành càng cuồng bạo hơn tử vong năng lượng, đảo ngược thôn phệ huyết sắc hỏa phượng. Huyết phượng hư ảnh phát ra một tiếng thê lương gào thét, trên không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Lạc Ly thân ảnh từ không trung rơi xuống, giống một mảnh tàn lụi lá đỏ, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong miệng nàng máu tươi cuồn cuộn, khí tức yếu ớt tới cực điểm, liền một ngón tay đều không động được. Dùng hết tất cả cấm thuật, cũng mèn mèn chỉ là tại Thi Vương phòng ngự bên trên, lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết rách. Tuyệt vọng, như là băng lãnh nước biển, chém mất mỗi người. Thi Vương đánh tan Lạc Ly, dường như cũng tiêu hao không ít khí lực. Nó đứng tại chỗ, ngực có chút chập trùng, cũng không có lập tức truy kích. Nó cặp kia lục sắc quỷ hỏa đôi mắt, lần nữa chuyển hướng tế đàn phế tích. Nó lại một lần, cất bước đi hướng nơi đó. Lại là dạng này. Lục Cửu trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện sẽ qua. Từ đầu tới đuôi, đầu này Thi Vương mặc dù tại công kích bọn hắn, nhưng nó bản năng dường như một mực tại thúc đẩy nó tới gần tế đàn phế tích. Lần đầu tiên là tìm kiếm đồ vật, lần thứ hai bị Yến Kinh Hồng Linh bảo chọc giận, lần thứ ba đánh tan Lạc Ly sau, nó vẫn là trước tiên đi hướng nơi đó. Nơi đó, đến cùng có cái gì? Nó tại bảo hộ cái gì? Lục Cửu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thi Vương động tác. Nó đi đến phế tích trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng cự thủ đẩy ra từng khối cự thạch, động tác cùng nó thân thể cao lớn cùng cuồng bạo khí tức hoàn toàn tương phản, lại mang theo một loại quỷ dị, quý trọng cảm giác. Bảo hộ, nó tại bảo hộ. Lục Cửu nhịp tim đột nhiên gia tốc. Thi Vương loại này không có lý trí sinh vật, chỉ có thể tuân theo hai loại bản năng, giết chóc cùng bảo hộ. Giết chóc tất cả vật sống, bảo hộ. Bảo hộ chính mình căn nguyên. Thi hạch. Không đúng, so thi hạch càng quan trọng hơn, là thi đan. Thi Vương đã là độ kiếp kỳ tồn tại, thể nội ngưng tụ sớm đã không phải thi hạch, mà là thi đan. Kia là nó một thân lực lượng tinh hoa chỗ, cũng là nó duy nhất được điểm. Thi đan ngay tại kia mảnh phế tích phía dưới. Phát hiện này nhường Lục Cửu huyết dịch cả người đều khô nóng lên. Hắn nhìn xem còn tại phế tích bên trên đánh hòn đá Thi Vương, một cái vô cùng lớn mật, thậm chí có thể nói là điên cuồng kế hoạch, ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Nhược điểm của nó tại tế đàn phía dưới. Lục Cửu thanh âm không cao, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong thạch thất lại như là một đạo kinh lôi, rõ ràng truyền vào Mộ Thiên Thương cùng Yến Kinh Hồng trong thai. Mộ Thiên Thương lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Yến Kinh Hồng thì là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra tham lam cùng cuồng nhiệt quan mang. Thi đan, là thi đan. Ha ha, ta liền biết cái này vạn quỷ quật bên trong nhất định có kinh thiên động địa bảo vật. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng tác động vết thương lại là một hồi ho kịch liệt, ho ra máu đều là màu đen. Đừng mơ mộng hao huyền. Lục Cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, dựa vào chúng ta hiện tại trạng thái, liền tới gần đều làm không được, chớ nói chi là cầm tới thi đan. Yến Kinh Hồng tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Lục Cửu nói là sự thật, thi vương canh giữ ở nơi đó, ai dám đã qua chính là chịu chết. Người có biện pháp nào? Mộ Thiên Thương đi đến Lục Cửu bên người, tín nhiệm của nàng không cần ngôn ngữ. Lục Cửu nhìn phía xa kia giống như núi nhỏ thi vương bóng lưng, hít sâu một hơi, thi vương không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng hành động. Nó bản năng là bảo hộ thi đan, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một chồng trống không trận bàn cùng mấy bình nhan sắc khác nhau linh dịch, cấp tốc trên mặt đất quanh chân ngồi xuống. Ta cần thời gian, bố một cái trận pháp. Một cái, có thể khiến cho chính nó giết chính nó trận pháp, mình giết chính mình. Mộ Thiên Thương cùng Yến Kinh Hồng đều ngây ngẩn cả người. Ta muốn bố trí một cái phản vệ nghịch chuyển trận. Lục Cửu vừa nói, một bên ngón tay tung bay, bắt đầu ở trận bàn bên trên khắc họa vô cùng phức tạp phù văn. Trận pháp này bản thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, nó tác dụng duy nhất chính là vận bẹo cùng nghịch chuyển trận pháp phạm vi bên trong dòng năng lượng hướng. Chỉ cần ta có thể đem trận pháp bố tại thi đan trung quanh, tái dẫn dụ thi vương phát động công kích mạnh nhất, như vậy nó kia lực lượng hủy thiên diệt địa liền sẽ bị trận pháp nghịch chuyển, trái lại đánh vào chính nó trên thân. Nghe xong Lục Cửu kế hoạch, Mộ Thiên Thương trong mắt dị sắc liên tục. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Đây đúng là Lục Cửu phong cách. Yến Kinh Hồng thì là trong mắt loạn chuyển, thâm tư hoặc lạc. Nếu như kế hoạch thành công, thi vương bị lực lượng của mình trọng thương, vậy hắn chẳng phải là có cơ hội. Kế hoạch nghe không tệ. Yến Kinh Hồng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tính toán, nhưng vấn đề là, ai đi dẫn dụ nó? Ai có thể tới gần tế đàn bảy trận? Ta đi bảy trận. Lục Cửu cũng không ngẩng đầu lên, khắc họa phù văn tốc độ không có chút nào giảm bớt. Hai người các người, phụ trách cho ta sáng tạo cơ hội, ngăn chặn nó. Ta. Yến Kinh Hồng chỉ mình, giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi không thấy được ta bị thương thành dạng gì sao? Kia nữ nhân điên cũng phế đi, chỉ bằng hai chúng ta đi ngăn chặn một đầu độ kiếp kỳ thi vương. Ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết. Ngươi cũng có thể lựa chọn không hề làm gì, chờ chết. Lục Cửu nhàn nhạt trả lời một câu. Yến Kinh Hồng bị nẹn đến nửa ngày nói không ra lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ta giúp ngươi. Mộ Thiên Thương thanh âm thanh lãnh mà kiên định. Nàng đi đến Yến Kinh Hồng trước mặt, mắt vượng bên trong hàn quang lóe lên. Ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa văn, nếu không, ta trước hết giết ngươi. Yến Kinh Hồng dùng mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ, nữ nhân này thật làm ra được. Tốt, tốt, làm. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngược lại đều là chết, không bằng đánh cược một lần. Một bên khác, nằm dưới đất Lạc Ly chậm rãi mở mắt, nàng nghe được ba người đối thoại, dãy rủa lấy muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra một hồi yếu ớt khàn giọng âm thanh. Chương 110, thi vương nổi điên, sinh tử một đường, 3, chương 110, thi vương nổi điên, sinh tử một đường, 3, Lục Cửu nhìn nàng một cái, đối Mộ Thiên Thương nói, xem trọng nàng, cũng xem trọng hắn. Mộ Thiên Thương nhẹ gật đầu. Ta cần ít ra 100 hơi thời gian. Lục Cửu đem khối thứ nhất khắc họa tốt trận bàn đặt ở bên người, bắt đầu đi. Mộ Thiên Thương không do dự nữa, nàng hít sâu một hơi, quanh thân quỷ khí lần nữa phun trào. Nàng không có phóng tới thi vương, mà là vây quanh thạch thất khác một bên, một trưởng vỗ tại trên vách đá. Vâng. Một khối nham thạch to lớn bị nàng đập xuống, phát ra tiếng vang thành công hấp dẫn thi vương chú ý. Thi vương chậm rãi xoay người, lục sắc quỷ hỏa khóa chặt Mộ Thiên Thương. Giống. Nó gầm thét vào tới. Bên này, Yến Kinh Hồng cũng dáng chống đỡ lấy đứng lên, hắn không dám chính diện mạnh kháng, chỉ có thể học Mộ Thiên Thương dáng vẻ, ở phía xa chế tạo độc tĩnh, không ngừng biến hóa vị trí, hấp dẫn thi vương tự hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thạch thất, thi vương như là bị hai cái con rồi quấy rầy cự hùng, tức giận rít gào lên lấy, đuổi theo Mộ Thiên Thương cùng Yến Kinh Hồng chạy khắp nơi. Mặc dù hai người mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm né tránh công kích, chật vật không chịu nổi, nhưng xác thực là Lục Cửu tranh thủ tới thời gian quý giá. Lục Cửu tâm vô bằng ngủ, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong trận pháp khắc họa bên trong. Phản vệ nghịch chuyển trận là thượng cổ kỳ trận, phù văn kết cấu chi phức tạp, mạch năng lượng chi tinh diệu, viễn siêu lúc trước hắn bố trí qua bất kỳ trận pháp. Sai bất kỳ một khoản, toàn bộ trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí dẫn phát phản vệ. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng bởi vì là tâm thần tiêu hao quá lớn mà biến tái nhợt. 30 hơi thở, 50 hơi thở, 80 hơi thở. Phúc. Yến Kinh Hồng né tránh không kịp, bị thi vương quyền phong quét trúng, cả người giống như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, lại lăn xuống trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi. Chỉ còn lại Mộ Thiên Thương một người. Áp lực đột nhiên tăng. Mộ Thiên Thương thân ảnh tại cự thạch cùng đoạn trụ ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều đã dùng hết toàn lực. Linh lực của nàng ngay tại kịch liệt tiêu hao, vết thương trên cánh tay miệng lần nữa băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Thi vương dường như cũng mất kiên trì, nó dừng bước lại, mở ra miệng rộng, một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn tử vong năng lượng bắt đầu ở trong miệng nó hội tụ. Năng lượng màu đen cầu càng tụ càng lớn, tản ra uy áp làm cho cả không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Mộ Thiên Thương biến sắc, nàng biết, một kích này nàng tuyệt đối trốn không thoát, cũng ngăn không được. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa còn tại khắc họa trận pháp Lục Cửu, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một tia thản nhiên cùng quyết tuyệt. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại thi vương sau lưng. là Lạc Ly. Nàng dùng chuôi này quy tâm như ý chống đỡ lấy thân thể, một cái tay khác run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa nó bóp nát. Oeng! Hạt châu nổ tung, hóa thành một đoàn đồng đậm vô cùng ma khí, hình thành một cái to lớn ma quỷ, mở cái miệng rộng cắn về phía Thi Vương phần gáy. Đây là vạn xúc thần giáo bí bảo vệ hồn ma châu chuyên môn dùng để tập kích bất ngờ thần hồn. Thi Vương bị đau, trong miệng ngưng tụ năng lượng cầu trong nháy mắt tán loạn. Nó tức giận quay người, một bàn tay chụp về phía Lạc Ly. Lạc Ly đã dùng hết tất cả khí lực, cũng không còn cách nào động đậy, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có truyền đến. Một thân ảnh ngăn khuất nàng trước mặt, là Lục Cửu. Hắn rốt cục hoàn thành trận pháp, suy cho cùng, nghịch chuyển căn côn, trận lên. Lục Cửu đem cuối cùng một khối trận bàn ném ra ngoài. Chín khối trận bàn trên không trung hợp thành một tuyến, hóa thành chín đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động chui vào tế đàn phế tích phía dưới, tinh chuẩn rơi vào thi đàn trung quanh. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức lôi kéo Lạc Ly, bước ra nhanh lùi lại. Thi Vương một trưởng bố không, trong mắt ủy hỏa điên cuồng hoạt động. Nó không rõ, vì cái gì mấy người này sâu kiến luôn có thể theo nó trong tay đào thoát. Nó hoàn toàn bạo nộ rồi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, lần này, nó đã không còn giữ lại chút nào. Nó đem thể nội tất cả năng lượng tử vong đều điều động lên. Toàn bộ thạch thất lâm vào hắc ám, duy nhất nguồn sáng chính là Thi Vương trên thân kia như là như lỗ đen tử vong năng lượng. Nó hé miệng, một cái so trước đó khổng lồ gấp 10 năng lượng màu đen cầu, bắt đầu chậm rãi thành hình. Hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ toàn trường. Mộ Thiên Thương tâm chìm đến đáy cốc. Hôn mê Yến Kinh Hồng dường như cũng bị cố khí tức này bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy kia tận thế giống như cảnh tượng, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Tới đi. Lục Cửu vị Lạc Ly đứng ở đằng xa, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng chờ mong. Thi Vương trong miệng năng lượng cầu rốt cục ngưng tụ tới cực hạn. Giống, nương theo lấy rít lên một tiếng, viên kia đủ để đem toàn bộ vạn quỷ quật san thành bình địa năng lượng màu đen cầu phun ra. Mục tiêu chính là Lục Cửu cùng Lạc Ly. Nhưng mà, ngay tại năng lượng cầu bay ra một cái mắt, tế đàn phế tích phía dưới, chín đạo ngân sắc quang mang phóng lên tận trời, hình thành một cái huyền ảo vô cùng trận đồ. Phản vệ nghịch chuyển trận, khởi động. Viên kia năng lượng màu đen cầu đang bay đến một nửa lúc, dường như đụng phải một mặt vô hình tấm gương, lại lấy một cái quỷ dị góc độ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng phía chính nó đánh trở về. Thi Vương kia chống giống quỷ hỏa trong mắt, lần thứ nhất toát ra một loại tên là mở mịt cảm xúc. Nó không rõ vì cái gì công kích của mình sẽ đánh hướng mình, nhưng đã tới đã không kịp. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, chém mất tất cả. Tận thế giống như màu đen của sáng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Thi Vương trên ngực của mình. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im, không có kêu thảm, không có gào thét. Thi Vương cái kia khổng lồ thân thể cứng tại nguyên địa, cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cái kia không ngừng mở rộng lỗ thủng. Kia lỗ thủng bên trong không có huyết nục, chỉ có cuồng bạo, ngay tại bản thân chôn vùi tử vong năng lượng. Két. Giang giáp giống như mạng nhện vết rách, lấy ngực lỗ thủng làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến Thi Vương toàn bộ thân. Cánh tay của nó, hai chân, đầu lâu, bộ kia không thể phá vỡ, liền thượng phẩm linh bảo đều có thể làm đồ ăn bạt tan thân thể, giờ phút này yếu ớt như là phong hóa nham thạch. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm tử vong nguyên lực, theo trong cái khe tiêu tán đi ra. Thành công Mộ Thiên Thương tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt cảnh tượng chấn động này, căng cứng tâm thần rốt cục có một chút thư giãn. Lục Cửu bị Lạc Ly cũng là thở phào một cái. Trận này đánh cược, hắn cược thắng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh động, là Yến Kinh Hồng. Hắn không biết từ nơi nào tới khí lực, lại từ dưới đất nhảy lên một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại sụp đổ Thi Vương dưới thân kia mảnh phế tích. Mục tiêu của hắn rõ ràng vô cùng, Thi Đan. Thi Vương vừa chết, cái này mai ngưng tụ độ kiếp kỳ đại năng suốt đời tinh hoa Thi Đan, chính là vật vô chủ. Chỉ cần đạt được nó, đừng nói chữa trị thương thế, chính là một bước lên trời, đột phá hóa thần, cũng không phải không có khả năng. Chương 110, Thi Vương nổi điên, sinh tử một đường, 4, chương 110, Thi Vương nổi điên, sinh tử một đường, 4, tham lam, áp đảo trọng thương thống khổ cùng đối tử vong sợ hãi. Mơ tưởng, một đạo hồng ảnh nhanh hơn hắn. Lạc Ly chẳng biết lúc nào đã tránh thoát Lục Cửu nâng, nàng đem chuôi này quy tâm như ý coi như quả trượng, lão đạo ngăn khuất Tiến Kinh Hồng trước mặt. Lan đi. Tiến Kinh Hồng gầm hét, hắn hiện tại chỉ muốn đạt được viên kia thi đan, ai ngăn khuất trước mặt hắn, người đó là tử địch của hắn. Hắn một trường vỗ hướng Lạc Ly, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một trường này vẫn như cũ mang theo nguyên anh hậu kỳ uy thế. Lạc Ly lại là không tránh không né, nàng đau thương cười một tiếng, trong mắt mang theo một loại như được giải thoát điên cuồng. Nàng đem thể nội cuối cùng một tia thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng, toàn bộ dốc vào trong tay quy tâm như ý ngọc như ý bên trên huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo kinh hồng, đón lấy Yến Kinh Hồng bàn tay. Phanh! Huyết quang cùng trường phong chạm vào nhau, Lạc Ly kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay quy tâm như ý rời tay bay ra, cả người nàng cũng đổ bay ra ngoài, lần nữa trùng điệp quẳng xuống đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Nhưng Yến Kinh Hồng cũng bị một kích này cản trở một chút, thân hình ở giữa không trung dừng một chút. Chính là này nháy mắt trì hoãn, muốn hắn mệnh. Giống. Sắp chết Thi Vương, hồi quang phản chiếu giống như phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Nó kia ngay tại sụp đổ thân thể, đột nhiên nổ tung. Đây không phải tự bạo, mà là thuần túy năng lượng giải thể. Vô số đạo tinh thuần tử vong nguyên lực, như là mất khống chế lưỡi dao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bắn phá. Đứng mũi chịu sào, chính là cách gần nhất Yến Kinh Hồng. Không. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, liền bị mấy chục đạo năng lượng màu đen lưu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Hắn sinh cơ, thần hồn, tại tiếp xúc đến kia tinh thuần tử vong nguyên lực trong nháy mắt, liền bị triệt để chôn vùi, liền một tia cặn bã đều không có còn lại. Bắc vực tiêu hùng, ám nha chi chủ Yến Kinh Hồng, cuối cùng chết tại hắn tha thiết ước mơ bảo vật trước mặt. Cái này có lẽ chính là Tham Lam một cái giá lớn. Đi mau. Lục Cửu sắc mặt đại biến, hắn kéo Mộ Thiên Hương, trước tiên hướng về lúc đến thông đạo phóng đi. Thi Vương giải thể đưa tới cơn bão năng lượng, hoàn toàn phá hủy mảnh đất này hạ không gian kết cấu. Mái vòm từng mảng lớn sụp đổ, mặt đất vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ vạn quỷ quật ngay tại đi hướng hủy diệt. Mộ Thiên Thương trở tay giữ chặt Lục Cửu, một cái tay khác cách không một chảo, đem hôn mê Lạc Ly hút tới, kẹp ở dưới nách. Cùng đi. Ba người cũng không quay đầu lại xông vào đường hành lang. Sau lưng là tận thế giống như cảnh tượng. Cự thạch, bùn đất, hôn tạp cùng bạo năng lượng tử vong, như là một đầu cự thú, tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ, thôn phệ lấy tất cả. Đường hành lang cũng đang không ngừng chấn động, sụp đổ. Lục Cửu không ngừng ném ra ngoài lá bùa cùng trận bàn, miễn cưỡng vững chắc lấy phía trước thông đạo, là ba người tranh thủ lấy chạy trốn thời gian. Nhanh, xuất khẩu ngay ở phía trước. Rốt cục, bọn hắn thấy được kia hai tòa sụp đổ tượng đá. Ngay tại ba người sắp xông ra vạn quỷ quật đại môn một sát na kia, một đạo cực kỳ mịt mờ hắc quang, vô thanh vô tức theo sụp đổ phế tích chỗ sâu bắn ra. Kia hắc quang tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như xuyên việt không gian, mục tiêu không phải chạy trước tiên Lục Cửu, cũng không phải kẹp lấy Lạc Ly Mộ Thiên Thương, mà là bị Mộ Thiên Thương kẹp ở dưới nách, đã hoàn toàn hôn mê Lạc Ly. Không, chuẩn xác hơn nói, là Lạc Ly trong ngực, viên kia trước đó bị nàng bóp nát, giờ phút này nhưng lại một lần nữa ngưng tụ thành hình phệ hồn ma châu. Cẩn thận. Lục Cửu thần niệm trước tiên đã nhận ra nguy hiểm, nhưng hắn cùng Mộ Thiên Thương đều đang toàn lực chạy trốn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đạo hắc quang kia tinh chuẩn bắn trúng phệ hồn ma châu. Ma châu không có vỡ nứt, ngược lại đem đạo hắc quang kia toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, một cỗ so trước đó Thi Vương còn muốn quỷ dị, còn muốn âm lãnh ý chí, theo ma châu bên trong thức tỉnh. Kiệt 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 kiệt. Đa tạ các vị, vì bản tọa mở lại phong ấn một cái khẳng khàn, sắc nhọn, dường như vô số oan hồn đang thét gào thanh âm, trực tiếp tại ba người trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Lạc Ly thân thể run lên bần bật, nàng trong ngực phệ hồn ma châu hóa thành một đạo khói đen, cưỡng ép chui vào nàng mi tâm. Không tốt. Lục Cửu trong lòng còi báo động đại tác. Bị hắn lôi kéo Mộ Thiên Thương, đột nhiên cảm giác dưới nách không còn. Nguyên bản hôn mê Lạc Ly, lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ tránh thoát nàng cưỡng ép, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia đã không còn là Lạc Ly ánh mắt. Bên trong không có giảo hoạt, không có điên cuồng, cũng không có quyết tuyệt, chỉ còn lại một loại cao cao tại thượng, coi vạn vật như sâu kiến hờ hững. Chỗ sâu trong con ngươi, một cái quỷ dị màu đen xúc tu ấn ký, ngay tại xoay chậm chậm. Vạn xúc thần giáo. Giáo chủ. Lục Cửu gần từng chữ phun ra mấy chữ này, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái bẫy. Một cái theo vạn xúc thần giáo đem ma trùng cắm vào Sơn Dương Hồ Tử thể nội lúc, cũng đã bắt đầu kinh thiên đại cục. Sơn Dương Hồ Tử là kích nổ, dẫn xuất quỷ vương từ cùng Lục Cửu. Tiếng Kinh Hồng là quân cờ, dùng để mở ra vạn quỷ quật, tỉnh lại Thi Vương. Thi Vương là chìa khóa, tử vong của nó là vì đánh vỡ cái nào đó cấp độ càng sâu phong ấn. Mà Lạc Ly, nàng từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái dung khí, một cái gánh chịu lấy vạn xúc thần giáo giáo chủ một sợi thần niệm dung khí. Phản ứng rất nhanh, đáng tiếc, đã quá muộn. Lạc Ly mở miệng, thanh âm đã biến thành cái kia khàn khàn mà sắc nhọn giọng nam. Hắn giơ tay lên, đối với ngay tại sụp đổ vạn quỷ quật phế tích, nhẹ nhàng một nắm. Định, một chữ, luôn xuất phát thủy. Kia bị thiên diệt địa giống như sụp đổ, lại trong nháy mắt dừng lại. Thời gian, không gian, năng lượng, hết thảy tất cả đều bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép dừng lại. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương thân thể cũng cứng ở nguyên địa, không thể động đậy. Hai cái không tệ thân thể, Thái Âm quỷ thể, còn có ngươi cái này, thú vị linh hồn. Lạc Ly ánh mắt tại Mộ Thiên Thương cùng Lục Cửu trên thân đảo qua, giống như là đang chọn tuyển thương phẩm. Nhất là ngươi. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lục Cửu trên thân, linh hồn của ngươi so bản tọa tưởng tượng còn mỹ vị hơn. Bản tọa vừa mới thoát khốn, đang cần một bộ dùng tốt túi ra. Thân thể của ngươi, bản tọa nhận. Vừa dứt tiếng, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Lục Cửu mi tâm. Lục Cửu trơ mắt nhìn xem cây kia ngón tay tại chính mình trong con mắt không ngừng phóng đại, lại ngay cả một cây ngón út đều không động được. Đây chính là hóa thần kỳ phía trên lực lượng sao? Vẹn vẹn một sợi thần niệm, cũng đủ để nghiền ép tất cả. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Từng tiếng lạnh khét đều, theo thiên tế truyền đến. Một đạo thôi bị dị kiếm quang, dường như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, từ trên 9 tầng trời rơi thẳng xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, kia bị dừng lại không gian, vỡ vụn thành từng mảnh. Chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần, 1, chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần, 1, kia một đạo kiếm quang, tự cựu thiên mà đến, như kinh hồng chiếu ảnh, dường như thiên hà chút xuống. Nó cũng không phải là nhanh đến mức không thể nào hiểu được, mà là đẹp đến nỗi lòng người gãy, dường như giữa thiên địa tất cả quang mang cùng sắc bén, đều tại đây khắc hội tụ ở một tuyến. Kiếm quang những nơi đi qua, bị vạn xúc thần giáo giáo chủ thần niệm dừng lại không gian, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Lạc Ly trên mặt bộ kia coi vạn vật như sâu kiến hở hững biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Cái kia vươn hướng Lục Cửu mi tâm ngón tay run lên bần bật, lại liều linh thu hồi, ngược lại hóa thành một đạo đen nhánh xúc tu hư ảnh, đón lấy cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Thanh lãnh khét đều âm thanh phảng phất tại kiếm quang về sau mới khoan thai tới chậm, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng. Kiếm quang cùng xúc tu ở giữa không trung chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một nháy mắt cực hạn tĩnh mịch. Ngay sau đó, một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, bất luận là ngay tại sụp đổ cự thạch, vẫn là cuồng bạo tứ ngược tử vong năng lượng, tất cả đều hóa thành nguyên thủy nhất hạt, quy về hư vô. Phốc, lơ lửng giữa không trung Lạc Ly như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách đá. Nàng mi tâm cái kia quỷ dị xúc tu ấn ký điên cuồng lấp lóe, một cỗ khói đen bị mạnh mẽ theo trong cơ thể nàng đánh ra. Khói đen trên không trung ngưng tụ thành một trương vặn vẹo mặt người, hoán độc nhìn thoáng qua kiếm quang bay tới phương hướng, lại gắt gao tiếp cận Lục Cửu, phát ra không cam lòng gào thét, linh hồn của ngươi, bản tọa sớm muộn sẽ trở lại lấy. Lời còn chưa dứt, khói đen liền vang một tiếng tiêu tán vô tung. Vạn xúc thần giáo giáo chủ thần niệm lại bị một kiếm này trực tiếp chặn lui. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang kia cũng hao hết lực lượng, trên không trung hóa thành đầy trời điểm sáng, lặng yên biến mất. Theo hai cỗ chí cường lực lượng biến mất, bị cưỡng ép dừng lại không gian hoàn toàn mất khống chế. Vạn quỷ quật sụp đổ, lấy so trước đó mãnh liệt gấp 10 trạng thái, ầm vang giáng lâm. Đi. Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương khôi phục năng lực hành động, không chút do dự. Kia tử trên trời giáng xuống một kiếm mặc dù thay bọn hắn giải vây, nhưng cũng hoàn toàn dẫn nổ cái này vốn cũng không ổn định không gian dưới đất. Lục Cửu kéo lại Mộ Thiên Thương thì trở tay chụp tới, đem từ không trung rơi xuống, hoàn toàn ngất đi Lạc Ly lần nữa kẹp ở dưới nách. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, cũng không bay đầu lại phóng tới lúc đến đường hành lang. Sau lưng là chân chính tận thế. Địa hỏa thủy phong tại không gian nho nhỏ bên trong tứ ngược, tử vong nguyên lực cùng vết nứt không gian xen lẫn, hình thành một mảnh hẳn phải chết tuyệt vực. Liên tại bọn hắn sắp xông vào đường hành lang một phút này, dị biến nảy sinh. Thi vương giải thể sau, kia phiến bị san thành bình địa tế đàn phế tích trung tâm, cũng chính là Lục Cửu bố trí phản vệ nghịch chuyển trận vị trí hạch tâm, viên kia vốn nên theo thi vương thân thể cùng nhau sụp đổ thi đan, lại mọi loại năng lượng đè xuống, phát ra một tiếng sau cùng gào thét. Phanh! Thi đan hoàn toàn nổ tung. Một cỗ so trước đó yến kinh hồng bị miểu sát lúc còn tinh khiết hơn gấp trăm lần bản nguyên tử khí, hóa thành một đạo yêu đất dây tóc hắc sắc địa quang, không nhìn không gian cách trở, không nhìn cuồng bạo cơn bão năng lượng, lấy một loại siêu việt lý giới tốc độ, phá không mà tới. Mục tiêu của nó không phải Mộ Thiên Thương, cũng không phải Hôn Mê Lạc Ly, mà là chạy ở phía trước nhất Lục Cửu. Đạo hắc quang kia phía trên, bám vào lấy thi vương vẫn lạc trước thuần túy nhất toán niệm cùng tự ý, dường như nhận định là Lục Cửu hủy nó tất cả, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn kéo lên cái này kẻ đầu sỏ. Cẩn thận. Mộ Thiên Thương con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng muốn đẩy ra Lục Cửu, lại phát hiện động tác của mình ở đằng kia nói hắc sắc điện quang trước mặt, chậm như là ốc sên. Lục Cửu thần niệm sớm đã nhận ra nguy hiểm, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, kim đan tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Quá nhanh. Đạo hắc quang kia dường như vượt qua thời gian, trực tiếp khắc ở hậu tâm của hắn. Nô. Lục Cửu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh trong nháy mắt quán xuyên toàn thân, phản phất tại trong chốc lát bị ném vào cửu u phía dưới vạn niên hàn băng ngục. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vọt tới trước thân thể một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Lục Cửu. Mộ Thiên Thương trong thanh âm mang tới trước nay chưa từng có kinh hoàng. Ta không sao. Đi mau. Lục Cửu cắn nát răng hàm, cưỡng ép đè xuống kia cố cơ hồ muốn đông kết linh hồn hàn ý, đem thể nội tất cả linh lực đều rót vào trong hai chân, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Ba người rốt cục tại đường hành lang hoàn toàn bị thôn vệ trước, vọt vào. Sau lưng bạn quỷ quật, tại một tiếng kinh thiên động địa cuối cùng anh minh bên trong, hoàn toàn hóa thành bụi bằng lịch sử, bị vô tận đất đá cùng năng lượng tử vong hoàn toàn bụi lấp. Tử vong triệu trạch bên ngoài, rừng cây khô trước. Phu phu một tiếng, ba người chật vật không chịu nổi theo vạn bẹo không gian thông đạo bên trong ngã ra, trung điệp ngã tại tràn đầy xương khô trên mặt đất. Khu cụ Lục Cửu vừa ngồi xuống đất, liền nửa quỳ trên mặt đất, ho kịch liệt tấu lên. Hắn mỗi khục một tiếng, đều có một sợi mắt trần có thể thấy màu đen hàn khí từ trong miệng tiêu tán mà ra, đem trước người mặt đất đông kết thành đen kịt một màu băng tinh. Lục Cửu, ngươi thế nào? Mộ Thiên Thương không để ý tới cánh tay mình thương thế, cũng không bái hoài tới bị nàng ném ở một bên Lạc Ly, trước tiên vọt tới Lục Cửu bên người, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Tay của nàng vừa mới đụng phải Lục Cửu phía sau lưng, tựa như cùng như giật điện rụt trở về. Băng lãnh, thấu xương băng lãnh. Đây không phải là bình thường nhiệt độ thấp, mà là một loại có thể trực tiếp ăn mòn sinh cơ cùng thần hồn tử vong hàn ý. Lục Cửu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát tím, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đạo hắc quang kia chui vào trong cơ thể hắn sau, liền bay thẳng đan điện, như là một đầu tham lam rắn độc, cuốn chặt lại tại hắn kim đan phía trên. Kim đan mặt ngoài kia ôn nhuận hào quang màu vàng nóng ngay tại cấp tốc cảm đạm, thay vào đó là từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm tử khí, đang thông qua những văn lộ kia, điên cuồng hướng kim đan nội bộ thẩm thấu. Ý đồ đem viên này ngưng tụ hắn một thân tu vi đã quả, hoàn toàn chuyển hóa làm một quả thi đan. Là thi vương bản nguyên tử khí Lục Cửu thanh âm càng rộng, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, thật là bá đạo đồ vật hắn ý đồ vận chuyển công pháp, luyện hóa cố này năng lượng kỳ dị, nhưng hắn linh lực vừa tiếp xúc với kia bốn cổ phần nguyên tử khí, liền như là tuyết đầu mùa gặp gỡ liệt dương, trong nháy mắt liền bị đồng hóa, tan rã. Không chỉ có không thể đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại cổ vũ đối phương khí diễm. Kim đan mặt ngoài vết rách càng nhiều. Đừng động dùng linh lực. Ngộ Ngàn mẫn đờ rộ vợ quát một tiếng. Nàng nhìn ra Lục Cửu linh lực đang bị ô nhiễm, vội vàng theo trong túi chứa vật móc ra vài bình năng lượng, cũng không nhìn là cái gì, một mạch hướng Lục Cửu miệng bên trong nhét, nhanh, ăn bọn chúng. Chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần 2, chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần 2, Lục Cửu cười khổ một tiếng, chính hắn chính là đan đạo đại gia, sao lại không biết những đan dược này đối với hắn tình huống hiện tại căn bản vô dụng. Nhưng hắn không muốn Phật Mộ Thiên Thương ý tốt, vẫn là khó khăn đem đan dược nuốt xuống. dược lực tan ra, như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm gợn sóng. Kia vốn cổ phần nguyên tử khí đã tại hắn trong đan điền cắm rễ xuống, như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Tứ chi của hắn bắt đầu biến cứng ngắc, dưới làn da thậm chí mơ hồ hiện ra nhàn nhạt thi ban. Tại sao có thể như vậy? Mộ Thiên Thương nhìn xem Lục Cửu biến hóa, trong mắt lần thứ nhất toát ra bất lực cùng bối rối. Nàng có thể đối mặt thiên quân vạn mã, có thể đối mặt âm như quỷ kế, nhưng đối mặt người thương ngay tại trước mắt mình một chút xíu đi hướng tử vong, nàng biên kia đã sớm bị rèn luyện kiên cố tâm, rốt cục có dấu hiệu hỏng mất. Vô dụng, một cái hư nhược thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lạc Ly chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nàng tựa ở một gốc cây khô bên trên, khí tức yếu ớt, nhưng ánh mắt lại dị thường thanh minh. Nàng nhìn xem Lục Cửu, nhẹ nhàng lắc đầu, kia là độ kiếp kỳ thi vương vẫn là sau, một thân tinh hoa cùng oán niệm biến thành bản nguyên tử khí, đừng nói là bình thường đang ăn dược, liền xem như tiên đan cũng cứu không được hắn. Ngươi ngậm miệng. Mộ Thiên Thương đột nhiên quay đầu, mắt vượng bên trong sát ý nghiêm nghị, nếu không phải ngươi, Lục Cửu như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy? Lạc Ly trên mặt lộ ra một vẻ đau thương cười khổ, không có phản bác. Nàng đúng là vạn xúc thần giáo quân cờ, nàng dẫn Lục Cửu tiến vào vạn quỷ quật cũng là sự thật. Mặc dù cuối cùng nàng lựa chọn phản kháng, lựa chọn tiêu đốt chính mình tất cả đi chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề có thể xóa đi nàng lúc đầu sai lầm. Lục Cửu khoát tay áo, ngăn trở muốn nổi điên Mộ Thiên Thương. Hắn nhìn xem Lạc Ly, thanh âm bởi vì hàn khí xâm thể mà biến có chút mơ hồ không rõ, "Ngươi có biện pháp?" Lạc Ly trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Có, cũng không có." Nàng thở dốc một hơi, nói tiếp, "Bản nguyên tử khí bá đạo nhất địa phương, ở chỗ nó sẽ đồng hóa tất cả sinh cơ. Muốn tiêu diệt nó, chỉ có hai cái biện pháp. Một, tìm một cái tu vi viễn siêu độ kiếp kỳ đại năng, dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép xóa đi. Hai, dùng một loại khác giống nhau cấp bậc, nhưng thuộc tính hoàn toàn tương phản lực lượng đi trung hòa nó. Biện pháp thứ nhất, hiển nhiên không thực tế. Vừa mới kia thiên ngoại một kiếm chủ nhân, có lẽ có thực lực này, nhưng đối phương kinh sợ thối lui vạn xúc thần giáo giáo chủ sau liền biến mất vô tung, đi nơi nào tìm? Biện pháp thứ hai đâu?" Lục Cửu truy vấn. "Chí dương chí thuần chi lực." Lạc Ly nhìn xem Lục Cửu, ánh mắt phức tạp, tỉ như trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, hoặc là Phật môn vô thượng xá lợi. Thái Dương chân hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà Phật môn sớm tại vạn năm trước đã tuyệt tích tại phiến đại lục này. Hai cái này biện pháp, nói tương đương không nói. Mộ Thiên Thương tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc. Bất quá Lạc Ly lời nói xoay chuyển, mặc dù không có cách nào trừ tận gốc, nhưng ta có lẽ có biện pháp tạm thời áp chế nó. "Biện pháp gì?" Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương đồng thời nhìn về phía nàng. "Thái âm bị thể." Lạc Ly ánh mắt rơi vào Mộ Thiên Thương trên thân, "Thể chất của ngươi cùng cái này bản nguyên tử khí cùng thuộc chí âm, nhưng thái âm chi lực công chính bình hẳn, không giống tử khí như vậy cực đoan ngang ngược. Nếu như ngươi có thể đem tinh thuần nhất thái âm bản nguyên độ nhập trong cơ thể hắn, lấy âm chế âm, có lẽ có thể tạm thời ổn định hắn kim đan, cho chúng ta tranh thủ thời gian." "Thái âm bản nguyên?" Mộ Thiên Thương ngây ngẩn cả người. "Đối." Lạc Ly gật đầu, "Chính là ngươi chưa hoàn toàn luyện hóa thể chất bản nguyên. Bất quá trình này rất nguy hiểm. Thứ nhất, ngươi thái âm bị thể chưa đại thành, cưỡng ép bóc ra bản nguyên sẽ đối với ngươi tạo thành mãi mãi tổn thương, tu vi rút lui đều là nhẹ. Thứ hai, hai loại chí âm chi lực ở trong cơ thể hắn va chạm, hơi không cẩn thận, thân thể của hắn liền sẽ giống vừa rồi bạn quỷ quật như thế, trực tiếp nổ tung." Nghe xong Lạc Ly lời nói, Mộ Thiên Thương không chút do dự. "Làm thế nào?" Nàng nhìn xem Lạc Ly, ánh mắt kiên định. "Thiên Thương, không thể." Lục Cửu lập tức lên tiếng ngăn cản, "Ta không đồng ý. Vì hắn, nhường nàng căn cơ bị hao tổn, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, hắn tuyệt không cho phép." "Ngươi ngậm miệng." Mộ Thiên Thương trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí là không thể nghi ngờ bá đạo, "Ta nói, ngươi sự tỉnh tức chuyện ta. Hiện tại, nghe ta." Nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, "Nói cho bên ta pháp." Lạc Ly nhìn xem hai người bọn họ, trong mắt lóe lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hâm mộ. Nàng hít sâu một hơi, đem cụ thể phương pháp nói thẳng ra. Mộ Thiên Thương nghe xong, khuynh chân ngồi Lục Cửu trước mặt, hai tay kết ấn, chống đỡ tại hậu tâm của hắn. "Lục Cửu, phóng khai tâm thần, không nên chống cự." Nàng nhắm mắt lại, quanh thân nổi lên ánh trăng nhàn nhạt giống như vầng sáng. Một cỗ thanh lãnh, tinh khiết, dường như đến từ cửu u phía dưới thái âm chi lực, bắt đầu chậm rãi rót vào Lục Cửu thể nội. Lục Cửu cảm nhận được kia cỗ quen thuộc mà thân thiết lực lượng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết mình không lay chuyển được nàng, chỉ có thể toàn lực phối hợp, dẫn dắt đến kia cỗ thái âm chi lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng chạy đan điền của mình. Trong đan điền, sớm đã là một mảnh chiến trường. Màu đen bản nguyên tử khí đã đem kim đan ăn mòn hơn phân nửa, kim đan mặt ngoài quang trạch cơ hồ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tĩnh mịch xám đen. Làm Mộ Ngàn Mẫn đỡ dỗ vợ thái âm chi lực đến lúc, cái kia bản nguyên tử khí dường như gặp được khiêu khích đồng loại, trong nháy mắt biến càng thêm cuồng bạo. Nó phân ra một cỗ lực lượng, hóa thành một đầu dữ tợn màu đen cự mãng, mạnh mẽ vọt tới kia cỗ thanh lãnh thái âm chi lực. "Nô!" Cách xa một đạo nhục thân, Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt vừa liếc ba phần. "Ổn định." Lạc Ly ở một bên khẩn trương nhắc nhở, "Không thể lui. Một khi lui, tử khí phản công, hắn liền thật không cứu nổi." Mộ Thiên Thương cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh. Nàng liều linh thúc dục chính mình bản nguyên, liên tục không ngừng chuyển vận đã qua. Thanh lãnh thái âm chi lực cùng bá đạo bản nguyên tử khí, tại Lục Cửu trong đan điền, triển khai một trận thảm thiết vô cùng đánh giằng co. Lục Cửu thân thể, thành trận này thần tiên đánh nhau chiến trường. Kinh mạch của hắn khi thì bị hàn băng đông kết, khi thì bị tử khí ăn mòn, loại đau khổ này, xa không phải bình thường đao kiếm tổn thương có thể so sánh. Ý thức của hắn đang đau nhức bên trong mấy chuyến chìm nổi, toàn dựa vào một cô ý chí bất khuất lực đang khổ cực chèo chống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Ngàn Mẫn đỡ dỗ vợ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Bóc ra bản nguyên đối nàng tiêu hao quá lớn, Mà Lục Cửu trong đan điền tình hình chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Thái âm chi lực mặc dù tinh khiết, nhưng dù sao lượng thiếu, hơn nữa Mộ Thiên Thương tu vi còn thấp, mà cái kia bản nguyên tử khí lại là độ kiếp kỳ thi vương một thân tinh hoa, hậu bình mười phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thái âm chi lực dần dần đã rơi vào hạ phong. Không được, không chịu nổi, Mộ Thiên Thương thân thể bắt đầu lay động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lạc Ly sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần 3, chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần 3, chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, Lục Cửu trong đan điền dị biến tái sinh. Viên kia bị ăn mòn đến sắp hoàn toàn thi hóa kim đan, tại hai loại cực hạn âm hàn chi lực lập đi lặp lại rèn luyện cùng áp bách dưới, dường như đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Kim đan nội bộ, kia một chút từ Lục Cửu thần hồn lạc ấn bản mệnh chân hỏa, đột nhiên sáng lên một cái. Ngay sau đó, kim đan mặt ngoài những cái kia màu đen đường vân cùng kim sắc quang mang, không còn lẫn nhau bài xích, thôn vệ, mà là bắt đầu lấy một loại huyền ảo phương thức, chậm rãi giao hòa. Một cái kỳ dị, nửa hắc nửa kim thái cực đồ hình thức ban đầu, lại kim đan mặt ngoài, chậm rãi hiện hiện. Theo thái cực đồ xuất hiện, một cỗ hoàn toàn mới, đã không phải linh lực cũng không chết khí lực lượng, theo kim đan nội bộ sinh ra. Cỗ lực lượng này cả đời, lập tức thể hiện ra không có gì sánh kịp bá đạo. Nó giống một cái đế vương, cưỡng ép đem trong đan điền ngay tại sống mái với nhau thái âm chi lực cùng bản nguyên tử khí toàn bộ trấn áp, lôi kéo, sau đó thôn tính vào bụng. Nguyên bản cùng bạo hai loại năng lượng, tại cỗ này tân sinh lực lượng trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn đến như là cừu non. Ngoài giới, Mộ Thiên Thương chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực theo Lục Cửu thể nội truyền đến, nàng thái âm bản nguyên không bị khống chế bị rút đi. Sắc mặt nàng biến đổi, mong muốn chặt đứt liên hệ, lại phát hiện đã không làm được. Chuyện gì xảy ra? Lạc Ly cũng phát hiện không thích hợp. Lục Cửu thân thể không còn run rẩy, dưới làn da thi ban đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, nhưng hắn khí tức lại biến vô cùng hỗn loạn, khi thì sinh cơ bừng bừng, khi thì âm u đầy tử khí, dường như thể nội ở một cái thần, lại ở một cái ma. Hán Kim Đan, tại thủy biến, Lạc Ly trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu chấn kinh. Nàng đã nhìn ra, Lục Cửu thân thể lại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Hắn chẳng những không có bị bản nguyên tử khí no bạo, ngược lại mượn nhờ mộ ngàn mẫn đỡ dỗ vợ thái âm chi lực xem như cầu đối, bắt đầu cưỡng ép dung hợp cố này lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là như thế nào cử động điên cuồng, lại là như thế nào nghịch thiên tạo hóa? Vâng, một cỗ cường đại khí lang theo Lục Cửu thể nội bộc phát, đem xếp bằng ở trước mặt hắn Mộ Thiên Thương trực tiếp hất bay ra ngoài. Lạc Ly tay mắt lanh lẹ, lách mình tiếp nhận nàng. Mộ Thiên Thương vừa rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại tới cực điểm. Bản nguyên bị hao tổn, lại bị cưỡng ép gián đoạn, nàng đã thụ trọng thương. Nhưng nàng không để ý tới chính mình, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Cửu. Lục Cửu khoanh chân ngồi nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền. Quanh người hắn, một nửa là ấm áp như xuân kim sắc hào quang, một nửa là băng lãnh thấu xương xương mù màu đen. Kim cùng hắc, sinh cùng tử, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở trên người hắn giao thế lấp lóe, tạo thành một bức quỷ dị mà rung động hình tượng. Khí tức của hắn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đan nát anh sinh, bước vào nguyên anh chi cảnh. Lục Cửu trên người dị tượng kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới chậm rãi lắng lại. Kim sắc hào quang cùng sương mù màu đen toàn bộ thu liễm nhập thể, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hắn mở mắt ra, hai vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo thuần dương, một đạo trí âm. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia trọc khí rơi trên mặt đất, càng đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Lục Cửu Mộ Ngàn Mẫn đỡ dỗ vợ tránh thoát Lạc Ly nâng, lảo đảo bổ nhào vào trước mặt hắn, đưa tay liền muốn dò xét mạch đập của hắn. Lục Cửu trở tay nắm chặt nàng lạnh buốt cổ tay, đem một cô ôn hòa linh lực vượt qua. "Ta không sao." Thanh âm của hắn khôi phục bình ổn, chỉ là mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác khẳng hạn. Mộ Ngàn Mẫn đỡ dỗ vợ cảm nhận được trong cơ thể hắn kia cố mênh mông mà bình ổn lực lượng, lại nhìn thấy hắn khôi phục như thường sắc mặt, căng cứng tâm thần rốt cục hoàn toàn thư giãn xuống tới, mắt tối sầm lại, liền muốn ngã mặt xuống dưới. Lục Cửu liền tranh thủ nàng ôm vào lòng. Trong lực bộ dáng thân thể băng lãnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là bản nguyên hao tổn quá độ. Lục Cửu trong lòng đau xót, liền tranh thủ trong cơ thể mình kia cố tân sinh, dung hợp sinh tử chi lực lượng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua một kia. Một màn kỳ dị đã xảy ra. Cố lực lượng kia vừa tiến vào Mộ Ngàn Mẫn đờ rộ vợ thể nội, liền tự động phân hóa. Thuộc về bản nguyên tử khí bộ phận bị bài xích bên ngoài, mà thuộc về thái âm chi lực bộ phận thì cùng nàng tự thân bản nguyên cấp tốc dung hợp, bắt đầu chữa trị nàng bị hao tổn căn cơ. Mộ Ngàn Mẫn đờ rộ vợ mặt tái nhợt bên trên, dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Cái này bên cạnh Lạc Ly nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng chưa từng nghe nói qua còn có người có thể sắp chết khí luyện hóa thành như thế thuần túy sinh mệnh năng lượng. Cái này Lục Cửu đến cùng là cái gì quái vật? Lục Cửu không để ý đến nàng chấn kinh, hắn ôm Mộ Thiên Thương, xác nhận nàng chỉ là thoát lực mê man đi, cũng không cần lo lắng cho tính mạng sau, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lạc Ly trên thân, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo xem kỹ ý vị. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta nói chuyện rồi. Lạc Ly trong lòng run lên, nàng biết nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Nàng dựa vào cây khô ngồi xuống, tác động vết thương lại là một hồi ho kịch liệt. Ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi. Nàng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, một bộ mặc cho quân xử trí bộ dáng. Ngươi đến cùng là ai? Lục Cửu đi thẳng vào vấn đề, ngươi không phải bạn xúc thần giáo người. Lạc Ly sửng sốt một chút, lập tức cười một cái tự dễ ước, ta ngược lại thật ra hy vọng ta là. Đáng tiếc, ta liền làm một quả thuần túy quân cờ, cũng không có tư cách. Ngươi cuối cùng bóp nát viên kia ma châu, là vạn xúc thần giáo giáo chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn lợi dụng Thi Vương cái chết phá vỡ phong ấn, thần niệm giáng lâm, mong muốn đoạt xá. Nhưng ngươi tại thời khắc mấu chốt, dùng huyết vượng đốt hồn thuật trọng thương Thi Vương, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lục Cửu nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, đập vào Lạc Ly trong lòng. Nếu như ngươi thật sự là hắn tử trung, căn bản sẽ không làm như vậy. Ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng chúng ta, cũng đang lợi dụng Yến Kinh Hồng, thậm chí đang lợi dụng Vạn Súc Thần Giáo. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Lạc Ly trầm mặc, nàng nhìn xem Lục Cửu trong ngực mê man mộ thiên đường, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một tia vì ai. Hồi lâu, nàng mới mở miệng yếu ớt, mục đích của ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một, sống sót. Vì sống sót, liền có thể đem tất cả mọi người tính toán đi vào. Lục Cửu ngữ khí lạnh xuống. Không phải đâu. Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ngươi cho rằng ta muốn sao? Theo ta bị gieo xuống khống tâm ma trùng một khắc kia trở đi, ta liền không có lựa chọn. Tiễn Kinh Hồng muốn ta làm nhãn tuyến của hắn, Vạn Súc Thần Giáo muốn ta làm hắn dung khí. Ta tại trong khe hẹp cầu sinh, mỗi một bước đều đi tại trên mũi lao. Ta không tính toán, chết chính là ta. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cuồng loạn tự dễ ước, ngươi có phải hay không cảm thấy tâm ta cơ thâm trầm, ngoan độc xảo trá? Lục Cửu không nói gì. Không sai, ta chính là. Lạc Ly đau thương cười một tiếng, nhưng nếu như có tuyển, ai lại bằng lòng biến thành bộ dáng này? Lục Cửu, ngươi cùng nàng rất may mắn, các ngươi có lẫn nhau, có thể hai bên cùng ủng hộ, mà ta chỉ có chính ta. Chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần 4. Chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần 4. Lục Cửu nhìn xem nàng, trong lòng kia cố bởi vì bị tính kế mà thành lửa giận, chẳng biết tại sao lại tiêu tán không ít. Nữ nhân này đáng hận, nhưng cũng thật đáng buồn. Một vấn đề cuối cùng, Lục Cửu thu liễm cảm xúc, ngươi vì cái gì phải cứu ta? Trong đan điền sinh tử một đường lúc, hắn mặc dù ý thức mơ hồ, lại có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới phát sinh tất cả. Lạc Ly nói lên cái kia dùng thái âm bản nguyên áp chế tử khí phương pháp là duy nhất sinh lộ. Ta không phải cứu ngươi. Lạc Ly lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào mộ thiên thương trên thân. Ta là cứu nàng. Có ý tứ gì? Bởi vì Lạc Ly hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bởi vì ta cùng nàng vốn là một thể. Lục Cửu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trước ngươi thi triển huyết phượng đốt hồn thuật, cố khí tức kia, xác thực cùng thái âm quỷ thể có chút tương tự. Lục Cửu trầm giọng nói, không phải tương tự, là đồng nguyên. Lạc Ly cười khổ một tiếng, ngươi không phải vẫn muốn biết bí mật của ta sao? Tốt, ta cho ngươi biết. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay bước ra một giọt dòng máu đỏ sẫm. Giọt máu kia lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức thanh lãnh mà tinh khiết, cùng mộ ngàn mẫn đở rộ vở thái âm bản nguyên, không có sai biệt. Thái âm đồng nguyên, song hồn tịnh đế. Lạc Ly thanh âm biến có chút mờ mịt. 5 năm trước, nàng vừa tới thế giới này, thần hồn bất ổn, lại tao ngộ truy sát, sắp gặp tử vong. Vì sống sót, nàng vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ, đem chính mình một bộ phận thần hồn cùng thái âm bản nguyên bóc ra đi, hóa thành một cái phân thân, để mà dẫn ra địch nhân. Cái kia phân thân chính là ta. Lục Cửu tâm thần bị chấn, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực mộ thiên thương, lại nhìn xem trước mắt Lạc Ly, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Lời giải thích này quá mức không thể tưởng tượng. Có thể tính cách của các ngươi, ký ức hoàn toàn khác biệt. Lục Cửu rất mau tìm tới điểm đáng ngờ. Bóc ra thần hồn vốn là cửu tử nhất sinh đánh cược, xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn cũng có thể. Lạc Ly giải thích nói, ta chủ thể kế thừa nàng tất cả ký ức cùng tình cảm, mà ta cái này phân thân chỉ kế thừa thuần túy nhất cầu sinh dục cùng thái âm quỷ thể một phần lực lượng. Vì không bị chủ thể phát giác, cũng vì tốt hơn sống sót, ta cho mình đặt tên Lạc Ly, cho mình biên tạo thân thế, từng bước một đi tới hôm nay. Ta thậm chí chủ động tiếp cận Yến Kinh Hồng, nhường hắn cho ta gieo xuống ma trùng, chính là vì mượn nhờ lực lượng của hắn, hoàn toàn chặt đứt cùng chủ thể ở giữa liên hệ, trở thành một cái độc lập cá thể. Vậy ngươi vì cái gì lại phải cứu nàng? Lục Yểm Thác S. The Ca Xe, Kỳ Hùn Diêu S. Á Vờ E. Hờ. Lục Cửu truy vấn. Bởi vì ta thất bại. Lạc Ly trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, ta cho là ta đã thành công, nhưng Vạn Súc Thần Giáo giáo chủ thần niệm phủ xuống thời giờ, ta mới phát hiện, ta cùng nàng ở giữa linh hồn ràng buộc, căn bản chém không được. Hắn muốn thông qua ta, trực tiếp đoạt xá nàng cái này càng hoàn mỹ hơn thái âm quỷ thể. Một phút này ta mới hiểu được, chỉ cần nàng chết, ta cũng không sống nổi. Chúng ta vốn là một gốc dây leo bên trên hai cây nhánh, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Cho nên, ta cứu nàng, chính là cứu ta chính mình. Nói xong lời nói này, Lạc Ly dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, ho kịch liệt thấu lên, ho ra máu nhuộm đỏ vào áo. Lục Cửu trầm mặc. Lời giải thích này, nghe thiên ý vô phùng. Bất luận là đồng nguyên thái âm chi lực, vẫn là Lạc Ly loại ta hành vi phía sau kia rõ ràng ăn cấp liên, đều chỉ hướng cái này khả năng duy nhất. Khó trách, hắn luôn cảm thấy Lạc Đủ Oliet Tarson, hài xe ẻm mình lị cẩn trạ đại tỏ gì, á loại giờ buồn bên đà dần á con dình sạc lót sật bùn an. Khó trách, mộ thiên thương sẽ đối với nàng sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn muốn dùng bị ảnh phù liên hệ mộ thiên thương chứng thực, nhưng nàng giờ phút này thần hồn bị hao tổn, ngay tại mê man, căn bản là không có cách đáp lại. Có tin hay không là tùy ngươi. Lạc Ly nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, một bộ sinh tử từ mệnh dáng vẻ. Lục Cửu nhìn xem nàng, lại nhìn một chút trong ngực mộ thiên thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như Lạc Ly nói là sự thật, kia mộ thiên thương 5 năm này đến cùng kinh nghiệm như thế nào địa ngục, lại bị bức đến phải dùng phân liệt thần hồn loại phương thức này đi cầu sinh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mộ thiên thương mặt tái nhợt gò má, trong lòng dâng lên vô tận thương tiếc cùng tự trách. Hắn tới quá muộn. Đúng lúc này, Lục Cửu sắc mặt đống nhiên hơi đổi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình đan điền. Viên kia nửa hắc nửa kim kỳ dị kim đan, tại ổn định lại sau, lại bắt đầu tự động xoay tròn. Mỗi xoay tròn một tuần, đều sẽ có một tia tinh thuần vô cùng sinh tử chi lực bị luyện hóa đi ra, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Nhục thể của hắn cường độ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Mà kim đan bản thân cũng ở trong quá trình này không ngừng ngưng thực, lớn mạnh. Tầng kia theo kim đan tới nguyên anh hàng rào, lại mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Lần này nguy cơ sinh tử, lại thành một trận thiên đại tạo hóa. Lục Cửu đè xuống trong lòng gợn sóng, hắn biết bây giờ không phải là đột phá thời điểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, bất luận là cái nào thần bí kiếm tiên, vẫn là chạy trốn vạn xúc thần giáo giáo chủ, đều là to lớn uy hiếp. Nhất định phải nhanh rời đi. Hắn ôm lấy Mộ Thiên Thương, đứng người lên, đi đến Lạc Ly trước mặt. Ngươi còn có thể đi sao? Lạc Ly mở mắt ra, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Nàng muốn cho rằng Lục Cửu coi như không giết nàng, cũng sẽ đem nàng nốt lại. Không chết được. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại tác động nội phủ thương thế, thân thể mềm nhũn, lại ngã trở về. Lục Cửu thở dài, vươn tay. Lạc Ly nhìn xem hắn rũa ra tay, ngây ngẩn cả người. Dưới ánh trăng, bàn tay kia dày rộng mà ổn định, dường như có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem chính mình băng lãnh tay đặt ở lòng bàn tay của hắn. Lục Cửu đưa nàng kéo lên, vào tay một mảnh lạnh buốt, hơn nữa nhẹ đáng sợ, dường như không có trọng lượng. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Lục Cửu ngắm nhìn bốn phía, tử vong triệu trạch trướng khí dường như so trước đó càng dày đặc. Đi cái nào? Lạc Ly hỏi. Về Nam Cương. Ngay tại Lục Cửu quyết định trở về Nam Cương đồng thời. Nam Cương, Quỷ Vương tử. Đêm khuya, từ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuần tra quỷ vệ đội dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, tại tĩnh mịch hành lang ở giữa ghé qua. Nghị sự đại điện chỗ sâu, một mực nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão, đột nhiên mở mắt. Trước mặt hắn, một cái cùng Lạc Ly trước đó bóp nát ma châu giống nhau như đúc hạt châu màu đen, đang răng rắc một tiếng, đã nứt ra một cái khe. Thời cơ tới. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ cùng hắn giản mua dung nhan cực không tương xứng nụ cười dữ tợn. Hắn đứng người lên, một cỗ khổng lồ mà tà dị khí tức theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Khí tức kia lại cùng bạn xúc thần giáo ma khí giống nhau đến bảy phần. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn đối với ngoài điện chỗ bóng tối quá khẽ, phong tỏa quỷ vương điện, mở ra hộ sơn đại trận. Tất cả chung với ta bộ hạ, theo ta. Thanh quân chắc. Tuân mệnh. Trong bóng tối, mấy đạo thân ảnh lặng yên linh mệnh hóa thành quỷ mị, biến mất ở trong màn đêm. Một trận ấp ủ đã lâu phản loạn, tại quỷ vương Mộ Thiên Thương suy yếu nhất thời điểm, rốt cục lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Cùng một thời gian, quỷ vương tử cấm địa, tòa kia kết nối lấy huyết tẩm môn truyền thống trận, không gian chung quanh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bặm mẹo. Chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần, Nam. Chương 111, Thiên ngoại phi tiên, Ngọc Thạch câu phần, Nam. Bảo hộ truyền thống trận mấy tên quỷ vương thân vệ sắc mặt đại biến. Không tốt, có người tại cưỡng ép định vị truyền thống trận. Nhanh, khởi động cấm chế phòng ngự, thông chi quỷ vương đại nhân. Nhưng mà, đã chậm. Một đạo đen nhánh ma quang theo vặn bẹo không gian bên trong bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cấm chế phòng ngự, đem kia mấy tên thân vệ thân thể hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, truyền tống trận quang mang đại thịnh. Cái này đến cái khác người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo quỷ dị xúc tu mặt nạ thân ảnh, theo trong truyền tống trận đi ra. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, khí tức sâu không lường được, chính là Vạn Xúc Thần Giáo tứ đại hộ pháp một trong Hắc Sơn. Hắn nhìn trước mắt tòa này nhuộm dần dưới ánh trăng sừng sững cổ tử, phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Quỷ vương tử, từ tối nay trở đi, liền phải đổi họ. Đường về từ từ, bóng đêm như mực. Lục Cửu một tay ôm mê man Mộ Thiên Thương, một tay mang lấy đi lại tập tên Ngạc Ly, tại hoang vu bắc vực đại địa bên trên phi nhanh. Hắn tình trạng còn lâu mới có được nhìn bề ngoài tốt như vậy. Trong đan điền viên kia tân sinh sinh tử kim đan mặc dù mang đến lực lượng bay bọn, nhưng cũng giống một đầu chưa thuần phục mãnh thú, thời điểm ở vào mất khống chế biên giới. Hắn nhất định phải phân ra hơn phân nửa tâm thần đi chấn áp, điều hòa thể nội kia cố khi thì cuồng bạo khi thì tĩnh mịch lực lượng, để tránh một cái sơ sẩy, rơi vào cùng thi vương như thế bản thân chôn vùi kết quả. Càng làm cho hắn lo lắng chính là Mộ Thiên Thương. Thái âm bản nguyên hao tổn, thần hồn bị thương. Loại thương thế này so đơn thuần nhục thể tổn thương muốn phiền toái gấp trăm lần. Mặc dù có sinh tử của hắn chi lực ôn dưỡng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại nàng sinh cơ, mong muốn hoàn toàn khôi phục, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Phía trước có tòa vứt bỏ thành trì, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút. Lạc Ly thanh âm truyền đến, nàng mặc dù suy yếu, nhưng thần trí lại dị thường thanh tỉnh. Tại bác vực dãy rủa cầu sinh kinh nghiệm, nhường nàng đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay. Lục Cửu nhẹ gật đầu, điều chỉnh phương hướng, hướng phía Lạc Ly chỉ vị trí chạy đi. Sau nửa canh giờ, một tòa bao phủ ở dưới ánh trăng tàn phá thành trì hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành sớm đã đổ sụp, trên đường phố không có mưa ai, chỉ có gió đêm xuyên qua đổ nát thê lương, phát ra như nước nở tiếng vang. Lục Cửu tìm một gian coi như hoàn chỉnh biệt lạc, bố trí xuống mấy đạo đơn giản ẩn nấp cùng cảnh giới trận pháp, mới cẩn thận từng ly từng tí đem Mộ Thiên Thương đặt ở một trương trên giường đá. Nhìn xem nàng tấm kia không có chút huyết sắc nào, lông mày nhíu chặt vẻ mặt khi ngủ, Lục Cửu tâm dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, lại đau lại bực bực. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hắn ngồi dậy, quay người nhìn về phía tựa ở cạnh cửa Lạc Ly. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lạc Ly không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn là Mộ Thiên Thương bận rộn, trong mắt lóe lên một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác cảm đạm. Lục Cửu, nàng đỗng nhiên mở miệng. Ân, ngươi không hiếu kỳ sao? Tia thiên ngoại một kiếm. Lục Cửu động tác dừng một chút. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ? Một kiếm kia phong hoa, một kiếm kia bá đạo, đã vượt ra khỏi hắn với cái thế giới này tu hành thể hệ nhận biết. Xuất kiếm người là ai? Lục Cửu hỏi. Ta không biết rõ. Lạc Ly lắc đầu, ta chỉ biết là nàng không phải người của thế giới này.
Có ý tứ gì?
Tại chúng ta cái chỗ kia có quan hệ với thượng giới truyền thuyết. Lạc Ly thanh âm biến có chút ung dung, nghe nói làm tu sĩ tu vi đạt tới cái nào đó đỉnh điểm, liền có thể phá toái hư không, phi thăng tới càng cao cấp hơn vị diện. Mà có chút thượng giới đại năng, ngẫu nhiên cũng biết bởi vì một ít nguyên nhân, đưa ánh mắt về phía chúng ta những này hạ giới. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, một kiếm kia mang theo một loại không thuộc về thế giới này thiên địa pháp tắc. Nó không phải đơn thuần linh lực công kích, mà là đạo hiển hóa. Chỉ có thượng giới tiên nhân mới có loại thủ đoạn này.
Thượng giới tiên nhân?
Lục Cửu chân mày cau lại. Một cái vốn không quen biết thượng giới tiên nhân, tại sao phải xuất thủ cứu bọn hắn? Hơn nữa mục tiêu rõ ràng, chính là vì kinh sợ thối lui vạn xúc thần giáo giáo chủ. Chuyện này phía sau, lộ ra một cỗ nồng đậm quỷ dị. Có lẽ, nàng cùng vạn xúc thần giáo giáo chủ là tốt địch. Lạc Ly suy đoán nói, lại có lẽ, nàng nhìn chúng hai người các ngươi tư chất, muốn thu làm đệ tử. Ai biết được? Lục Cửu không tiếp tục cái đề tài này. Thượng giới sự tình, cách hắn quá mức xa xôi, dưới mắt, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia màu đen quỷ anh phù. Đây là hắn cùng Mộ Thiên Thương ở giữa bí ẩn nhất phương thức liên lạc, cũng là hắn trưởng khống Nam Cương Bách Hiểu lâu phân bộ, thu hoạch tình báo trọng yếu công cụ. Nhưng mà, khi hắn đem thần niệm chìm vào phù văn lúc, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Thế nào? Lạc Ly bén nhạy đã nhận ra dị thường của hắn. Liên lạc không được. Lục Cửu thanh âm có chút phát nặng. Quỷ ảnh phù bên trên, vậy đại biểu Mộ Thiên Thương cùng Nam Cương phân bộ ấn ký, giờ phút này hoàn toàn u ám, dường như bị một tầng đồng vụ bao phủ, bất luận hắn như thế nào thôi động thần niệm, cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại. Loại tình huống này, chỉ có thể có hai cái nguyên nhân. Hoặc là Mộ Thiên Thương chủ động cắt đứt liên hệ, nhưng đây tuyệt không khả năng. Hoặc là chính là Quỷ Vương Tử xảy ra chuyện. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Lục Cửu trong lòng ầm vang nổ tung. Vạn Xúc Thần Giáo, đại trưởng lão Lạc Ly thân phận như là đã bại lộ, Vạn Xúc Thần Giáo tất nhiên sẽ sớm phát động kế hoạch. Mà Quỷ Vương Tử nội bộ còn có một cái nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Trong ngoài giáp công phía dưới, giờ phút này Quỷ Vương Tử sợ là đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Lục Cửu tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn đột nhiên đứng người lên, khí tức cường đại không bị khống chế tiết ra ngoài, đem trong phòng cái bàn chấn động đến nát bấy. Lạc Ly bị trên người hắn kia cố cùng bạo sát ý cả kinh lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệnh. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Cửu thất thố như vậy. Lục Cửu không để ý tới nàng, hắn bước nhanh đi đến Mộ Thiên Thương trước giường, nhìn xem nàng mê man dung nhan, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng dãy rủa. Về, vẫn là không trở về. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, mang theo trọng thương Mộ Thiên Thương cùng Lạc Ly, ngàn dặm xa xôi chạy về Nam Cương, không khác tự chui đầu vào lưới. Nơi đó địch nhân, tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Nhưng nếu là không trở về, Quỷ Vương từ một khi thất thủ, Mộ Thiên Thương 5 năm qua dùng máu cùng nước mắt đánh xuống tất cả, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi nàng tỉnh lại, nên như thế nào đối mặt? Nam Cương xảy ra chuyện. Lạc Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục Cửu không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thương, nắm đấm bóp keo kẹt rung động. Lục Cửu, ngươi bình tĩnh một chút. Lạc Ly đi lên trước, ngươi bây giờ cái trạng thái này, coi như chạy trở về, cũng chỉ là chịu chết. Vạn Xúc Thần Giáo cùng Quỷ Vương từ đại trưởng lão đã dám động thủ, tất nhiên là đoán chắc Quỷ Vương không tại, hơn nữa, đoán chắc các ngươi sẽ trở về. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Cửu trong thanh âm lộ ra một cố đè nén lửa giận, trơ mắt nhìn xem tâm huyết của nàng nước chảy về biển đông. Dĩ nhiên không phải. Lạc Ly lắc đầu, chính diện xông vào là hạ sách. Nhưng ngươi quên, trong tay ngươi còn có một chương vương bài. Chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần, 6, chương 111, Thiên Ngoại Phi Tiên, Ngọc Thạch Câu Phần, 6, cái gì vương bài? Bách Hiểu Lâu. Lạc Ly gần từng chữ nói rằng, Quỷ Vương từ Bách Hiểu Lâu phân bộ mặc dù khả năng mất liên lạc, nhưng Bách Hiểu Lâu tổng đà còn tại. Ngươi quên, ngươi bây giờ thật là Bách Hiểu Lâu thiên chữ cấp quý khách. Một câu bừng tỉnh người trong động. Lục Cửu mắt sáng rực lên. Đúng a, Bách Hiểu Lâu. Cái này trải rộng toàn bộ đại lục thần bí tổ chức tình báo, năng lượng chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Nếu như có thể mượn nhờ Bách Hiểu Lâu lực lượng, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn về Nam Cương, trong bóng tối quấy phong vân. Không chỉ như vậy, Lạc Ly gặp hắn tỉnh táo lại, tiếp tục nói, Bách Hiểu Lâu không chỉ có tình báo, còn có thiên hạ nhanh nhất truyền tống trận mạng lưới. Chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, trong vòng một ngày, liền có thể theo Bắc vực trở lại Nam Cương. Lục Cửu nóng nảy trong lòng dần dần bình phục, thay vào đó là tỉnh táo suy tư. Hắn cấp tốc tại trong đầu tạo dựng lên một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Ta biết nên làm như thế nào. Lục Cửu ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn đi đến Lạc Ly trước mặt, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bình sứ, đưa cho nàng. Trong này là một chút chữa thương đan dược, người trước dùng đến. Lạc Ly tiếp nhận bình sứ, ngây ngẩn cả người. Lục Cửu lại lấy ra một cái trống không ngọc giản, đem một vài thứ lạ cấn vào đi, sau đó ném cho Lạc Ly. Đây là ta cải tiến qua Thái Âm Quỷ Thể tu luyện tâm pháp, có lẽ đối ngươi khôi phục thương thế hữu dụng. Lạc Ly cầm ngọc giản, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền. Lục Cửu cắt ngang nàng, ngươi chết, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Chữa khỏi vết thương, ngươi còn hữu dụng. Mặc dù lời nói được không khách khí, nhưng Lạc Ly lại nghe ra một tia mùi khác. Nàng cúi đầu, khoe miệng không bị khống chế có chút dương lên, lập tức lại cấp tốc ép xuống. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nàng hỏi. Ta trước đưa các ngươi đi một cái địa phương an toàn. Lục Cửu theo trong túi chứa vật lấy ra một cái áo choàng, choàng tại Mộ Thiên Thương trên thân, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó ta đi một chuyến Bách Hiểu Lâu. Ngươi muốn một người đi? Đối. Lục Cửu gật đầu, hai người các ngươi mục tiêu quá lớn, đi theo ta ngược lại không tiện.
Lạc Ly còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lục Cửu kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Nàng biết, nam nhân này một khi làm ra quyết định, liền không ai có thể thay đổi. Thiên Xu Thành, Bách Hiểu Lâu. Làm Lục Cửu lần nữa bước vào nơi này lúc, đã là 3 ngày sau đó. Hắn dùng trận pháp đem Mộ Thiên Thương cùng Lạc Ly an trí tại một chỗ cực kỳ bí ẩn trong động phủ, cũng lưu lại đầy đủ đan dược và phòng thân chi vật, mới một thân một mình chạy đến. Hắn vẫn như cũng là bộ kia Lâm Cửu tán tu cách ăn mặc, khí tức cũng áp chế ở kim đan trung kỳ, nhìn thường thường không có gì lạ. Vị khách quan kia, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một gã quản sự khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lục Cửu không nói nhảm, trực tiếp lộ ra ngay viên kia đại biểu cho thiên chữ cấp khách quý lệnh bài. Quản sự nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, lập tức biến vô cùng cung kính kiêm tốn. Hắn đối với Lục Cửu thật sâu bái chào, liền eo đều nhanh cong tới trên mặt đất. Không biết là chữ thiên quý khách giá lâm, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn mời quý khách thứ tội. Dẫn ta đi gặp các người lâu chủ. Lục Cửu lạnh nhạt nói. Là. Quý khách xin mời đi theo ta. Quản sự không dám chậm trễ chút nào, tự mình ở phía trước dẫn đường, đem Lục Cửu dẫn tới tầng cao nhất một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất. Sau một lát, một cái mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử đi đến, chính là Thiên Xu Thành Bách Hiểu Lâu lâu chủ. Không biết chữ thiên quý khách giá lâm, có gì phân phó? Ngân diện nữ tử thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng dáng vẻ lại thả rất thấp. Ta muốn 3 món đồ. Lục Cửu rối ra 3 ngón tay. Thứ nhất, có quan hệ Nam Cương Quỷ Vương từ gần nhất phát sinh tất cả tình báo, càng kỹ càng càng tốt. Thứ hai, mở ra thông hướng Nam Cương bí mật truyền tống trận, ta phải lập tức đã qua. Thứ ba, giúp ta chuẩn bị một cái thân phận mới, một cái có thể khiến cho ta tại Nam Cương tự do hành tẩu thân phận. Ngân diện nữ tử nghe xong, trầm mặc một lát. Khách quý yêu cầu đã vượt ra khỏi Thiên Xu Thành phân bộ quyền hạn. Ta cần hướng tổng đà xin chỉ thị. Có thể. Lục Cửu gật đầu, nhưng thời gian của ta không nhiều. Ngân diện nữ tử lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, đem Lục Cửu yêu cầu lạc ấn vào đi, sau đó bấm nát. Trong tinh thất, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lục Cửu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng hắn kia đặt ở dưới bàn ngón tay, lại tại có tiết tấu nhẹ nhàng đập, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ước chừng một nén nhang sau, ngân diện nữ tử trước mặt không gian có chút chấn động, một cái thẻ ngọc màu vàng nóng trống rông hiện hiện. Nàng tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Cửu, ngữ khí biến càng thêm cung kính. "Quý khách, tổng đà trả lời tin tức." Nói, "Tổng đà nói, ngài 3 cái yêu cầu, Bách Hiểu Lâu toàn bộ bằng lòng." Ngân diện nữ tử dừng một chút, tiếp tục nói, "Nam Cương Quỷ Vương từ tình báo đã toàn bộ sửa soạn xong hết, ngay tại mai ngọc giản này bên trong." Nàng đem một cái mới ngọc giản đưa cho Lục Cửu. Thông hướng Nam Cương truyền tống trận, tùy thời có thể là ngài mở ra. Truyền tống địa điểm là Nam Cương biên cảnh Hắc Thạch Thành, nơi đó có chúng ta phân đà tiếp ứng ngài. Về phần ngài thân phận mới, ngân diện nữ tử theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn, tổng đà là ngài chuẩn bị một cái tuyệt đối sẽ không khiến người hoài nghi thân phận. Lục Cửu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chỉ bảo. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong ngọc giản tình báo, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhìn thấy mà giật mình. 3 ngày trước, Quỷ Vương từ đại trưởng lão liên hợp Vạn Súc Thần Giáo ngang nhiên phát động phản loạn. Bọn hắn phong tỏa Quỷ Vương điện, huyết tẩy tất cả chung với Mộ Thiên Thương thân vệ. Quỷ Vương từ bộ từ chủ, một gã nguyên anh hậu kỳ cường giả, tại chỗ chiến tử. Bây giờ, toàn bộ Quỷ Vương từ đã rơi vào đại trưởng lão cùng Vạn Súc Thần Giáo trong khống chế. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố, Quỷ Vương Mộ Thiên Thương tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đã bế tử quan, từ đại trưởng lão tạm thay từ chủ chi vị. Đồng thời, một chương bao trùm toàn bộ Nam Cương lệnh truy nã đã phát ra. Truy nã đối tượng là Quỷ Vương Mộ Thiên Thương trai lơ, dược sư Lâm Cửu. Tội danh là cấu kết ngoại địch, như hại Quỷ Vương. Tốt một cái thanh quân chắc tốt một cái cấu kết ngoại địch. Lục Cửu đem ngọc giản bóp nát ấy, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn cầm lấy trên bàn cái hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chương mỏng như cánh ve mặt nạ da người, còn có một cái nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài bên trên khắc lấy một cái tên, Tô Trường Thanh. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Thiên Y Cốc, ngoại môn đệ tử. Lục Cửu nhìn xem cái tên này, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Thiên Y Cốc, Nam Cương nổi tiếng nhất y đạo thánh địa vị siêu nhiên, chưa từng tham dự bất kỳ phân tranh. Lấy Thiên Y Cốc đệ tử thân phận hành tẩu Nam Cương, đúng là tốt nhất ngụy trang. Bách Hiểu Lâu, quả nhiên mánh khóe thông thiên. Chuẩn bị truyền tống trận. Lục Cửu thu hồi mặt nạ cùng lệnh bài, đứng người lên. Là Nam Cương Thiên, muốn thay đổi. Mà hắn, Lục Cửu, chính là nhấc lên trận gió lốc này người. Chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 1, chương 112, Thiên Y Cốc đệ tử, Hắc Thạch Thành Phong Vân, 1, đương theo lấy một hồi không gian vặn bẻo mang tới rất nhỏ mê muội, Lục Cửu chân đạp lên kiên cố thổ địa. Bắc vực hoang vu cùng băng lãnh bị để qua sau lưng, thay vào đó là nàng có, hỗn tạp có cây, khí ẩm cùng nhàn nhạt mùi máu tươi không khí. Trước mắt là một tòa cổ phát mà sừng sững cự thành, tường thành lấy to lớn hắc thạch lũy thế, tuế nguyệt ở phía trên lưu lại pha tạp vết khắc, đây cũng là Nam Cương biên cảnh trọng trấn, Hắc Thạch Thành. Lục Cửu không có một lát dừng lại, thân hình lóe lên, liền biến mất ở cửa thành trong bóng tối. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn người đã ở một gian không đáng chú ý khách sạn gian phòng bên trong. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra Bách Hiểu Lâu chuẩn bị hộp, bên trong là một chương mỏng như cánh ve mặt nạ cùng một cái tiểu xảo lệnh bài. Hắn đem mặt nạ che ở trên mặt, linh lực hơi đổi, mặt nạ tựa như vật sống giống như cùng hắn làn da chặt chẽ dán vào, lặng yên cải biến hắn ngũ quan hình dáng. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú biến bình thường rất nhiều, hai đầu lông mày nhiều một tia vung đi không được mặt bệnh, cực kỳ giống một cái lâu dài vì sinh kế 43 tuổi trẻ dược sư. lại phủ lên viên kia khắc lấy Tô Trường Thanh cùng Thiên Y Cốc chữ lệnh bài, một cái thân phận hoàn toàn mới liền ra đời. Lục Cửu đi đến trước gương đồng, trong kính bóng người lạ lẫm mà chân thực, liền chính hắn đều tìm không ra nửa điểm sơ hở. Hắn yên lặng niệm tụng lấy Bách Hiểu Lâu cung cấp tin tức, đem Tô Trường Thanh cái thân phận này bối cảnh, lai lịch, tính cách quen thuộc, thật sâu khắc vào não hải. Tô Trường Thanh, Thiên Y Cốc ngoại môn đệ tử, bởi vì luyện đan phạm sai lầm, bị phạt xuống núi du lịch 3 năm, sưu tập hi hữu dược liệu làm trừng trị. Tính cách chất phác, không giỏi ăn nói, si mê với ý đạo, đối với ngoại giới phân tranh thờ ơ một cái hoàn mỹ mà không có kẽ hở người trang. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu đẩy cửa đi ra ngoài, đi lên hắc thạch thành đường đi. Thành nội bầu không khí so với hắn tưởng tượng còn muốn kiềm chế. Trên đường phố người đi đường tơ tớt, nguyên một đám thần thái trước khi xuất phát vội vàng, túi đầu đi đường, không dám cùng người đối mặt. Trong ngày thường náo nhiệt cửa hàng phần lớn đóng cửa, chỉ có mấy nhà tiệm thuốc cùng lương thực cửa hàng còn mở cửa, nhưng cũng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Từng đội người mặc quỷ vương từ chế thức giáp trụ, nhưng thần sắc dũng mãnh xa lạ vệ binh, đang đằng đằng sát khí trên đường tuần tra. Trên cánh tay của bọn hắn đều buộc lên một đầu màu đen dây vải, lấy đó khác nhau. Những người này là đại trưởng lão tứ quân. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái người mặc áo bào đen, toàn thân tản ra quỷ dị ma khí bóng người, hôn tạp đang đi tuần trong đội, kia là vạn xúc thần giáo yêu nhân. Trên tường thành, khắp nơi đều dán tiếp lấy bố cáo. Lục Cửu ngừng chân tại một chương bố cáo trước, nội dung phía trên nhường hắn đáy mắt nhiệt độ đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Bắt mắt nhất là một chương lệnh truy nã, phía trên vẽ lấy một cái sinh động như thật nam tử ảnh chân dung, đúng là hắn Lâm Cửu bộ dáng. Tội danh lưu loát viết một đại tiền, đơn giản là cấu kết ngoại địch, mê hoặc quỷ vương, ý đồ phá vỡ Nam Cương vân vân, treo thưởng kim ngạch cao đến làm cho người liễu lưới. Mà tại lệnh truy nã bên cạnh là một cái khác chương bố cáo. Quỷ vương từ ám bộ thống lĩnh quỷ ảnh phản bội quỷ vương, tội ác tày trời, vào khoảng ngày mai giờ ngọ, ở trong thành quảng trường sử ma hỏa đốt hồn chi hình, gian đe. Quỷ ảnh. Lục Cửu trong đầu hiện ra một cái trầm mặc ít nói, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường nam tử trung niên hình tượng. Kia là Mộ Thiên Thương một tay đè bật lên, trung thành nhất, đắc lực nhất thuộc hạ một trong, trưởng quản lấy quỷ vương từ tinh nhuệ nhất tình báo mạng lưới. Hắn lại bị bắt. Trước mặt mọi người tử hình, tên là Trấn Nhiếp, thật là mùi nhử. Đại trưởng lão cùng bạn xúc thần giáo, là muốn dùng quỷ ảnh mệnh, đem hắc thạch thành bên trong tất cả ẩn nút, chung với Mộ Thiên Thương lực lượng, một mẹ hút gọn. Thật độc kế sách. Lục Cửu quay người rời đi, dung nhập thưa thất dòng người. Hắn không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là giống một cái mới đến lữ nhân, tò mò đánh giá tòa thành thị này, thỉnh thoảng sẽ tại tiệm thuốc trước dừng lại chốc lát, lợi bình vài câu cổng phơi nắng dược liệu, hoàn toàn phù hợp Tô Trường Thanh người thiết lập. Hắn đi vào một gian tên là Hồi Xuân Đường tiệm thuốc. Tiệm thuốc trưởng quỹ là lao đầu khô gầy, đang buồn bã hiểu xỉu ghé vào trên quầy ngủ gật. Trưởng quỹ, ngươi cái này máu phong lan năm không đúng, nhiều nhất bất quá 30 năm, dược tính trôi mất bảy thành, làm sao có thể làm thuốc? Lục Cửu cầm lấy một gốc dược liệu, dùng cái kia mang theo chất phát giọng điệu nói rằng. Lao trưởng quỹ mở mắt ra, lười biếng liếc mắt nhìn hắn, có thích mua hay không? Ta là Thiên Ý Cốc đệ tử, Tô Trường Thanh. Lục Cửu bày ra lệnh bài, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, sư môn ta có quy củ, gặp sai thuốc, không thể không quản. Thiên Ý Cốc. Lao trưởng quỹ thái độ lập tức thay đổi, từ trên ghế đứng lên, trên mặt chất lên một tia kính sợ. Thiên Y Cốc tại Nam Cương địa vị siêu nhiên, đệ tử của bọn hắn mặc dù phần lớn tính cách cổ quái, nhưng ý thuật lại không thể nghi ngờ. Hóa ra là Thiên Y Cốc cao túc, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn. Lão trưởng quỹ xoa xoa đôi bàn tay, cái này không trong thành loạn đi, hảo dược đều vận không tiến vào, chỉ có thể cầm những này thứ phẩm cho đủ số. Loạn. Lục Cửu ra vẻ không hiểu hỏi, ta mới từ Bắc Cực tới, còn không biết Nam Cương đã xảy ra chuyện gì. Vì sao trong thành này bầu không khí khẩn trương như vậy? Lão trưởng quỹ nghe vậy, cảnh giác nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấp giọng, tiểu ca, ngươi có thể ngàn vạn nhỏ giọng một chút. Chúng ta Quỷ Vương tử xảy ra chuyện lớn. Hắn đem đại trưởng lão liên hợp vạn xúc thần giáo phản loạn, đối ngoại tuyên bố Quỷ Vương bế quan tin tức, thêm mắm thêm muối nói một lần. Trong lời nói, đối đại trưởng lão cùng vạn xúc thần giáo tràn đầy e ngại, lại đối Quỷ Vương Mộ Thiên Thương tao ngộ mang theo một tia tiếc hận. Thì ra là thế. Lục Cửu nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào chất phác biểu lộ, phản phất tại nghe một cái cùng mình không chút gì muốn làm cố sự. Đúng rồi, tiểu ca. Lão trưởng quỹ giống như là nhớ ra cái gì đó, góp đến càng gần chút, ngươi là Thiên Ý Cốc dược sư, ý thuật khẳng định cao minh. Ta khuyên ngươi a, hai ngày này tốt nhất đừng đi ra ngoài, nhất là ngày mai giờ ngọ, tuyệt đối đừng đi thành Nam Quảng Trường. Vì sao? Ngươi không thấy bố cáo sao? Ngày mai muốn xử tử một đại nhân vật. Lao trưởng quỹ thanh âm ép tới thấp hơn, ta nghe đội tuần tra đám lính kia du có nói, lần này chủ trì hành hình là vạn xúc thần giáo một vị hộ pháp, kêu cái gì hắc sát? Đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Hơn nữa, bọn hắn còn chuẩn bị một loại gọi ma hỏa cực hình, chuyên môn đốt cháy người thần hồn, người chúng muốn sống không được, muốn chết không xong, thảm thật sự a. Ta nghe nói, đám kia binh lính càn quấy gần nhất bắt không ít người. Trên thân phẩm là bị tổn thương, đều bị xem như quỷ vương dư đảng cho giam lại. Thành Tây đại lao đều nhanh chất đầy. Bọn hắn nguyên một đám diều võ dương oai, cũng không có thiếu ước hiếp người. Liên nói kia tuần thành giáo úy Trương Mạng A, ỷ vào chính mình là đại trưởng lão bà con xa, mấy ngày nay trong thành hoành hành bá đạo, hôm qua cũng bởi vì một chút khoe miệng, đánh chết tươi một cái bình dân. Lục Cửu Yên lặng nghe, đem hắc sát hộ pháp Trương Mạng Thành Tây đại lao mấy người này mấu chốt tin tức ghi ở trong lòng. Hắn lại làm ra vẻ làm dạng chỉ điểm mấy vị thuốc, mua một chút không đáng tiền thảo dược, mới rời khỏi Hồi Xuân đường. Màn đêm buông xuống, Hắc Thạch Thành thực hành cấm đi lại ban đêm, trên đường phố không có người ai, chỉ có đội tuần tra bó đuốc trong bóng đêm di động, bầu không khí càng thêm túc sát.